Chương 1, nhóm mệnh chương 1, nhóm mệnh Thanh Sơn trấn, Liêu Hoàng thư viện. Một cái diện mạo nghiêm túc người trung niên ngồi với trong bữa tiệc, trước mặt hắn để một chương thư hồ sơ, phía trên tỉnh tự chồng lên tam chồng văn thư. Trung niên gõ một cái bàn, tỏ ý trước mặt một đám học sinh an tĩnh lại. Ta là Thanh Vân học phái giảng bài Lưu Hòa, lần này liền để ta làm vị chư vị nhóm mệnh. Lưu giảng học quét nhìn rất nhiều Liêu Hoàng thư viện học sinh, ở trên mặt bọn họ thấy được khẩn trương, mong đợi cùng hưng phấn vân vân vẻ mặt, không khỏi gật đầu một cái, trong mắt nhiều chút hài lòng, bất quá biểu hiện vẫn còn có chút nghiêm nghị, nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Nhóm mệnh cũng không có nghĩa là chân chính mệnh, ta cũng có nhìn lầm thời điểm, nếu là có nghi vấn, bọn ngươi có thể tự đi mở mệnh kiểm nghiệm. Lời tuy nói như vậy, nhưng Lưu giảng học tựa hồ đối với chính mình ánh mắt thập phần tự tin. Lưu giảng học cầm lên bên tay trái một quyển văn thư, mở ra sau đọc đặt tên tới. Trần Ngọc. Một cái đần độn thiếu niên ứng tiếng mà ra, mặt đỏ bừng lên đứng ở bàn trước. Lưu giảng học chỉ là liếc nhìn, liền mở miệng nói, Dương Liễu không che xuân sắc loạn, hồng hạnh còn chi xuất tường tới. Trần Ngọc nghe được hồng hạnh hai chữ không khỏi tâm lý lộ bộ giật mình, hơi lộ ra cả lăng mà hỏi thăm, nói học đòi người lớn. Này nó mệnh giải thích thế nào? Lưu giảng học mí mắt cũng không nhất nói, nát mệnh rùa lông xanh. Mọi người cười rộ, duy chỉ có đến gần bên cạnh cửa một cái vai hùng thiếu niên không cười. Người bên cạnh đẩy bả vai hắn, tiếng cười không ngừng, ngươi xem tên kia tướng mạo xấu xí, nhưng là đầu đỉnh phiêu lục. Đặng Di bị đẩy lúc theo bản năng cũng lộ ra nụ cười, nhưng lại thấy không quá thỏa đáng, chỉ là lắc đầu một cái. Đã là bạn cùng trường, không nên cười nhạo đối mới vừa rồi là. Nếu là đổi thành mình bị nhóm ra tiện mệnh thậm chí nát mệnh đến, lại có cái gì tư cách cười người khác. Bất quá hắn thoáng qua liền đem ý nghĩ này ném chi nào sau. Chính mình với ngày thường sinh hoạt tăng hàng, hành vi ngay ngắn, cũng không nát mệnh, tiện mệnh dấu hiệu, cho nên không cần lo lắng sẽ cho ra cơm nắm. Lại qua mấy người, Đặng Di lắng nghe, phát hiện đến bây giờ còn chưa có xuất hiện cái gì tốt số tới. Người phân 3-7 loại, mệnh tự nhiên cũng chia tầng thứ. Nát mệnh, tiện mệnh, mạng nhỏ, tốt số. Cho tới so với tốt số càng tốt số, kia chính là cực kỳ hiếm có. Nghe nói Đại Châu bên trong có so với tốt số lợi hại hơn mệnh, Đặng Di từ thư viện giáo tịch trong miệng nghe qua, thật giống như gọi là quý mệnh. Đặng Di tự nhiên muốn nhóm ra tốt số là chí quý mệnh đến, nhưng mệnh là ý trời. Từ ra đời một khắc kia trở đi liền đã xác định, trừ phi mở mệnh sau mới có cơ hội cải mệnh. Nhưng nếu là nhóm không ra mạng nhỏ hoặc là tốt số đến, liền không cách nào gia nhập Thanh Vân học phái đạt được mở mệnh cơ hội. Nếu là mình đi mưu đồ mở mệnh mà nói, phải hao phí giá tiền cũng không nhỏ. Đặng Di trong nhà tuy có nhiều chút qua đời cha mẹ lưu lại của cải, nhưng khoảng cách mở mệnh cần thiết còn kém xa. Trong thư viện lưu truyền một câu nói, tiện mệnh, nát mệnh không có mở mệnh cần phải. Con lươn thấy không được tiền, liền không có ý tưởng của Thanh Long. Hy vọng mình là một tốt số đi. Đang lúc này, Lưu giảng học đọc đến Đặng Di tên. Đặng Di sửa sang lại áo quần, đi lên phía trước, hướng Lưu giảng học cấp lễ. Lưu giảng học gật đầu một cái, chỉ nhìn Đặng Di liếc mắt liền nhíu lại lông mi. Đặng Di thấy đối phương vẻ mặt, nhất thời trong lòng khẩn trương. Không đợi Đặng Di hỏi, Lưu giảng học lắc đầu một cái, đáy mắt có chút chán ghét, nhưng cuối cùng không có biểu hiện ra. Loạn nhánh còn không biến ban đầu hoàng, ỷ được đông phong thế liền cuồng. Tiện mệnh tiểu nhân. Nhóm này mệnh chi ngữ đem tiểu nhân ngông cuồng miêu tả được tinh tế. Lỗ hai người nghe được lời bình luận, rối rít nhìn về phía trong ngày thường khiêm nhường nhã nhặn Đặng Di. Đặng bạn cùng trường nhìn quân tử tựa như, thế nào là tiểu nhân mệnh đây? Xem người không thể chỉ xem tướng mạo a. Bất quá các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu là tiểu nhân, Đặng Di là thế nào không vâng mệnh ảnh hưởng làm ra hành vi tiểu nhân? Mệnh đối người ảnh hưởng là biến đổi ngầm, nếu quả thật là tiện mệnh tiểu nhân Đặng Di nhất định sẽ làm ra định loạn, ỷ mạnh hiếp yếu vân vân hành vi. Hết lần này tới lần khác Đặng Di làm cho người ta ấn tượng chính là một nhiệt độ văn quân tử, cùng tiểu nhân căn bản không dính nổi bên. Ngươi một lời ta một lời đều nhanh đem Đặng Di đoán được nắm giữ cái gì đại bí mật lúc. Học sinh chúng có một cái gò má thon gầy tựa như cười mà không phải cười, các ngươi mệnh thư sợ là đọc được cầu trong bụng, tiểu nhân như không đắc thế liền cụp đôi làm người, trong thư viện cái loại này hoàn cảnh, tiểu nhân coi như giả bộ cũng phải giả dạng làm cô tử. Nhưng nếu là tiểu nhân đắc trí thon gầy học sinh cười lạnh, tất nhiên thập phần ngông cuồng a. Nói xong, hắn liếc nhìn Đặng Di. Thiếu niên nắm chặt quả đấm, trong lòng có cổ phần vô danh hỏa dâng lên. Ngay ở bên cạnh cùng Đặng Di quan hệ rất tốt bạn cùng trường mở miệng trinh phạt thon gầy học sinh lúc, lại thấy thon gầy học sinh đón Lưu giảng học kêu danh đi tới bàn trước. Lưu giảng học ồ lên một tiếng, trong mắt rất là kinh hỉ. Hắn một cái chớp mắt đứng lên, nắm thon gầy học sinh bay, trong cơ thể mệnh nguyên cổ đãng, như là đem thon gầy học sinh ngoài giảm xét toàn bộ. Tốt, tốt, được. Liên tiếp ba chữ hảo Lưu giảng học cũng không duy trì chậm rãi tính tình, quay đầu nhìn về phía còn lại mấy cái học sinh, vội vã nhóm hết mạng bọn họ, liền cười to mang theo thon gầy học sinh rời đi. Một màn này chọc cho mọi người suy đoán, chẳng lẽ kia thon gầy học sinh nắm giữ là tốt số? Không, không đúng, Lưu giảng học xuất từ Thanh Vân học phái, kia có thể không phải tìm thường sân môn, chính là một cái tốt số cũng sẽ không để cho hắn vui mừng như vậy. Chẳng lẽ là quý mệnh? Trong lòng Đặng Di vô danh hỏa giờ khắc này hóa thành ghen tị. Hắn đột nhiên cả kinh, chính mình tại sao lại sinh ra mãnh liệt như vậy ghen tị tâm lý? Chợt, Đặng Di nghĩ tới tiểu nhân hai chữ. Hắn trên mặt lộ ra cười khổ, nhìn kỳ đã qua các loại, tuy từ chưa bao giờ làm tiểu nhân chuyện, thế nhưng các loại áp chế lòng ghen tị không. Đặng Di trên mặt nổi lên không cam lòng vẻ mặt. Hắn đường đường Liễu Hoàng học sinh, đọc là mệnh thư, học là mệnh văn, như thế nào cam nguyện chỉ làm một tiểu nhân? Mở mệnh, chỉ có mở mệnh sau mới có cơ hội cải mệnh. Đây cũng không phải là không có tiền lệ. Từng có một vị nắm giữ nát mệnh phân hồn thư trùng tiền bối cải mệnh thành vạn hộ hầu bây giờ chính là Thanh Vân học phái giáo trưởng một trong, thực lực sâu không lường được. Nát mệnh cũng có thể bỏ, Đặng Di không tin chính mình không có cơ hội. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn hoàn thành trước mở mệnh bước này. Đặng Di không biết mình là thế nào về đến nhà, hắn tâm sự nặng nề, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, kia chính là nghĩ biện pháp mà bệnh. Lúc này hắn không nghi ngờ Lưu Giảng học nhóm mệnh. Thanh Vân học phái nhưng là tọa ủng một phần năm đại châu thế lực, có thể đi ra nhóm mệnh giảng bài vô không phải trong đó tinh anh, cho nên chính mình cho dù mở mạng cũng sẽ chỉ là tiện mệnh tiểu nhân a, bất quá này trước cần trước mở mệnh lại nói. Đặng Di ở nhà trung tướng tiền tài nảy ra, cùng trong trí nhớ mở mệnh cần thiết tiêu phí so sánh, bất đắc dĩ đập về bàn. Chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Chính mình đường ra ở nơi nào? Đặng Di được tiện mệnh ảnh hưởng, trong lòng một cái chớp mắt toát ra rất nhiều tiểu người tâm tư. Những thứ kia vô không phải ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt kẻ yếu ước châm ý tưởng. Đặng Di cơ cơ đầu, lấy cực kỳ không được tự nhiên trạng thái vãn hồi cần phải chạy xuống vào tiểu nhân kinh doanh ý nghĩ. Cái gì tiểu nhân, cái gì đại trợ phu, bất quá cũng là người ngoài đánh giá, chính mình chỉ cần cố thủ bản tâm, liền không sợ mệnh ảnh hưởng liền ở cái ý nghĩ này toát ra sau. Đặng Di đều không phát hiện chính mình hai mắt thay đổi được đỏ bừng. Hắn lảo đảo đi ra khỏi cửa, tóc hai bù xù, ánh mắt mê mang. Ỷ mạnh hiếp yếu, đắc chí ngông cuồng, ỷ thế hiếp người. Ha ha ha, ta Đặng Di làm sao có thể là bực này tiểu nhân? Cho dù nếu thật là làm hành vi tiểu nhân, cũng nên do bản thân điều khiển mới được. Đặng Di nắm chặt quyền, không ngừng nện chính mình chán, ở ngày xưa hàng xóm kinh ngạc trong ánh mắt từng bước một đi về phía Thanh Sơn trấn biên giới. Những thứ kia ngày xưa coi trọng Đặng Di nhà hàng xóm không khỏi lắc đầu một cái. Lại điên một cái. Chương 2, Tú yêu chương 2, Tú yêu hàng năm học phái đi xuống nhóm mệnh sau luôn sẽ có một ít thư viện học sinh không tiếp thụ nổi thực tế mà nổi điên, bọn họ những thứ này đọc không nổi thư viện chăm họ vui vẻ nhìn nhiều chút náo nhiệt. Đặng Di loại này học sinh chung người xuất sắc điên rồi, ngược lại là làm người ta thổn thức không dứt. Cho dù là người buôn bán nhỏ cũng biết, đọc được mệnh thư nhận biết mệnh văn, mở mệnh sau như lần nữa tốt số, kia thật là chính là nhất phi trùng tiên. Đáng tiếc này Đặng gia cô mầm a nhìn như điên lúc này Đặng Di đi tới trấn biên giới một chỗ khác ốc trạch. Nơi này là hắn từng mua một gian lệ phòng. Vị trí không tính là quá tốt, hơn nữa bởi vì quá lâu không có tu sửa, có nhiều chỗ đã bắt đầu lên mốc rạn nứt. Đặng Di không có ngừng bước, đi thẳng tới khô héo giếng nước nơi, xoay mình nhảy xuống. Hắn không có không nghĩ ra, mà là xoay mình bắt được đóng vào giếng nước nham bích dây thường lớn thê, mượn hòa hoan rơi xuống đáy giếng. Cho dù là khô héo giếng nước, bên dưới vẫn có rất nhiều dê ở. Đặng Di xoa bóp xuống trên tay dính từng đài, xoay người nhìn về phía trước bị đảo đới ra không gian. Bên trong mơ hồ truyền tới yếu ớt tiếng hít thở. Đối phương tựa hồ cũng nghe đến bên ngoài động tĩnh, nhất thời phát ra hồn hển tiếng gào thét. Đặng Di lúc này trong mắt nhiều chút nhớ lại. Căn này ốc trạch, chỗ này giếng nước, có lẽ chính là mình người mang tiểu nhân chi mệnh mà không bị ảnh hưởng nguyên nhân. Cho nên hắn phải tiếp tục tới nơi này. Có lẽ vật kia trên người tồn tại một ít cải mệnh cơ hội. Đặng Di đi vào bên trong tiến vào. Đừng xem là đại giếng, trên thực tế bên trong không gian không nhỏ. Nước ngầm hạ xuống sau, bên trong tạo thành địa thạch sơn rộng bị Đặng Di lợi dụng tới. Không cần đào tới, nơi này thiên nhiên thì có ngũ căn nhà lớn nhỏ vô rộng. Như vậy dưới đất kết cấu ở Thanh Sơn trấn nơi nơi, người nghèo dùng nó tới tồn lương thực, phú nhân dùng nó tới cất giữ tiền tài bảo vật, mà Đặng Di lại lựa chọn dùng để nhốt mệnh yêu. Đặng Di từ trong ngực móc ra đá lửa, đem hai bên sắp đông đặc dầu mỡ đèn đốt, ánh sáng chiếu sáng toàn bộ không gian. Ba gian dùng thạch thế cách gian phơi bày ở trước mặt. Ở trong đó nhốt ba đầu hình thù kỳ quái dị loại, thấy Đặng Di xuất hiện, từng cái biểu hiện cực kỳ nóng nảy, nhưng chúng nó khí lực lại không phá nổi bằng sắt to lưới hàng rào. Này chính là thường thường có thể khiến tiểu nhi ngừng khóc mệnh yêu. Trong truyền thuyết mệnh yêu cường đại quỷ dị, vô hình chung là có thể câu tánh mạng người, một ít thôn nhỏ nếu như không có mệnh tu trấn giữ, rất có thể sẽ trở thành mệnh yêu chàng săn bắn. Giống như Thanh Sơn trấn loại này đại trấn, cường đại mệnh yêu do mỗi cái học phái mệnh tu chống đỡ, nhỏ yếu mệnh yêu là bỏ qua, giao cho trấn trên các cái thế lực giải quyết. Mà ba đầu mệnh yêu có thể bị Đặng Di cái này phàm nhân giam cầm ở chỗ này, nói rõ thực lực cũng không cường. Bất quá lại thế nào không mạnh, Đặng Di cũng không có buông lòng cảnh giác. Hắn đang kiểm tra mấy lần nơi này phòng vệ sau, lại do xét một phen, phát hiện mệnh yêu không có thoát khốn ngụy trang dấu hiệu, lúc này mới đứng ở ba cái mệnh yêu trước mặt. Đặng Di nửa bên mặt bị tường ảnh bao phủ, lấy tay sao động tù buồn ngủ con thứ nhất mệnh yêu lưới sắt. Nghe được cái này loại tiếng đánh, kia giống như tiểu quỷ như thế nhỏ thấp mệnh yêu nhất thời cúi người xuống, nằm trên đất không ngừng nôn mửa liên tu. Nó nôn mửa đồ vật hỗn tạp không chịu nổi, thuận trên mặt đất lom trực tiếp lưu chảy đến con thứ hai mệnh yêu trong lao tủ. Đầu này lớn cỡ bàn tay, mặt ngoài tương tự heo heo mệnh yêu nằm xuống, lập tức nuốt lên những thứ kia nôn mửa vật. Đợi đem cơm no sau, nó bên ngoài thân bắt đầu chia bí số lớn dầu mỡ, những thứ kia dầu mỡ thậm chí cũng không kịp hội tụ, trực tiếp liền bị con thứ ba mệnh yêu không kịp chờ đợi hút tới. Đặng Di nhìn này tự thành hoàn chỉnh sinh thái mệnh yêu phòng giam, trên mặt nhiều chút nụ cười. Đây là hắn lợi dụng ba đầu mệnh yêu đặc điểm chế tạo tuần hoàn. Âm thanh đồng tử bình dầu heo rửa tích hương. Âm thanh đồng tử lấy thanh âm làm thức ăn, trong khi hơn hai đầu mệnh yêu nói lúc, bọn họ lớn tiếng kêu âm sẽ gặp chuyển tới âm thanh nơi này đồng tử bị đương thành thức ăn. Âm thanh đồng tử lại bởi vì ăn quá chống đỡ, nôn mửa ra dơ giấy bị bình dầu heo nuốt vào, bình dầu heo ăn chán chê sau bên ngoài thân sẽ ngưng ra dầu mỡ. Mà rửa tích hương là có thể hút dầu mỡ, đem phân và nước tiểu là thượng hạng viên hương thơm. Đặng Di nhìn về phía kia lạc tràn đầy đất viên hương thơm, chậm rãi thở dài. Chính mình không chịu tiểu nhân mệnh ảnh hưởng, hơn phân nửa chính là chỗ này loại viên hương thơm rồi. Trong ngày thường, Đặng Di đều là đem viên hương thơm mài thành phấn, đang đọc sách lúc đốt hơn mấy hai, có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới không có bị mệnh ảnh hưởng hành vi. Đặng Di không thể không vui mừng chính mình tốn thời gian chế tạo như vậy một cái bí mật nơi. Này ba đầu mệnh yêu ở thư viện giáo thụ mệnh trong sách đều là cực kỳ phổ thông chủng loại, phàm nhân liền có thể đem bọn họ đánh chết. Đặng Di Tòng mệnh trong sách học được mệnh yêu đặc điểm sau, liền nổi lên dưỡng vài đầu mệnh yêu tâm tư. Không vì thú vị hoặc là kích thích, mà là vì mở mệnh làm chuẩn bị. Nhiều lần lựa chọn sau, Đặng Di mới cuối cùng xác định giam cầm này ba loại mệnh yêu. Dễ nuôi, không cần chính mình chiếu cố nhiều hơn, có thể tự sản tự dùng, còn có thể sản xuất một loại phần hương nguyên liệu, cái này đã đủ rồi. Đặng Di lấy ra giải kìm đầy kẹp trên đất viên hương thơm, bước lên một quả, trong mắt không cố kỵ chút nào, trực tiếp hướng trong miệng ném một cái. Ngay sau nuốt xuống, Đặng Di rõ ràng cảm giác mình sao động tính tình bình phục lại tới. Những người nhỏ này tâm tư hồi phục lại bị ép xuống. Quả nhiên, là này rùa tích hương sinh ra viên hương thơm tạo tác dụng. Có lẽ nó không cách nào áp chế mạng nhỏ ảnh hưởng, nhưng đối với tiện mệnh mà nói là vậy là đủ rồi. Đặng Di bắt đầu suy nghĩ bán loại này viên hương thơm khả thi. Thanh Sơn trấn bên trên thế lực hắn cũng có hiểu biết, cũng giống như mình tình huống tuy không nhiều, nhưng là có vậy thì mấy cái ủng có không nhỏ gia tài, có lẽ bọn họ sẽ có ý hướng mua loại này viên hương thơm. Đặng Di thu cất viên hương thơm, suy nghĩ một chút, lại vào bình dầu heo cùng Âm Thanh đồng tử tủ gian quát nhiều chút dầu mỡ cùng dơ giấy bật, đem dưới vào hai cái bình nhỏ chính giữa, nhét tốt cái nắp bỏ vào trong ngực. Hương hoàn đô có chỗ dùng, nghĩ đến này hai loại sản xuất đồ vật cũng có thể sẽ có chút chỗ dùng. Âm Thanh đồng tử còn muốn chạy đến, bị Đặng Di đẩy vào tủ gian, lần nữa khóa cửa lại hàng rào. Này ba đầu mệnh yêu, duy chỉ có rùa tích hương Đặng Di không dám đến gần, còn lại hai đầu chẳng qua chỉ là cùng nhà bình thường xúc không sai biệt lắm. Mang theo chuyến này gom mệnh yêu sản vật, Đặng Di lần nữa bỏ ra ngoài giếng khô. Lần sau tới phòng trường lại phải đợi đã lâu. Hy vọng Âm Thanh đồng tử không muốn nhai lại hư rồi thân thể, nếu hắn không là lại phải đi tìm một con tới. Mệnh yêu cũng không tốt bắt ta, nếu không phải ban đầu mượn Thanh Sơn chấn mấy cái thế lực chém giết thời cơ, Đặng Di còn thật không dễ dàng thu góp tới đây ba đầu mệnh yêu. Đi ra chỗ này ốc trạch, Đặng Di ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu thái dương, có chút liệt khai miệng. Đều nói mệnh tu đệ nhất đại cảnh tên là tánh mạng cảnh tu tính tu mệnh, lại lấy phàm nhân tin mệnh ý chính mình này có phải hay không là đã không tin số mệnh rồi hả? Đặng Di vuốt một cái ống tay áo cọ màu xám, thần sắc ung dung hướng tổ trạch đi tới. Căn này tổ trạch là Đặng gia đệ ngũ truyền xuống, vị trí khu vực coi như không tệ, khoảng cách chủ đường phố rất gần, nhưng lại không nghe được đầu đường huyên náo. Xuyên qua tam phường đó là Liễu Hoàng thư viện, nếu là bán đi, sợ rằng mở mệnh cần tiền tài sản có thể đủ 1/3. Không sai, Đặng Di động bán đi tổ trạch ý nghĩ. Dù là dù tiếp đến đâu, ở mở mệnh trước mặt hết thảy đều phải nhượng bộ. Lúc trước Đặng Di lúc về nhà nhảy ra tiền tài, lúc ra cửa điên cuồng lảo đảo, đại môn nửa che, nhưng cũng không ăn trộm dám vào đi. Đặng Di trở lại trong nhà, đem xuất ra loạn đồ vật thu thập xong, sau đó liền mở sách cuốn, cử bút ở phía trên viết xuống mệnh yêu tình huống. Đây là Đặng Di bắt được ba đầu kia mệnh yêu hậu sửa sang lại tin tức. Hắn đem cuốn này để danh vì mệnh yêu đồ lục không chỉ có mệnh văn, còn vẽ mệnh yêu mặt ngoài. Âm Thanh đồng tử thích ăn thanh âm, bụng ăn no nhai lại, đem trong dạ dày vật được heo heo yêu thích, nó hiệu không biết. Bình dầu heo trừ dơ giấy vật ngoại công thức nấu ăn không biết, đợi nuôi mà đánh giá, đem con có thể bài tiết dầu mỡ, hiệu quả không biết. Rùa tích hương dầu ăn mỡ mà sinh viên hương thơm, đốt đi có thể ép tâm tình, người có mê hương, hai bước bên trong nghe nóng liệt đẽ. Khép sách lại cuốn, Đặng Di để bút xuống, thổi tắt đèn đuốc sau cởi áo thiết đi. Trong bóng đêm, phường trên đường một bóng người cầm phiên chậm rãi mà đi, ánh mắt dừng ở Đặng Trạch bên trên. Chương 3, ông già thỏ, Ngụy quân tử chương 3, ông già thỏ, Ngụy quân tử hôm sau, Đặng Di mang theo mệnh yêu sản xuất đồ vật chuẩn bị đi thăm dò một chút kia mấy cái mục tiêu khẩu phong. Ngay tại hắn trải qua phường tập thời điểm, thấy được bên trong ba vòng ngoại ba vòng góp xem náo nhiệt đám người. Đặng Di cách khá xa, không thấy được tình huống bên trong, chỉ nhìn thấy một mặt lá cờ vải dựng thẳng ở nơi nào, phía trên mơ hồ lộ một cái đoán tự. Đặng Di bước chân không ngừng, tiếp tục đi phía trước, xuyên qua Nam thị đi tới mục tiêu một trong lục phủ. Người gác cổng nhìn thấy khí chất tuấn giật Đặng Di, bận rộn chính lên sắc mặt, cười hỏi vị công tử này là có chuyện gì. Đặng Di đưa lên bài thiếp, tại hạ Liễu Hoàng thư viện đệ tử Đặng Di, này để giải quyết quý phủ nhị công tử bị mệnh chuyện, ngươi có thể thay mặt truyền đạt. Người gác cổng nghe một chút là nhị công tử chuyện, nhất thời liên tưởng đến một ít tình huống, đuổi vội vàng đứng dậy đi thông vào trong báo. Chốc lát sau, người gác cổng trở lại, trên mặt cung kính nói, Đặng công tử, mời. Đặng Di vô tâm nhìn lục phủ bố trí, hắn đi theo gia đình đi tới đại khách điện, nơi đó một cái phúc hậu người trung niên đã đang chờ. Đặng Hiên Chất, ha ha. Không chờ Đặng Di mở miệng, Lục Đại Giang đã tiến lên đón, trong mắt của hắn vốn là hơi nghi hoặc một chút, nhưng khi nhìn đến Đặng Di thần thái diện mạo sau không khỏi yên lòng, trên mặt đống nụ cười, mấy ngày không thấy, hiển chất bộc phát anh tuấn. Lời trong lời ngoài tựa hồ đang dò xét cái gì. Đặng Di không cần thiết chút nào, hắn chắp tay nói, Lục thúc, ngài tán dương. Không dối gạt Lục thúc, ta lần này tới là muốn giải quyết Lục Minh Minh trên người vấn đề. Lục Đại Giang trong mắt bộc ra tinh quang, hắn biết rõ Đặng Di ý tứ, nguyên vốn còn muốn gây khó dễ một chút cái này sau gáy, con ta như thế nào có vấn đề. Hiển chất trên người vấn đề mới lại đi. Kết quả Đặng Di lắc đầu một cái, trên mặt nghiêm túc, nghĩ đến Lục Minh Huynh sắp bị nát mệnh ông già thọ cho hoàn toàn ảnh hưởng, Lục thúc chẳng nhẽ sẽ không sợ Lục gia tuyệt sau nha. Lục Đại Giang sắc mặt xanh lét tử, trong lòng của hắn nói với Đặng Di được quá trực bạch cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, nhưng nghe nói bị nhóm mệnh vì tiểu nhân giờ phút này Đặng Di lại biểu hiện thập phần bình thường, vị này Lục gia lão gia hay lại là đè xuống lửa giận, tiếp mắt hỏi vậy hiển chất có biện pháp gì? Muốn biết rõ này mệnh tệ đoan liền thư viện đều không cách nào giải quyết, như không phải dựng không được Thanh Vân học phái con đường, Lục Đại Giang lo gì như vậy cuối cùng. Lục Minh tình trạng cùng Đặng Di khác nhau. Đặng Di còn chưa mở mệnh, chỉ là biến đổi ngầm được tiểu nhân ảnh hưởng, Lục Minh không giống nhau, hắn ban đầu không tin nhóm mệnh, cho đến mở mệnh mới phát hiện thật là nhóm mệnh nói ông già thỏ. Mở mệnh sau ảnh hưởng sẽ tăng cường gấp mấy lần, điểm này ở thư viện lúc các học sinh cũng học qua. Đặng Di lấy ra viên hương thơm, nhấn mày tới, Lục Túc ứng phải biết ta là tiểu nhân chi mệnh, nhưng toàn bộ lệ thuộc vào vật này, ta đến bây giờ còn chưa bao giờ làm hành vi tiểu nhân. Lục Đại Giang cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy viên hương thơm, đội vàng muốn phải thử một chút, chuyển hướng trong phòng lúc, đống nhiên dừng bước lại, sắc mặt hắn nghiêm túc, như vật này thật có hiệu quả, ta Lục gia sẽ thật tốt thủ tạ hiền chết. Đặng Di gật đầu một cái, Lục Đại Giang nhân phẩm hắn vẫn còn tin được. Mấy cái mục tiêu chung, cũng liền Lục phủ nhất hợp hắn tâm ý, vì vậy Đặng Di thứ nhất tới đó là nơi này. Không bao lâu, Lục Đại Giang liền mặt đầy vui vẻ đi ra. Nhìn ra được, viên hương thơm lên hiệu quả. Lục Đại Giang khôi phục phú thương phong độ, ưa đến bụng cười nói, hiền chất vật này làm thật hữu dụng, không biết là từ chỗ nào chiếm được. Xuất phát từ thương nhân thói quen, Lục Đại Giang muốn hỏi thăm nguồn gốc của vật này. Đặng Di cười một tiếng, cũng không nói chuyện. Lục Đại Giang phản ứng kịp, tựa như đổi một đề tài, vật này phòng trường chỉ có thể áp chế nhất thời, ở con ta cải mệnh trước, thật mong rằng hiền chất có thể tiếp tục cung cấp vật này a. Thù lao mà nói, hiền chất không cần lo lắng, coi là mới vừa rồi bình kia, ta Lục phủ tất cả bỏ ra số tiền lớn mua. Hắn tựa hồ nghĩ đến điều gì nha, cười nói, phòng trường hiền chất còn chưa mở mệnh, như vậy, ngươi mở mệnh cần tiền tài sản, ta thay ngươi thanh toán, như thế nào? Lúc này đến phiên Đặng Di kinh ngạc. Hắn vốn chỉ muốn đến từ Lục phủ kiếm một món tiền, không nghĩ tới Lục Đại Giang mở miệng liền bao tất Đặng Di mở mệnh tiêu xài. Đặng Di lúc này mới nghiêm nghị, chắp tay thi lễ, kia liền đa tạ Lục thúc rồi. Bất quá vật này hiếm thấy, cần qua mấy thiên tài có chút ít tới tay. Lục Đại Giang khoát tay một cái, đã có vậy sẽ không sợ, không chính là đợi mấy ngày nha, nhìn nhị nhi tình huống, phòng trừng có thể ổn định một đoạn thời gian rất dài, vân vân cũng không sao. Cho tới chập sờ đi theo Đặng Di tìm tới cái loại này viên hương thơm xuất xứ, loại sự tình này hắn thì sẽ không làm. Bởi vì Lục Đại Giang mệnh chính là tốt số quân tử. Không sai, một cái thương nhân mệnh đúng là quân tử mệnh. Cũng chính là hiểu một điểm này, Đặng Di mới chọn lựa Lục phủ. Quân tử ái tài sản, lấy chi có câu. Đặng Di không cần phải lo lắng Lục Đại Giang sẽ trở mặt, bất quá chuyện này không thể để cho càng nhiều người biết rõ, nếu không viên hương thơm có thể sinh ra lợi ích sẽ bị rất nhiều người mơ ước. Xin Lục thúc thầy ta bảo mật. Đặng Di bổ sung một câu. Lục Đại Giang gật đầu hứa hẹn, sau đó nói, hiền chất trở về đợi mấy ngày, ta đi cùng Thanh Vân học phái khai thông, vì hiền chất mua trước nhất cái mở mệnh tư cách. Đặng Di trên mặt lộ ra vui mừng, lần nữa cảm ơn Lục Đại Giang, sau khi liền ra Lục phủ. Nhưng mà đến lúc bên ngoài phủ lúc, Đặng Di sắc mặt liền trầm xuống. Lục Đại Giang có chút vấn đề. Quân tử sẽ không cố ý đắn đo người, quân tử cũng sẽ không con buôn. Lục Đại Giang căn bản không phải quân tử mệnh, nhưng Đặng Di nhớ Lục Đại Giang mệnh chính là quân tử không sai, cái này ở toàn bộ Thanh Sơn trấn cũng không phải là bí mật. Làm mệnh cùng hành vi không cách nào đối ứng bên trên lúc, chỉ có thể nói rõ người này mệnh đã thay đổi. Lục Đại Giang sửa đổi mệnh. Lục phủ trung, Lục Đại Giang nắm còn lại mấy hạt viên hương thơm, mặt bên trên nổi lên một tia xảo trá. Loại thần sắc này không thể nào xuất hiện ở quân tử mệnh trên người. Hắn nắm giữ nhưng thật ra là ngụy quân tử chi mệnh a. Lục gia hành thương, nếu như là thuần túy quân tử, chỉ sẽ bị người lấn chi lấy phương, cuối cùng không phải là bị người bóc lột sạch sẽ, chính là rơi vào cái gia phá nhân vong kết cục. Cho nên Lục Đại Giang rất sớm đã thông qua một ít con đường bỏ đi chính mình mệnh. Thứ quân tử biến thành ngụy quân tử. Đây cũng là hôm nay Đặng Di phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Lục Đại Giang trong lúc giở tay nhấc chân phong cách cùng quân tử trung quy vẫn còn có chút xuất nhập. Ngụy quân tử dù sao chỉ là giả bộ tới, không nghĩ tới Đặng tiểu tử có thứ đồ tốt này. Lục Đại Giang lắc lắc đầu, đem viên hương thơm thu vào, không thể phái người đi theo hắn, tiểu tử kia có chút giàu hoạt. Lục Đại Giang xác thực mơ ước viên hương thơm nguồn, nhưng không làm không nắm chắc chuyện. Hơn nữa hắn cũng không muốn để cho người ta phát hiện mình đã sớm không phải quân tử mạng. Cân nhắc bên dưới, Lục Đại Giang thiết kế một cái âm mưu, để cho Đặng Di chính mình đem viên hương thơm nguồn tự tay đưa tới. Cho tới hứa hẹn mở mệnh cơ hội, vật kia còn phải ngồi một cái ân huệ, không cần phải phí khí lực kia. Bất quá trước tiên cần phải để cho Đặng Di thấy hy vọng, nếu không dẫn đối phương chó cùng đường quay lại cắn, đối với chính mình vẫn còn có chút bất lợi. Lục Đại Giang đi tới nhị nhi Lục Minh căn phòng, nhướng mày một cái, quát lạnh, mấy ngày không xuất phủ, người bên cạnh còn tưởng rằng ta giết người con bất hiếu này lâu rồi, cút ra khỏi phủ đi đợi hai ngày đi. Lục Minh trên mặt thoa phấn, vào lúc này bản mệnh ảnh hưởng bị chế trụ, vội vàng qua loa lau đi những tia tô son chất phấn. Nghe được cha trách mắng, Lục Minh ánh mắt vui mừng, không để ý tới thu thập, trực tiếp liền chạy về phía bên ngoài phủ. Nín chừng mấy ngày, lần này có thể đi ra ngoài buông thả rồi. Lục Đại Giang nhìn nhị nhi chạy ra Lục phủ lúc bóng lưng, khóe miệng không ngừng được bên trên hất lên. Đặng Di đã trở lại tổ trạch bên trong, Lục Đại Giang cổ quái làm hắn có chút bất an. Nếu là Lục Đại Giang thật sửa đổi mệnh mà nói, chính mình sợ rằng sẽ có phiền toái. Tình huống này không trách được Đặng Di lỗ mãng, dù sao Lục Đại Giang là quân tử mệnh mọi người đều biết, ngày thường hành vi cũng phù hợp quân tử phong thái. Như không phải viên hương thơm lợi ích để cho Lục Đại Giang lộ ra sơ hở, sợ rằng Đặng Di cũng không cách nào phát hiện đối phương chân ngựa. Xem ra chính mình không thể đem mở mệnh chuyện toàn bộ đè ở Lục phủ lên. Ngày mai đợi Lục Đại Giang hứa hẹn tiền tài sai người đưa tới, Đặng Di chuẩn bị trực tiếp mua bán tổ trạch, lại nghĩ một chút biện pháp gom góp một ít, như vậy thì có thể thỏa mãn mở mệnh cần thiết. Đại đầu dựa vào tổ trạch, Lục phủ hứa hẹn bình kia viên hương thơm tiền cũng không phải số ít, như thế phải làm không sai biệt lắm. Nhưng Lục phủ ngày mai sẽ đưa tiền tới sao? Đặng Di vuốt ve góc bàn, ánh mắt dần dần nghiêm trọng. Chương 4, gian định mệnh chương 4, gian định mệnh đến sáng sớm, Đặng Di đang ở nhà có ích sớm thực, chợt nghe trạch môn ngoài truyền tới đóng phim tiếng cửa. Tổ trạch vòng cửa nặng nề, chụp ở trên cửa thanh âm cực kỳ vang dội, cho dù là Đặng Di trong phòng cũng có thể nghe. Hắn đi qua mở ra dài áp, đập vào mắt là Lục phủ quản gia, cùng với một chiếc đang đắp không xe ba gác, đứng bên cạnh bốn cái khôi ngô hộ vệ. Quản gia Lục Phong tha thiết cười nói, "Đặng công tử, đây là lao ra mệnh ta đưa tới tiền tài, nói là mua mình kia dược tiêu phí. Người xem là tháo ở đâu bên thích hợp? Đặng Di khẽ nhíu mày, như vậy một đại chiếc xe tiền mặc dù không có hiện lộ ra đi, nhưng nhà hàng xóm thấy có người hướng Đặng Trạch kéo xe, còn có rõ ràng cho thấy nhà giàu ra hộ vệ đưa tiễn, nhất thời hiếu kỳ nhìn lại. Muốn không làm người khác chú ý cũng không được. Lục Phong là một cái người lanh lợi, hắn cười xòa nói, nguyên bản phủ bên trên là cân nhắc đến loại ảnh hưởng này, chỉ là buổi tối cùng dạng sáng trấn trên không an toàn, mong rằng công tử thứ lỗi. Đặng Di khoát tay một cái, hắn biết rõ trấn ban đêm cùng dạng sáng lúc là chạm muốn gì, vì vậy không đi quá biết. Chỉ là tiền này tài sản Đặng Di ngoắc gọi mấy người kéo xe đi vào, sau đó che lại đại môn để ngừa người dòng nó. Sau khi đi tới trước xe, vén lên không nhìn xuống dưới đi. Đặng Di nhất thời có chút nhức đầu, xe này tiền tài phần nhiều là nhiều, nhưng dễ dàng đưa tới người khác dòng nó. Lục phủ quản gia cùng hộ vệ có thể sẽ không động lòng cũng không dám động lòng, nhưng không ngăn được hữu tâm nhân từ nay về sau sẽ nhớ. Đổ lên không, Đặng Di hướng Lục Phong chắp tay, thay ta cảm ơn Lục thúc. Lục Phong liền vội vàng đáp lễ, hắn không có lưu lại, cáo từ sau liền dẫn hộ vệ rời đi. Đặng Di đem những tiền tài này một chuyến chuyến dọn về tổ trạch trung chuyên dùng với dấu tiền địa phương, đợi kết thúc sau, hắn lau một cái trán mồ hôi, nhìn về phía những tiền kia tài sản không khỏi cười khổ. Chính mình coi như là tìm cho mình phiền toái. Những tiền tài này giấu ở trong nhà, nếu muốn bán tổ trạch còn phải trước bắt bọn nó chuyên trở ra ngoài, thật sự quá không có phương tiện rồi. Ngay tại Đặng Di suy nghĩ nên an bài như thế nào những tiền tài này lúc, vòng cửa lần nữa gõ, nhưng thoáng qua liền nghe được tiếng mắng, ngươi một cái cẩu dạng, gõ cái gì môn? Đập cho ta mở. Đặng Di nhất thời nghe được tiếng phá cửa âm. Hắn trầm mặt, hướng trạch môn nơi đi tới, trước ở cửa bị đập hư trước mở cửa. Đặng Di ở cửa mở ra một khắc kia hướng bên cạnh lóe lóe, một cái giơ đoạn nhận bóng người không khống chế được lực đạo ngã vào trong nhà. Đặng Di tiên phát chế nhân, quát lên, ngươi là người phương nào? Dám can đảm ban ngày cầm hung tự tiện xông vào ta Đặng gia. Một tiếng này đưa tới chung quanh hàng xóm lại chú ý tới nơi này. Thực ra bọn họ ở nơi này quả người đập cửa lúc liền nhìn lên náo nhiệt, nhưng không có một người đi ra ngăn lại. Đặng Di mặt tiến tới té xuống đất chi đầu người cạnh, trợn mắt nhìn, không sợ chút nào đối phương tay cầm binh khí. Chỉ cần là ở Thanh Sơn trấn ban ngày, bọn họ không dám lấy chính mình làm sao, huống chi chuyện này chính mình còn chiếm lý. Thân là Liễu Hoàng thư viện đệ tử, dù là số mệnh không tốt, cũng vẫn được thư viện bảo vệ. Trên đất cái này nô bộc tựa hồ nghĩ đến thân phận của Đặng Di, theo bản năng lộ ra thần sắc kinh hoàng. Ha ha, Đặng huynh, ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Một cái sắc mặt tái nhợt lang thang nam tử treo mắt tam giác, ngoài miệng kêu Đặng huynh, lại biểu hiện thập phần ngạo nghễ. Hắn liếc nhìn Đặng trong nhà, ánh mắt rơi vào Đặng Di trên mặt, tựa như cười mà không phải cười. Đặng huynh gần đây thật giống như sinh sống tốt ta. Sớm biết do ngươi là tiểu nhân, ta đây cái gian định sẽ tới cùng ngươi thân cận một chút rồi. Đặng Di trợn mắt rêu cận, Lưu Hỷ, ai chẳng biết ngươi danh tiếng, ta với ngươi không phải người cùng một đường. Lưu Hỷ giơ tay áo, không tức giận chút nào vẻ mặt, ngược lại dương dương tự đắc, câu thường nói gian định tiểu nhân, ngươi xem một chút. Này cách ngôn đều nói lắm, ta hai người là một loại. Hắn bỗng nhiên âm cười lên, ngươi thật giống như thật không được tiểu nhân mệnh ảnh hưởng, mau mau đem biện pháp chia sẻ cho vi mình, đến lúc đó ta cũng quá đem làm quân tử nghiện. Đặng Di cao mày, người này quả nhiên là hướng về phía Viên Hương Thơm tới. Hơn nữa nhìn đem chắc chắc dáng vẻ, rất có thể là chắc chắn Viên Hương Thơm tồn tại. Chỉ sợ là Lục phủ tiết lộ phong thanh. Đặng Di nhìn cái này lai lịch không tiểu ra hỏa, thầm nói tới đại phiền toái. Trước tạm gạt một lửa hắn. Đặng Di giả bộ kinh ngạc vẻ mặt, sau đó ấp há ấp úng nói, nơi nào có cái gì biện pháp? Ta ngày gần đây còn làm mấy món chuyện xấu xa, thật sự là có chút khinh thường a. Liễu Hỷ dừng lại nụ cười, ánh mắt giống như rắn chăm chú nhìn Đặng Di. Ta nhưng là từ Lục Minh tên kia trong miệng nghe nói, là ngươi đưa cái gì bảo dược đến Lục phủ, hắn cái này ông già thỏ mới có thể không chê ở tự thân hành vi. Ngươi đây là đang gạt ta. Vừa nói, Liễu Hỷ vẻ mặt trở nên bất thiện. Hắn là cái hỉ nộ vô thường người, ngày thường tùy ý giết không ít người, như không phải phía sau lưng đứng một cái che chở hắn tỉ tỉ, phòng trường sớm bị người rút gân lột ra rồi. Lưu Hỷ tỷ tỷ hôm nay là Thanh Sơn học phái giảng bài, thực lực phòng trừng cùng kia Lưu giảng học tương phản, cho nên Đặng Di mới cảm giác Lưu Hỷ là một cái đại phiền toái. Lưu Đặng Di thậm chí hoài nghi kia cho mình nhóm mệnh Lưu giảng học cũng là người nhà họ Lưu. Đặng Di chỉ có thể cố làm trì hoãn, ta sắp thực đi qua Lục phủ, nhưng là đi cầu Lục Thế Thúc tài trợ ta mở bệnh, ta không đưa qua cái gì bảo dược. Hắn còn cố ý đem lời để hướng phía trên này dẫn, không biết Lưu Minh có thể hay không chúc ý ta đây tổ trạch, nếu là thích hợp, ta muốn bán dư ngươi tích lũy tiền tài sản xong đi mở bệnh. Lý do này chính thật một giả, nói tình chân ý cắt, cũng làm cho Lưu Hỷ ngây mẩn. Lưu Hỷ thậm chí hoài nghi có phải hay không là Lục Minh người kia lừa chính mình. Bất quá Lục Minh tên kia nhất định không dám lừa gạt mình, là cùng không phải, vừa vặn theo Đặng Di người này mà nói dò xét một phen. Ngươi phải đổi bán tổ trạch. Lưu Hỷ làm bộ như cảm thấy hứng thú bộ dáng, ngươi nghĩ bán cái gì giá tiền? Nếu như tiểu tử này thật muốn bán tổ trạch, nói rõ trong này không sẽ cất giấu cái gì bảo dược, nếu như không muốn bán, vậy trong này nhất định có mở ám. Đặng Di thấy đối phương mắc lừa, cười nói, ta nào dám tiêu giá, nếu là Lưu Minh cho một thích hợp giá cả, ta thì bán. Tuy nhiên Lưu Hỷ trong mắt sáng lên, Đặng Di người này nhất định có mở ám. Kết quả chỉ nghe được Đặng Di nói, Lục Thế Thúc tài trợ ta một khoản tiền, bây giờ đặt ở trong nhà, Lưu Minh nếu là thành ý mua lại ta đây tổ trạch, mong rằng Lưu một ngày nhường cho ta đem tiền tài dọn ra ngoài. Đặng Di tự buộc một chút bí mật, quả nhiên đưa đến Lưu Hỷ mắc lửa. Đối phương mị lên con mắt, trên mặt lộ ra cười lạnh, Lục gia tại sao sẽ vui lòng lấy tiền tài sản tài trợ ngươi? Ha ha, tất nhiên là người này hướng Lục gia bán bảo dược. Nếu không Lục gia thế nào sẽ như thế bỗng dưng hảo ý bố thí tiền tài? Đặng Di thở dài nói, Lưu Minh đại khái quên, Lục Thế Thúc chính là quân tử mệnh, cậu thêm ta Đặng gia tổ tiên cùng Lục gia từng có đồng thời xuất hiện, cho nên Thế Thúc mới xuất ra chút tiền tài sản giúp ta mở mệnh. Nhưng hắn cũng đồng thời cảnh cáo ta, tiểu nhân cũng có thể thành quân tử, chỉ là cần trải qua phong sương, có lẽ là vì chui luyện ta, Thế Thúc không có tặng cho quá nhiều tiền tài, vì vậy ta vừa muốn đến bán đi tổ trạch đủ mở mệnh cần thiết. Đặng Di nói chuyện phảng phất phát ra từ phế phủ, trong lời nói để cho người chung quanh đều tin rồi. Lục Đại Giang quân tử tên nhưng là Thanh Sơn trấn đều biết, điểm này ngay cả Lưu Hỷ cũng phản bác không được. Lưu Hỷ cẩn thận suy tư Đặng Di nói chuyện, có loại cảm giác cổ quái, nhưng cũng không biết nơi nào có sơ hở, chỉ có thể dùng chính mình phương pháp tiếp tục dò xét. Được, ngươi rời đi mệnh còn thiếu bao nhiêu tiền tài, ta mua ngươi này tổ trạch liền cùng nhau bổ túc. Có một cái Thanh Vân học phái chung làm giảng bài tỷ tỷ, Lưu Hỷ không thiếu phàm tục tiền tài. Đặng Di trong mắt sáng lên, cuối cùng cũng đưa hắn lừa gạt ở hắn giả bộ không có tâm kế địa mở ra kho tiền, đem hôm nay Lục gia đưa tới tiền tài hiện ra cho Lưu Hỷ xem. Lưu Hỷ thấy kia số lượng không ít tiền tài sản, không khỏi mị lên con mắt. Bây giờ hắn không đoán ra Đặng Di nói phải là thật hay giả rồi. Nhiều tiền như vậy tài sản, thật đúng là kém cái tổ trạch tiền mới có thể đạt đến mở mệnh giá bạch. Lưu Hỷ thử quá nhập vai Lục Đại Giang cái kia quân tử góc độ, phát hiện Đặng Di nói thật có khả năng. Nhưng Lục Minh lời nói chuẩn xác nói bảo dược lại là ai đưa đi Lục gia. Lưu Hỷ trên mặt thoáng qua ngạo ý, tay vung lên, chút tiền này tài sản liền không nên tiền thoái, liền ở lại trong nhà, ta ngay cả cùng toàn bộ nhà cùng mua. Ano, lấy tiền tới. Một cái thiếp thân nô bộc lấy ra một cái túi nhỏ, cung kính đưa tới chủ nhân trên tay. Đặng Di thấy kia lớn cỡ bàn tay túi, nhất thời hô hấp trở nên dồn dập. Hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Quả nhiên, Lưu Hỷ đem bên trong đồ vật ngã xuống lòng bàn tay, vật kia dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ, phản phất bạch ngọc một dạng bên trong có rất nhiều sương mù lưu động. Này có thể không phải cái gì bạch ngọc, mà là mệnh tu giữa lưu thông. Mệnh tiền. Chương 5, phá trạch mất tiền chương 5, phá trạch mất tiền mệnh tiền chỉ ở mệnh tu giữa lưu thông, ngoại trừ mở mệnh có thể dùng phàm tục tiền tài mua bên ngoài, còn lại tất cả sự vật đều chỉ có thể sử dụng mệnh tiền đi giao dịch. Vật này bây giờ đối với Đặng Di mà nói nhưng là rất chân quý. Nhưng người bình thường sẽ bị hưng phấn đoán mò lăn lộn đầu não, Đặng Di lại ở trong lòng cảnh giác. Nghe Lưu Hỷ bởi vì gian định mệnh không bị Thanh Vân học phái tiếp nhận, hắn kia tỷ tỷ liền không có đem mang đi học phái bên trong. Nguyên tưởng rằng Lưu Hỷ là bị đương thành một cái hoàn cố nuôi, nhưng bây giờ hắn có thể móc ra đối phạm tục mà nói cực kỳ chân quý mệnh tiền đến, nói rõ Lưu Hỷ chi tỷ đối với hắn cực kỳ chú ý mệnh tiền cho, có phải hay không là còn có mệnh tu âm thầm đang bảo vệ hắn? Lưu Hỷ có hay không bắt đầu tu luyện? Hắn là dừng lại ở mở mệnh cảnh hoàn cố, hay lại là đã bước chân vào mạnh hơn mệnh tu cảnh giới? Đặng Di sắc mặt biến đổi, mặt ngoài giống như một si mê với mệnh tiền người phạm tục, đưa tay phải đi tiếp kia mệnh tiền. Kết quả Lưu Hỷ rút tay trở về, ánh mắt đều là hài hước. Ta thật giống như mua như vậy một cái tổ trạch cũng vô dụng. Tính toán một chút, không mua. Đặng Di lộ ra tức giận vẻ mặt, ngươi đang ở đây trêu chọc ta. Kỳ thực hắn bên trong tâm lý cảnh giác, người này hỉ nộ vô thường, mạng này tiền nói không chừng là hắn thả ra mồi nhử. Lưu Hỷ không từ Đặng Di trên mặt nhìn ra sơ hở, lắc đầu một cái, người hơi có chút ngượng ngùng, ta là gian mình à, đùa bỡn ngươi thì như thế nào? Hắn bay thân kéo quá lớn áo cừu vai dẫn, tay ngăn lại, bên người những nô đó người hầu tạm dịch phân tán đến hai bên. Lưu Hỷ xoay đầu lại, trên mặt lộ ra cười gằn, cho ta đốt tòa nhà này. Thư viện trách tội đứng lên, thiếu gia ta bảo đảm ngươi môn bất tử. Những thứ kia tạp dịch nghĩ đến nhà mình thân phận của thiếu gia, từng cái ngước đầu lên, tâm lý đã bắt đầu suy nghĩ tới chỗ nào tìm dầu lửa cùng tuổi lửa rồi. Đặng Di nhìn chằm chằm Lưu Hỷ bóng người, trong mắt áp chế hận ý bị tiểu nhân mệnh hoàn toàn đốt. Như mình có thể mở mệnh xoay mình, ngày khác nhất định đòi lại này còn nợ. Nếu đối phương liền thư viện cũng không để tại mắt chung, chính mình đợi tiếp nữa chỉ có thể kể cả tổ trạch cùng nhau chôn theo. Đặng Di từ dưới đất nhặt lên đoạn nhận dấu với ống tay áo, đẩy ra cản đường nô bộc, thẳng hướng tổ trạch đi ra bên ngoài. Có Lưu gia người ở trong mắt sinh ác, muốn đem Đặng Di cùng giết, sau đó liền Đặng gia tổ trạch cùng nhau tiêu hủy, nhưng bị đồng bạn bên cạnh ngăn lại. Thiếu gia chỉ nói sở hữu bọn họ đốt Đặng gia tổ trạch vô sự, cũng không nói bọn họ sát Đặng Di không được gì. Liêu Hoàng thư viện ở Thanh Sơn trấn bên trên bao che danh tiếng hay lại là đủ để trấn nhiếp bọn họ những thứ này người ở Đặng Di đi ra tổ trạch, phía sau dần dần dâng lên khói đen cùng ngọn lửa, còn có rất nhiều nhai phường cứu hỏa tiếng huyên náo. Trải qua này đốt một cái, Đặng gia tổ trạch liền không bán được giá tiền. Lưu Hỷ này chặt đứt Đặng Di mở mệnh lộ. Như thế đó là không chết không thôi thủ án. Đặng Di nghiêng đầu nhìn về phía kia ngồi với trên tiểu lâu áo khoác bóng người, đối phương toét miệng, khắp khuôn mặt là đùa cợt vẻ mặt. Đặng Di cầm thật chặt quyền, cũng không quay đầu lại đi vào phố xá sầm uất trong dòng người. Lưu Hỷ ở tiểu lâu bên trên nhấc lông mi, vẫy tay gọi lại một cái võ phu, ngươi che giấu công phu hảo, đi theo tiểu tử kia xem hắn điểm dừng chân ở đâu. Không muốn áp quá gần, dù sao cũng là thư viện học sinh, nói không chừng có cái gì có thể uy hiếp được ngươi thủ đoạn, chỉ cần thăm dò địa phương thì trở lại nói cho ta biết. Võ phu thận trọng gật đầu, lúc này thối lui, dựa vào tự thân tìm người công phu cùng che giấu thủ đoạn đi theo Đặng Di sau đầu. Lưu Hỷ vớt ve trên tay ngọc giới, mới vừa kiêu ngạo cùng tàn nhẫn cũng bất quá là giả bộ tới. Gian định cùng tiểu nhân khác nhau, gian định càng nhiều là gian tà xảo trá, không biết so với tiểu nhân cao ra bao nhiêu. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lục gia con trai thứ hai nói đoán chừng là thật, Đặng Di rất có thể ở ngụy trang. Muốn kiểm chứng chuyện này thực ra rất đơn giản, trực tiếp phái người đi Lục phủ hỏi thì tốt rồi. Lục phủ chủ người là quân tử mệnh, quân tử không biết nói lão a. Lưu Hỷ phảng phất tìm được thú vị thứ gì đó tà cười lên, Đặng Di a Đặng Di, không nghĩ tới trước khi phải đi Thanh Vân học phái trước còn có thể đụng phải ngươi như vậy cái có ý tứ, vậy thì tốt tốt chơi với ngươi chơi bừa. Cho tới sẽ hay không chơi bừa hỏng rồi để cho Đặng Di xoay mình. Lưu Hỉ trung quanh như ẩn như hiện những thứ kia mệnh tu có thể không phải trưng bày. Đặng Di đi tới trấn biên giới, ở đem muốn tới gần nhà lúc đột nhiên dừng bước, hắn hướng phía sau nhìn một chút, thấy không có người đi theo, lúc này mới đi vào mắt tiền viện tử bên trong. Xa xa Lưu Hỉ phái tới võ phu ẩn bên trong khúc quanh trô bóng tối, đem Đặng Di đi vào cái này đổ nát sân nhỏ hình ảnh xem ở rồi trong mắt. Hắn gật đầu một cái, xoay người lại báo tin. Có chừng nửa giờ, Đặng Di lắc mình mà ra, xuyên qua không có tỉnh đổ nát sân nhỏ, từ nứt ra tường khe chung lại đi ra ngoài. Nơi này căn bản không phải hắn mua sân. Ngoại trừ lần trước nhóm mệnh sau điên trạng thái, Đặng Di mỗi lần đi nhốt mệnh yêu ốc trạch cũng sẽ thói quen lượn quanh một vòng đường. Nay đổ nát sân đã sớm hoang phế, bên trong cái gì cũng không có, liền tường cũng rạn nứt. Nhưng chính là điều này kẽ nứt mở miệng vừa vặn hướng mệnh yêu chỗ sân. Đặng Di không phải phát hiện có người âm thầm theo dõi chính mình, mà là suy đoán đang cùng Lưu Hỉ xích mích sau, đối phương có thể sẽ phái người đi theo sở tìm chính mình nơi đặt chân. Vì vậy Đặng Di liền y theo bình thường chiếu thói quen quẹo vào cái này dùng để mê mọi người khác sân. Thực ra hắn có chút hối hận, lần trước điên sau trực tiếp vào mệnh yêu trạch viện có thể sẽ là một cái thai hoàng ẩm. Bất quá khi đó không cách nào khống chế chính mình hành vi, sự tình đã phát sinh, cần khắc tìm nhiều chút biện pháp để đền bù. Nếu là Lưu Hỉ phía sau thật phái người tới đoạt viên hương thơm, ở nơi này chướng nhãn pháp trong sân không tìm được chính mình, át phải có thể thông qua điên hôm đó tình huống thăm dò hắn chân chính nơi đặt chân. Xem ra chính mình được chuẩn bị thêm một chút rồi. Đặng Di dịch rồi dịch vào áo, phong dần lạnh, thái dương cũng mau xuống núi rồi, cần mau sớm đem ốc trạch bố trí mới được. Hắn suy nghĩ bố trí có thể không phải trải giường chiếu bị, quét dọn ốc trạch, mà là phải phòng bị ban đêm buông xuống có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Nếu là ở tổ trạch nơi nào còn được, có các cái thế lực mệnh tu trấn giữ phường thị, liên đối phụ cận ốc trạch đều là an toàn. Nhưng nơi này là trấn biên giới, ban ngày cũng còn khá, đến buổi tối có thể khó mà nói. Nếu không tại sao những thứ này hoang phế trạch viện còn có thể người ở, những tên khất cái kia tại sao không nghỉ tiến tới đây? Nguyên nhân chính là chỗ này ban đêm không yên ổn a. Đặng Di suy nghĩ một chút, rõ ràng sẽ bị nhục lấy ra ném vào trong giếng cạn. Hắn chỉ là người bình thường, nếu như buổi tối thật có cái gì nguy hiểm, coi như chạy cũng không kịp chạy, không bằng ở tại ba đầu kia mệnh yêu bên cạnh. Gần đó là phổ thông mệnh yêu, cũng có thể thay mình chia sẻ điểm nguy hiểm nột. Đặng Di ngoại trừ từ thư viện học được mệnh yêu kiến thức, ở nơi này ba đầu mệnh yêu thân bên trên cũng có chút độc đáo nhận xét. Yêu giống với chế tạo mệnh yêu sinh thái, thư viện cũng chưa có nói qua, là Đặng Di chính mình ngộ ra tới. Không biết học phái bên trong có hay không như vậy kiến thức. Đặng Di ngược lại không sẽ tự đại đến cho là viên hương thơm là hắn độc nhất sở hữu, rất nhiều học phái truyền thừa hồi lâu, loại này áp chế bản mệnh ảnh hưởng thủ đoạn nhất định là có. Gặp lại ba đầu mệnh yêu, trong lòng Đặng Di cảm thấy đến nhiều chút thân thiết. Hay lại là cùng mệnh yêu tướng nơi đơn giản. Lòng người hay lại là quá mức phức tạp rồi. Đặng Di trên đất giải ra nhiều chút cỏ khô, phía trên đắp chăn đục, một cái đơn sơ giường liền làm xong. Buổi tối vốn là khí ẩm liền nặng, cộng thêm ở đáy giếng, khí ẩm liền nặng hơn. Lâu dài ở nhất định là không được. Đặng Di nhìn về phía mệnh yêu mục quang giật giật, nếu là có thể dưỡng một con có thể ăn khí ở mệnh yêu thì tốt rồi. Có thể loại đồ vật này không dễ trêu chọc. Đặng Di đầu tiên là đem phần lớn viên hương thơm thu lấy được, cách rùa tích hương gần những thứ kia liền buông tha rồi. Nó sẽ đem viên hương thơm bạch ra, đến thời điểm lại thu cũng không muộn. Ở đây giếng cùng phòng giam phân giới nơi, Đặng Di đã làm một ít cảnh báo thủ đoạn, tránh cho buổi tối ngủ quá tử gặp phải nguy hiểm. Cứ như vậy, Đặng Di ở mệnh yêu liên tiếp tiếng huyên náo chung đi ngủ. Thu được nhiều nhất đó là bình dầu heo, nó đã sớm lục lọi ra cách vách kho lương thực thế nào ra lương. Vì vậy buổi tối cách một đoạn thời gian liền hừ hừ đưa tới lương thực. Nhưng lúc nửa đêm, bình dầu heo hừ được vui mừng nhất thời điểm, chợt ngừng lại. Tốt hướng bên ngoài có cái thứ độ gì tới. Chương 6, tiểu sát tài, mệnh môn chương 6, tiểu sát tài, mệnh môn vật kia theo thang dây xuống đại giếng, tất tất tốt tốt thanh âm rất nhỏ, chỉ có ba đầu kia mệnh yêu nghe. Ken chuông. Chuông nhỏ thanh âm vang lên. Lại thấy tới vật vấp phải rồi Đặng Di lưu lại chuông nhỏ dây thừng, kết quả ở tịch trong đêm yên tĩnh phát ra vang cực kỳ lớn âm thanh. Âm thanh đồng tử nghe được chuông nhỏ âm thanh lập tức từng ngụm nôn mửa, thanh âm này đối với nó mà nói sớm chán ăn rồi. Bình dầu heo ngược lại là không có chán ăn thời điểm, nó chôn túi đầu hồn hển ăn, hồn nhiên không để ý bên ngoài tới đồ vật. Đặng Di ở chung nhỏ vang lúc liền trợn mở con mắt, hắn biết rõ nhất định là có đồ tiến bảo. Nhanh chóng xoay mình đưa tay khoác lên nốt rùa tích hương tủ trên cửa, Đặng Di đã vén lên tủ môn xuyên áp, hắn có thể chỗ rửa chỉ có rùa tích hương năng lực. Đợi thấy rõ tới đồ vật lúc, Đặng Di đổi sắc mặt, vật kia mặt như lao tinh, đi bộ nhón chân, trên người áo vải phục sinh mốt tiêu biểu, cách thật xa liền có thể cảm nhận được nó tản mát ra chán nản khí tức. Mệnh yêu tiểu sát tài. Thường nói tiểu sắc tài tức, mạng này yêu bị mang theo tiểu sắc tài ba chữ, duy chỉ có không có tức, là bởi vì bị nó sở tới người sẽ trải qua một vòng tiểu sắc tài ăn mòn, sau đó thân thể con người tức cũng sẽ bị kia mệnh yêu cho hút đi. Loại vật này đã không phải Đặng Di có thể chống lại. Tiểu sắc tài có thể không phải bình dầu heo loại yếu mệnh yêu. Đặng Di chấn định tâm tư, cũng không do dự, trực tiếp mở ra rùa tích hương tủ môn. Tiểu sắc tài đục ngầu trong mắt toát ra nướng liệt vẻ hưng phấn, tốc độ nó cực nhanh, Đặng Di mới vừa vào rùa tích hương chỗ này cách gian thời điểm, tiểu sắc tài đã tới tù ngoài cửa. Nó đưa ra khô heo cánh tay chỉ kém chút nào liền muốn dán vào trên người Đặng Di. Đặng Di ngửa ra sau rồi ngưỡng, tránh tiểu sắc tài bàn tay đồng thời, còn chú ý cùng rùa tích hương khoảng cách. Hắn vào nơi này mục đích rất đơn giản, chính là lợi dụng rùa tích hương kêu bá đạo mê hương đi đối phó tiểu sắc tài. Chỉ là ở trong thư viện chưa từng học được quá rùa tích hương có thể khắc chế tiểu sắc tài, chính mình biện pháp thật hiệu nghiệm không. Nhưng nghĩ lại, tin hết thư không bằng vô thư, viên hương thơm đặc điểm ở trong thư viện cũng chưa từng học qua, có lẽ lần này cũng phải tự mình tìm tòi mới được. Đặng Di trong đầu nhanh đổi, trên tay cũng không chậm. Hắn tóm lấy giải kìm xốc lên rùa tích hương đưa đến trước mặt tiểu sắc tài, rùa tích hương thể tích không lớn, thậm chí so với bình dầu heo còn ít một chút, nếu không ban đầu đặng gì cũng không có biện pháp đưa nó mang tới đây. Tiểu sắc tài khoảng cách rùa tích hương chỉ có một bước khoảng cách, đây đã là mê hương có thể có hiệu lực phạm vi. Khô héo bàn tay ngừng lại, tiểu sắc tài thân thể cũng giống như hóa đá một loại dừng lại. Một màn này hình như là tiểu sắc tài bị mê hương ảnh hưởng, nhưng đặng gì không có buông lòng cảnh giác. Nó còn đứng chính là khác thường. Bình thường sinh linh tiếp xúc gần gũi rùa tích hương là sẽ ngã xuống. Quả nhiên, tiểu sát tài chỉ là ngừng mấy hơi thời gian, bàn tay lại động. Nó đưa tay đặt ở rùa tích hương trên người. Rùa tích hương quanh thân mùi rượu di tán, thậm chí lấn át mê hương, đầu say vượng lên quay, nguồn sức mạnh này thiếu chút nữa khiến nó từ dài kìm bên trên thoát thân. Ngay sau đó đó là phấn khởi gào thét. Loại thanh âm này đặng gì biết là ý gì, đó là rùa tích hương hợp hoan đến mức tận cùng hưng phấn. Ánh mắt của đặng gì ngưng trọng, liền cuối cùng tài sản hạng nhất như thế nào ảnh hưởng rùa tích hương cũng không nhìn tới. Dài kìm kể cả rùa tích hương hướng tiểu sắc tài hất một cái, tự thân bay qua chân cao thấp tường liền vào rồi cách vách nuốt bình dầu heo địa phương. Rùa tích hương trên người vỏ rùa ở tiểu sắc tài vòng thứ 3 dưới ảnh hưởng trực tiếp xuất hiện họa tiết đồng tiền cổ. Họa tiết đồng tiền cổ trải rộng toàn bộ vỏ rùa sau, ken một tiếng, một quả hôn tạp mệnh tiền từ rùa tích hương trong cơ thể tóe ra rơi trên mặt đất. Đặng Di tầm mắt không có chút nào ngăn trở địa rơi xuống cái viên này mệnh tiền bên trên, ánh mắt chợt trở nên giống như tiểu sắc tài nóng bỏng. Mệnh tiền, tuy không bằng Lưu Hỉ xuất ra mệnh tiền như vậy chất lượng được, nhưng là tóm lại là mệnh tiền a. Hôn tạp mệnh tiền nghe nói là nhất kém mệnh tiền, mệnh tu gặp phải loại này cơ bản đều là do làm kém tiền dùng, nhưng đối với Đặng Di mà nói, này kém tiền đủ mở mạng. Đặng Di tiếng hít thở đều nặng mà bắt đầu. Nhưng lúc này, hắn như cũng không để cho tham niệm đánh vào lý trí. Tiểu sát tài cản ở nơi nào, liền rùa tích hương cũng không có biện pháp đối phó nó, ở nơi này đáy giếng trong không gian đối phương phòng trừng rất nhanh là có thể đuổi kịp chính mình. Có thể hay không còn sống còn là một vấn đề, kia mệnh tiền đáng tiếc a. Đặng Di nắm lên bình dầu heo liền hướng tiểu sát tài ném tới, đang muốn hút rùa tích hương tinh khí tiểu sát tài bị đập trúng đầu. Bình dầu heo bị phẫn nộ tiểu sắc tài nắm được thân thể, phát ra tiếng kêu kinh hoàng. Nó phía sau lưng lại bắt đầu xông ra một cổ quái rượu. Dầu giọt lăn lộn treo ở trong rượu, tạo thành dầu rượu tản mát ra mê người mùi thơm. Tiểu sắc tài dừng lại đối rùa tích hương hút, ngược lại uống một hớp dầu rượu, sau đó say mê điệu nhắm lại con mắt. Nó cũng không thèm quan tâm rùa tích hương cùng đặng gì rồi, chỉ đem năng lực duy trì ở rượu này hấp nhất, để cho bình dầu heo không ngừng sinh ra dầu rượu, vật này đối với nó chỗ tốt so với hút tức còn lớn hơn. Bình dầu heo nơi nào trải qua như vậy tàn phá, nó thê lương hướng đặng gì hừ hừ đến. Hy vọng tên nhân loại này có thể xem ở ngày xưa mặt mũi cứu chính mình. Đặng Di cũng không ngờ tới sẽ có này đột phát tình huống, không gì hơn cái này tốt lắm, cũng không cần để cho hắn dùng ra sau tay tới. Tiểu sát tài không phải là phải đem tiểu sát tài tức đi vòng trước, rượu sát tài sản ba cái khâu bên trên, rượu tài sản cũng không dễ ứng đối. Duy chỉ có sắc Đặng Di chỉ sợ được từ đoạn người căn mới có thể làm cho tiểu sát tài tức tuần hoàn kẹt ở sắc bên trên. Thật may có bình dầu heo đem khâu cắm ở rượu nơi này. Đặng Di nhất thời suy đoán lên, bình dầu heo sản xuất dầu khả năng còn có chút kỳ dị đặc điểm. Suy nghĩ muốn về nhà thì bình dầu heo đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Không ăn uống mà nói, nó coi như bài tiết không ra dầu a vừa vặn âm thanh đồng tử trải qua mới vừa rồi động tĩnh lại phun ra một ít dơ giấy. Đặng Di góp nhặt bộ phận, để sợ hai đem dơ giấy tưới vào bình dầu heo trong miệng. Đặng Di gần như muốn cùng tiểu sát tài dính vào cùng nhau rồi. May là không có đánh phải, tiểu sát tài lại tham đồ hút dầu rượu, không có đối với Đặng Di độc thủ. Đặng Di trong đầu nhất thời toát ra nhốt tiểu sát tài ý nghĩ. Nếu là đưa nó nhét vào mệnh yêu tự cung tự cấp tuần hoàn, khởi không phải có thể đại lượng chế tạo chất lượng kém mệnh tiền. Nhưng thay đổi ý nghĩ Đặng Di liền ném đi rồi cái này ý nghĩ hao huyền ý tưởng. Tiểu sát tài không phải nhỏ yếu rùa tích hương chi lưu, tuần hoàn trong quá trình, một khi dầu rượu chặt đứt, chỉ sợ nó ngay lập tức sẽ muốn bạo động. Đặng Di có thể không chế trụ được nó. Người có thể có tham dục, nhưng không thể bởi vì tham dục tống táng chính mình. Đặng Di cắn răng, buông tha số lớn sản xuất mệnh tiền cơ hội, bắt đầu tìm tiểu sát tài sơ hở. Đầu này tiểu sát tài nhìn như năng lực cường đại, kỳ thực vẫn chỉ là mở mệnh cảnh, bất quá so với tầm thường mở mệnh cảnh mệnh tu mạnh hơn rất nhiều. Cánh mạng đại cảnh bên trong, mở mệnh là bước thứ nhất, lúc này mệnh tu hoặc là mệnh yêu là có nhược điểm. Đó là đối với mệnh đào quá mức nông cạn lưu lại sơ hở, hoặc có thể xưng là mệnh môn. Mệnh môn vừa vỡ, người hẳn phải chết. Cho nên mỗi một mở mệnh cảnh cũng sẽ chọn che giấu mình mệnh môn, cho dù là hôn lại người cũng sẽ không nói cho. Chờ Đặng Di mở mệnh cũng là như vậy. Mệnh tu tranh đấu, lúc đầu phần lớn là vây quanh phân tích mệnh môn thật sự tiến hành. Đặng Di không có suy đoán mệnh yêu cảnh giới năng lực. Các phương pháp rất trực tiếp, mệnh yêu nếu như vượt qua mở mệnh cảnh, lúc này hắn đã chết. Hiện ở mình còn sống, chỉ có thể nói rõ đầu này tiểu sát tài nhiều nhất chính là mở mệnh cảnh đỉnh phong. Đã là mở mệnh cảnh, vậy thì có mệnh môn. Tiểu sát tài mệnh môn ở nơi nào? Đặng Di rõ ràng bản thân chỉ có một lần động thủ cơ hội, như thất bại, kia chính là hẳn phải chết cục diện. Tiểu sát tài là bị dầu rượu hấp dẫn không sai, nhưng đối mặt lúc nguy hiểm nhất định vẫn sẽ phản ứng kịp. Nó có thể không phải ngu ngốc, lúc này không đúng Đặng Di động thủ, chỉ là đang hưởng thụ trước đây không có tiếp xúc mỹ thực mà thôi. Đặng Di không ngừng nhớ lại trong thư viện quan với tiểu sát tài giảng bài, cùng trước mắt đầu này mệnh yêu so sánh, trong lòng dần dần có nhiều chút ý nghĩ chứ bảy, mạng mảnh vụn chứ bảy, mạng mảnh vụn nhiều người xảo trá, dù là mệnh môn bại lộ, có lúc cũng sẽ giả thần giả quỷ che giấu đi qua. Đại đa số mệnh yêu nhưng là thẳng tính, nếu như bị phát hiện mệnh môn, sẽ theo bản năng đi bảo vệ mệnh môn. Đặng Di cảm giác mình có thể lợi dụng một điểm này giết đầu này mệnh yêu, nhưng động tác nhất định phải nhanh. Đặng Di lo lắng chậm thì sinh biến. Trôi này giữ lại tự đoạn người căn đoạn nhận móc nghiêng, ở tiểu sắc tài quanh thân không ngừng du tẩu đứng lên. Tiểu sắc tài say mê ở dầu rượu mỹ vị chính giữa, hồn nhiên không đem Đặng Di cái này nhỏ yếu người coi vào đâu. Bất quá Đặng Di móc ra chùy thủ lúc, nó quay đầu nhìn Đặng Di liếc mắt. Đặng Di không có bị kinh sợ, mà là nắm lưỡi dao sắc bén tiếp tục tìm đối phương mệnh môn. Ở đoạn nhận nhanh muốn tới gần tiểu sắc tài phần bụng lúc, trong cổ họng nó truyền tới không nhịn được gầm nhẹ, đưa tay hướng Đặng Di bắt tới. Con mắt của Đặng Di sáng lên, mặc cho tiểu sắc tài bắt được chính mình tay trái. Tay phải của hắn tiếp nhận tay trái rơi xuống đoạn nhận, một lần hành động đâm vào tiểu sắc tài phần bụng. Vì phòng ngừa bỏ qua mệnh môn, Đặng Di đem tiểu sắc tài phần bụng thuận toàn bộ. Trong cái thời gian này, Đặng Di cả người tản mát ra mùi rượu, thiếu chút nữa say bất tỉnh, thật may ở mấy hơi sau, tiểu sắc tài không một tiếng động, vẻ này ảnh hưởng Đặng Di lực lượng cũng dần dần ngược hóa. Đặng Di trước mắt xuất hiện trong ảnh, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, cũng còn khá rượu vòng này ảnh hưởng rất nhanh biến mất, hắn cũng có thể lần nữa thấy rõ trước mặt tình huống. Ừ. Đặng Di thấy tiểu sắc tài bên ngoài thân mọc lên tia sợi quang thải, trong mắt cũng đi theo có lượng sắc. Nhưng chợt hắn lại kéo xuống mặt. Bình thường mệnh yêu sau khi chết liền còn dư lại cái thi thể, nhưng có lúc sẽ xuất hiện ngoại lệ. Có chút mệnh yêu mạng sẽ cất giữ tới. Vật kia đối mệnh tu mà nói nhưng là có rất nhiều diệu dụng. Nếu như Đặng Di có một quá mức mạng nơi tay, cơ bản mở mệnh sau lúc đầu một ít tài nguyên tu luyện phải không thiếu. Nhưng Đặng Di không cách nào hoàn chỉnh hái được tiểu sắc tài mạng, đó là cần phải phối hợp đặc biệt nghi lễ tế rượu. Cái gọi là nghi lễ tế rượu, đó là không lập đàn cầu khấn, dẫm đạp bức cương, hiến tế vật, lấy được tiên ân vân vân quá trình. Thư viện chỉ dạy rồi nghi lễ tế rượu thông thường, nhưng không đã dạy cụ thể nghi lễ tế rượu bố trí phương pháp. Tỷ như đầu này tiểu sắc tài muốn lấy ra đầy đủ mạng, thì nhất định phải bố trí nghi lễ tế rượu tiến hành chọn lựa. Chỉ là thô bạo cầm lấy mà nói, nhiều lắm là lấy được cái mạng mảnh vụn. Thôi, mảnh vụn liền mảnh vụn đi. Đặng Di cắn bể ngón tay, ở tiểu sắc tài ngạch đỉnh viết xuống hái mệnh mệnh văn. Rất nhanh thì có lớn chừng ngón cái không lành lặn chớp sáng bay ra, rơi vào Đặng Di trong tay. Kia không lành lặn chớp sáng tản đi qua mang, toàn thân hư ảo, hình như thanh đồng nói vụn, giống như là từ một cái trên đỉnh bóc rơi xuống. Vật này chính là tiểu sắc tài mạng. Kỳ danh cũng nên là tiểu sắc tài. Nếu như là hoàn chỉnh tiểu sắc tài mạng, phải là một đỉnh có ba chân. Đặng Di thấy mạng mảnh vụn cần phải biến mất, cũng sẽ không cẩn thận thưởng thức, dùng đoạn nhận rạch ra cẳng tay, đem một cái nhét vào. Hắn còn chưa mở mệnh, mạch sống bất sinh, mệnh điền không được, không cách nào dùng bình thường thủ đoạn thu nhận mạng mảnh vụn. Nếu là có mạch sống cùng mệnh điền, thì có mạng cất giữ chỗ. Bây giờ Đặng Di chỉ có thể dùng máu thịt chịu tải. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên chính là nhét vào chính mình trong máu thịt rồi. So sánh mạng mảnh vụn giá trị, điểm này đau đớn không coi là cái gì. Lúc này Đặng Di ý tưởng chỉ có một, kia chính là sau này nhất định phải học thêm nhiều chút nghi lễ tế rượu, nếu không bảo vật thả với trước mặt mình cũng không cách nào làm được việc. Đơn giản bao lại vết thương, Đặng Di mới có danh xử lý tiểu sắc tài thi thể. Mệnh yêu cũng có phạm vi hoạt động, đầu này tiểu sắc tài thực lực không yếu, chỉ cần nó thi thể vẫn còn, đem phát ra khí tức sẽ để cho chung quanh đem thực lực của nó tương phản mệnh yêu tự động tránh. Ngoài trấn có lệnh tu cố thủ, có thể lộ đi vào mệnh yêu nói chung cũng chỉ có như vậy mạnh. Mạnh hơn mệnh yêu nếu là đi vào, chỉ sợ hơn nửa thanh sơn trấn đều phải bị đổ độc. Thâm canh thanh sơn chấn những thế lực kia thì sẽ không ngắn như vậy coi. Cho nên trung quy kết lại, Đặng Di ngược lại không cần lo lắng tiếp đó sẽ gặp phải khác mệnh yêu. Tiểu sát tài không nhìn rùa tích hương ba người kia mệnh yêu ra nơi này hiện, là bởi vì ba đầu kia mệnh yêu thực lực quá yếu. Đặng Di đem nửa chết nửa sống rùa tích hương lại nhét rồi nó chỗ ở, đem tam mệnh yêu tuần hoàn khôi phục tốt sau, ngồi xếp bằng với trên giường có nhắm mắt trầm tư. Trong tay hắn sờ mó đến cái viên này muốn tạm không chịu nổi mệnh tiền, đột nhiên trợn mở con mắt. Mở mệnh cơ hội có, chỉ là nhìn thái độ của Thanh Vân học phái, tựa hồ là không muốn tiểu nhân mệnh. Mình nếu là mở mệnh, nên dấn thân vào đi nơi nào tìm sau tiếp theo tu luyện biện pháp. Thư viện chỉ học được nhiều chút nông cạn đồ vật, ngay cả mạng mạch, mệnh điền những thứ này sau tiếp theo cái gì cũng là Đặng Di từ thư viện mấy cái giáo tập tán gẫu lúc biết được. Nhưng muốn biết rõ càng cái lúc, giáo tập cũng không nguyện nói nhiều, bởi vì những nội dung này chỉ có gia nhập học phái sau mới có thể học được. Tòa này Đại Châu Trung, Thanh Vân học phái đã coi như là đại hình học phái rồi. Chẳng lẽ mình muốn gia nhập những thứ kia không có mấy người cường giả tiểu học phái? Đặng Di chỗ Đại Châu tên là Qua Châu, là nhân tộc tụ tập nhiều nhất một châu. Còn lại Đại Châu không phải nhân tộc cùng dị tộc cộng chiếm, chính là dị tộc độc bá. Nhân tộc nhưng thật ra là thế yếu. Nhưng Đặng Di cảm thấy tương lai nhất định là nhân tộc chủ đạo Cửu Châu, nhân vì nhân tộc có tiên triều thống ngự, tiên triều trung cao thủ nhiều như mây, cũng có rất nhiều đại học phái cấp dưỡng, mà nay cũng đang không ngừng mở rộng lãnh thổ. Nếu so sánh lại, nghe nói dị tộc chia rẽ, như vậy vừa so sánh với ai mạnh ai yếu liền biết. Thanh Vân học phái không tính là tiên triều chính thống, nhưng ở trong thư viện lúc học tập, Đặng Di được biết Thanh Vân học phái ở tiên triều trung có không nhỏ quyền phát biểu. Cái này học phái nhưng là lấy tự một bước lên mây ý. Rõ ràng như vậy ngụ ý ai nấy đều thấy được. Tương lai tiên triều chủ đạo rất có thể thì có Thanh Vân học phái nhất mạnh. Như thế đại phái, Đặng Di dĩ nhiên là rất muốn gia nhập. Nhưng Thanh Vân học phái không muốn tiểu nhân. Đặng Di thở dài, đem mệnh tiền thu nhập trong tay áo, sau đó nhắm mắt tiếp đi. Không sợ trường liền không thèm nghĩ nữa, đợi ngày mai sớm đi đi mở mệnh đi. Mở mệnh, lại mưu cầu gia nhập học phái chuyện. Lưu Hỷ nghe một cái mệnh tu tự thuật Đặng Di đi lục phủ bán bảo dược chi tiết, trong tay không khỏi quay động khởi trên ngón tay ngọc giới. Đây là âm thầm hộ vệ mạng hắn tu đi lục phủ hỏi. Lục đại giang quả nhiên quân tử phong thái, căn bản không chịu nói ra bảo dược lai lịch, chỉ một mực yên lặng. Nhưng mệnh tu hộ vệ lấy Lục Minh cánh mạng nguy hiểm, Lục Đại Giang mới chịu nói ra Đặng Di ra bán bảo dược chuyện. Quân tử mệnh không biết nói láo, cho nên Lưu Hỷ càng nghe trong tay khí lực càng nặng. Ngọc giới bị hắn bóp nghiền nát, trên mặt sinh ra tức giận, giỏi một cái Đặng Di, lại thật lừa ta. Mệnh tu hộ vệ thấy Lưu Hỉ bộ dáng như vậy, không khỏi hiếu kỳ nói, vui công tử, không biết ngươi vì sao phải như thế nhằm vào một cái chỉ có được tiểu nhân mạng hạng người vô năng. Lưu Hỉ nhìn cái này nhà mình tỷ tỷ phái tới hộ vệ, mặc dù hắn bướng mình, nhưng vẫn là cho đối phương mặt mũi. Gia tỷ truyền tin, Thanh Vân học phái cần định thần mệnh hoặc là gian thần mệnh gia nhập tiên triều. Ta đây cái gian định mệnh ngược lại là có cơ hội đổi thành này hai giống như mạng. Đến lúc đó ta vì gian thần hoặc là định thần, khi có tiểu nhân cho ta ở phía trước mở đường a. Lưu Hỉ như thế nào là cái loại này vô trí đi khắp nơi treo chọc cừu hận người, hắn ngày thường giết đều là nhà mình nô bộc, hoặc là nhiều chút cản đường chân đất, giống như Đặng Di như vậy thư viện học sinh, cho dù tự mình có dựa vào đã thành Thanh Vân học phái giảng bài tỉ tỉ, cũng không thể làm quá mức. Nhưng Đặng Di nắm trong tay đến bảo dựng nguồn, cộng thêm Lưu Hỉ cần tiểu nhân mệnh, vì vậy mới làm ra thiêu hủy Đặng gia tổ trạch chuyện ác. Chỉ cần ép Đặng Di tuyệt lộ, hắn liền chỉ có thể mặc cho tự cầm bóp. Chuyện này dù chưa kinh động thư viện, nhưng có chút không ngỡ Lưu Hỉ tác phong một số người hoặc là cùng hắn tỉ tỉ có xung đột lợi ích, đã đem tin tức cố ý truyền ra ngoài. Lưu Hỉ cũng không lo lắng sẽ có người vấn trách chính mình, hắn tỉ tỉ biết mày bằng chuyện này. Tiểu nhân mệnh cùng áp chế mạng ảnh hưởng bảo dược hắn đều nhất định phải được. Mệnh tu hộ vệ trong mắt còn hơi nghi hoặc một chút, câu tử đây là muốn thu phục Đặng Di. Lưu Hỉ nhếch môi, trong mắt tràn đầy ác gặp ý, thu phục. Không, ta muốn để cho hắn đem mệnh chuyển cho trong nhà nô bộc. Chương 8, ngươi mở mệnh hắn phải chết. Chương 8, ngươi mở mệnh hắn phải chết. Lưu Hỉ sao có thể yên tâm Đặng Di như vậy tâm kế phục vụ ở bên người, còn không bằng nhà mình từ nhỏ bồi dưỡng nô bộc tốt dùng. Mạng là có thể rời đi, chỉ là rời đi sau mạng sẽ dần dần suy yếu, cuối cùng dần dần sụp đổ, trừ đi một tí ma đạo học phái. Lưu Hỉ còn chưa nghe nói qua chính đạo học phái có ngăn chặn đổi mệnh sau suy yếu tình trạng đây. Không biết Thanh Vân học phái có hay không này các loại bí pháp. Không có cũng không sao, ngược lại hắn chỉ cần có tiểu nhân mạng thay mình nên trước mở đường, đến lúc mạng suy yếu, chính mình chỉ sợ đã tại Thanh Vân học phái thậm chí còn tiên triều đứng bước chân. Huống chi tiểu nhân mệnh ở trên đời này cũng không thiếu, ghê gớm lại đi tìm mấy cái tới là được. Hắn để mắt tới Đặng Di tiểu nhân mệnh, là bởi vì Lưu Hỉ tin tưởng, mệnh cùng vận là không chia cách. Đặng Di là thư viện học sinh, lại nói thế nào khí vận đều phải so với Lưu Gia Nô cao, cầm đi ở tiên triều chung mở đường ngược lại không tệ. Cho tới có tác dụng hay không, kia cũng không sao. Một cái vô vọng tương lai chán nản từ thôi, không có mệnh cũng không có rồi mệnh đi. Lúc này Đặng Di đang chuẩn bị đi đến trong trấn hành sự phủ mở mệnh. Hành sự phủ là tiên triều hướng kéo dài xuống quan phương cơ cấu, điều khiển điều động mệnh tu, xúc dưỡng dân sinh, thu mệnh thuế vân vân rất nhiều công việc. Có thể nói chỉ cần là mệnh tướng quan chuyện, hành sự phủ cũng có thể quản. Giống như trấn thủ Thanh Sơn trấn ngoại những thứ kia mệnh tu, chính là do Thanh Sơn hành sự phủ sắp xếp. Ở trong đó người không biết nghĩ như thế nào, luôn là sẽ thả một ít mệnh yêu tiến vào trong trấn, một điểm này lệnh Đặng Di hết sức kỳ quái. Bất quá nếu không phải như thế, mình cũng không thể tù buồn ngủ mệnh yêu trở thành chính mình tài nguyên. Ừ, nghĩ đến điểm này, Đặng Di bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề. Mình có thể phát hiện mệnh yêu lợi dụng phương thức, không đạo lý những thế lực kia cùng với hành sự phụ không người có thể phát hiện đi. Chỉ là vì sao chưa có nghe nói qua viên hương thơm một loại đồ vật. Liên thư viện mệnh thư cũng không có nói tới. Lúc này Đặng Di hoài nghi mình ngay từ đầu muốn buôn bán viên hương thơm chiếm được tiền mở mệnh, rốt cuộc là đúng hay sai rồi. Cũng may có càng lựa chọn tốt. Đặng Di vớt ve trong tay áo dịu dàng tạm sát mệnh tiền, ánh mắt không ngừng được địa lộ ra nét mừng. Chính mình nhanh có thể mở mạng a. Mở mệnh sau liền lại vừa là một mảnh thiên địa mới. Ngay tại Đặng Di bước nhanh hơn lúc, phía trước đống nhiên có một người ngăn cản hắn đi trước bước chân. Đặng Di trong tầm mắt xuất hiện một mặt phướng dài, phía trên viết đoán vô lậu, mệnh có bổ mấy chữ. Một cái lao đạo cầm phiên ngăn cản Đặng Di. Lao tiên sinh, ngài đây là ý gì? Đặng Di chợt bị ngăn lại đường đi, trên mặt có nhiều chút tức giận, nhưng bởi vì đối diện là cái tuổi lớn, Đặng Di tính khí không có phát tác ra. Lao đạo vớt râu, trên dưới quan sát Đặng Di, trên mặt nghiêm nghị, tiểu tử, ngươi sắp chết rồi. Nghe vậy Đặng Di cau mày, đổi lại người khác sợ rằng chỉ sẽ cho rằng đối phương là đang chủ yếu chính mình. Nhưng Đặng Di cho tới bây giờ đều là thói quen phân tích người khác mỗi câu. Lão đạo câu này nghe giống như là đang chủ yếu người, Đặng Di ngừng lại, chỉ tính tình hỏi không biết lão tiên sinh lời ấy ý gì. Lão đạo thấy Đặng Di như vậy kiên nhẫn, không khỏi lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ mặt, hắn đứng thẳng lá cờ bài, lão thái trong mắt nhiều chút tinh quang. Ngươi có phải hay không là dùng qua rùa tích hương viên hương thơm? Đặng Di theo bản năng cả kinh, hắn cho là bí mật của bản thân bại lộ, lại thấy lão đạo rung đùi đắc ý, thế nào, tiểu tử ngươi chớ không phải cho là quang chính mình biết rõ rùa tích hương chỗ tốt? Ha ha, lão đạo ta có thể nói ra loại này bệnh yêu không dưới hơn 20 loại. Phi phúc, khiếu chi nhi, linh ác biệt bảo tượng Đặng Di nghe được một loại mí mắt đó là giật mình. Những thứ này bệnh yêu tên hắn đều nghe nói qua, nhưng cũng không biết bọn họ cũng có tương tự rùa tích hương hiệu quả. Một cái chớp mắt này, Đặng Di có chút tin lão đạo mà nói. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Đặng Di cung kính chắp tay, tiền bối nói ta đem tử, tiểu tử ngu muội, mong rằng tiền bối dạy ta. Lão đạo lộ ra nụ cười, tiểu tử này xem ra còn không đốc. Ta danh Trung Phàm, là nhất giới tán tu. Người kia quanh thân phát ra viên hương thơm khí tức quá nặng. Ngươi vừa dùng viên hương thơm ức chế mạng ảnh hưởng, đợi mở mệnh lúc đó là thân thể ngươi tự chi khắc. Phàm nhân chi mệnh không thể tránh nghịch, một điểm này chẳng lẽ ngươi chưa từng học qua sao? Đặng Di trợn lớn con mắt. Phàm nhân chi mệnh không thể tránh nghịch câu này, hắn tự nhiên là học qua. Nhưng muốn cho hắn tin tiểu nhân mệnh đó là tuyệt đối không thể. Tại sao Trung lão đạo nói ức chế mạng ảnh hưởng sẽ đưa đến mở mệnh tức tử? Hắn có thể hay không ở lừa gạt mình? Muốn biết rõ thường thường sẽ có một ít đạo sĩ tha phương lừa gạt nát mệnh, tiện mệnh người tiền tài a. Đặng Di nheo lại con mắt. Trung lão đạo nhìn một cái liền biết rõ Đặng Di đang suy nghĩ nhiều chút cái gì, bất quá trên mặt vẫn á cười, không có vì vậy sinh nộ. Cũng là ta với ngươi này sau mặc duyên, ngươi như bái ta vi sư, ta liền thay ngươi giải quyết nghịch mệnh mang đến phiền toái. Đặng Di nhíu mày một cái, đây là cái gì mới thuật lừa gạt nha? Khoảng đó chẳng qua chỉ là bái sư, cái này đơn giản. Nếu là có không đúng phương, lập tức đem người này báo cùng hành sự phủ là được. Hành sự phủ đối phó tên lường gạt là sợ chứng nhất, bởi vì không có người có thể từ hành sự phủ cầm trong tay đi một chút mệnh thuế. Nhân tộc mệnh tu đều là cần nộp lên mệnh thuế. Nếu có người đi lừa gạt, kia chính là đang đào tiên triều căn nột. Lão sư ở trên cao, xin nhận đệ tử Đặng Di xá một cái. Đặng Di thật sự chắp tay mà bái. Lão đạo sững sốt, chợt cười mắng, ngươi một cái đả xà tùy côn bên trên ngân hàng, không thành tâm như thế nào đã lệ ta vi sư. Đặng Di mặt không đổi sắc, lão sư lời ấy sai rồi, đệ tử chính là tiểu nhân, không cần lòng thành cũng có thể bái sư. Lúc này luân đến lão đạo hoàn toàn sững sờ, tay hắn mang nhiều lần muốn chỉ hướng Đặng Di, cuối cùng thở dài. Thôi, thôi, ngươi cái này ngoan đồ ta liền nhận. Lại với vi sư đi thôi, bây giờ ngươi còn không mở được mệnh, trước giải quyết nghịch mệnh phiền toái lại nói. Lão đạo cầm phiên xoay người liền đi, Đặng Di cúi đầu, tay không tự kiểm hãm được an ủi săn sóc ở trên vết thương, trong mắt thần sắc biến ảo, ngay sau đó cũng đi theo. Đưa lưng về phía Đặng Di, lão đạo khỏe miệng lộ ra chút nụ cười cổ quái. Trung lão đạo du lịch đến Thanh Sơn trấn, ngủ ở trấn trên bên trong khách sạn. Đặng Di một đường không nói gì, lão đạo cũng không có nhiều lời, trực tiếp đưa hắn mang đến khách sạn lầu 2. Lão đạo vừa xuất hiện ở lầu 2 thì có ba cái mặc không bằng Đặng Di thiếu niên cùng thiếu nữ vây lại. Hai người thiếu niên, một cô thiếu nữ. Ba người kia nhìn một cái giống như là phổ thông người ta xuất thân, vẻ mặt cử chỉ gian có chút câu nệ, hồn nhiên không giống Đặng Di như vậy đi ông đầu nhỏ phương. Đặng Di đang quan sát bọn họ đồng thời, ba người cũng ở đây nhìn Đặng Di. Đặng Di như vậy mai hùng khuôn mặt để cho hai cái kia thiếu niên không lý do sinh ra một ít cảm giác nguy cơ. Bởi vì cô gái kia nhìn về phía ánh mắt của Đặng Di có chút tỏa sáng. Trong đó nhìn qua lớn tuổi nhiều chút thiếu niên không nhịn được nói, sư phụ, vị này là. Trung lão đạo tiếng cười hơi vang dội, đến đến, cũng tới nhận thức một chút, đây là ta mới thu học trò Đặng Di. Đặng tiểu tử. Hai cái này mệt nhoài hàng một cái tên là Diệp Cẩu Nhi, là ngươi đại sư minh, còn có một tên Tằng Đại Nưu, là ngươi nhị sư minh. Cái này là sư tỷ của ngươi, Kim Ngọc Nhi. Đặng Di hướng sư minh sư tỷ chắp tay, trong lòng chợt phát sinh cảm giác kỳ quái. Thật giống như có chỗ nào không đúng lắm, nhưng lại không nói ra được. Là tu vi nha. Trong lòng Đặng Di toát ra nhiều chút ý tưởng, liền theo sát dò xét mới vừa biết hạ lão sư. Lão sư, không biết sư minh sư tỷ đều là cái gì mệnh? Có lẽ có thể từ mấy cái này sư minh sư trên người tỷ tìm tới dị thường. Lão đạo ánh mắt lộ ra nhiều chút vẻ kinh dị. Nhưng rất nhanh dấu, đuốt dâu ngược lại hỏi thế nào, ngươi muốn xem bọn họ là cái gì mạng, đến sò xét vi sư có hay không có dụng ý khác. Đặng Di cúi đầu, trong mắt kinh hãi, lão đạo này chẳng lẽ có đoán lòng người bản lĩnh. Lại nghe lão đạo cười to, nói ra lời lệnh Đặng Di càng kinh hãi. Không sai, vi sư nhận lấy các ngươi xác thực có dụng ý khác. Vừa nói ra lời này, ba người kia sư minh sư tỷ sắc mặt lại không có thay đổi, hiển nhiên là đã sớm nghe qua. Đặng Di bên hai, hơi ngẩng đầu chờ lão đạo nói tiếp. Chương 9, Liều mạng pháp chương 9, Liều mạng pháp. Lão đạo đuốt dâu chợt cười, vi sư muốn lợi dụng các ngươi tới cải mệnh. Hắn liền như vậy trực bạch đem chính mình mục đích nói ra. Đặng Di theo bản năng cho là lão đạo là những thứ kia đoạt mạng người bạch ma tu, cả kinh muốn trốn khỏi nơi này. Ai ngờ lão đạo phất một cái tay, đem Đặng Di trực tiếp cản lại. "Tiểu tử ngươi đang suy nghĩ nhiều chút cái gì? Ngươi thế nào chỉ mắt thấy đến lão phu là ma tu rồi? An tâm ngồi." Đặng Di thấy lão đạo không có trở mặt lộ ra ma tu răng nanh, tâm lắng xuống, định nghe một chút cái kia cải bệnh ý kiến là ý gì. Nếu có mờ ám, nơi này cách hành sự phủ không xa, lượng lão đạo này cũng không thể làm bậy. Trung phàm lão đạo từ ái nhìn về phía bốn người thiếu niên này người, trong mắt như là đang nhớ lại một ít đã qua. Hắn thở dài một tiếng, thế nhân tất cả nói nát mệnh, tiện mệnh như bùn trung vật, tu không phải tiên cơ, nhưng ta từ thanh niên du lịch, cho tới bây giờ lão niên xế chiều, lại phát hiện đó bất quá là học phái lửa phàm nhân nói dối mà thôi. Nát mệnh, tiện mạng cũng có thể đi tới tiên lộ vô thượng chi cảnh. Cái loại này phương pháp không phải cải mệnh, cũng không phải đổi mệnh, thiết mệnh, mà là liều mạng. Lão đạo nói đến chỗ kích động đứng lên. Ba người kia thiếu niên thiếu nữ ánh mắt có chút tê tê, duy chỉ có Đặng Di nhíu mày lại. Liều mạng. Thư viện giáo tập cũng đề cập tới mấy lần, trong lời nói rất là sùng bái, nhưng không có nói về sâu hơn. Trung phàm túi đầu nhìn về phía bốn người đệ tử, hô ra khí tức hơi lộ ra nặng nhiều chút, ta mấy năm nay thu tập được không ít liều mạng mệnh phương, các ngươi bốn người mệnh đều có đối ứng phương pháp liều mạng. Ba người bọn họ đều biết được rồi thích hợp bản thân mệnh phương, Đặng Di Đổ Nhi, vi sư cũng có một phe cho ngươi. Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra một bạt thai đại nưu ra cuốn, đại khái cùng chảy cán bột một loại lớn bằng. Đặng Di nhận lấy ra châu cuốn, mở ra sau ngay đầu bốn cái mệnh văn đập vào mi mắt. Tiểu nhân đắc chí. Này liều mạng phương tên là tiểu nhân đắc chí, chính là tiện mệnh tiểu nhân cùng tốt số thiên nga chí liều mạng thành. Nếu có thể lấy thiên nga chí giáp thành tiểu nhân đắc chí mạng, ngươi đem có thể thoát khỏi tiểu nhân mệnh tác dụng phụ, chỉ hưởng dụng đắc chí lúc chỗ tốt, này ước chừng phải so với bây giờ ngươi tốt hơn nhiều. Trung phàm thanh âm giống như lão tăng nhập chú, chậm rãi thấm vào rồi Đặng Di trong hai. Đặng Di bưng này cuốn mệnh vương, kích động đến thân thể cùng tay đều run rẩy. Hắn trong ý thức đã sớm lật lên kinh đào hái lãng. Nguyên lai mình đường ra ở chỗ này. Liều mạng, liều mạng. Phàm nhân nếu không liều mạng, liền không nhìn được cao hơn tương lai. Giờ khắc này, hắn thu hồi đối lao đạo phần lớn hoài nghi, chỉ là còn có một chuyện không biết. Lão sư, vậy vì sao ngài nói muốn lợi dụng chúng ta cải mệnh đây? Đặng Di thu hồi mệnh phương, hắn muốn một mình lúc tái hảo hảo nghiên cứu vật này. Lão đạo chân mày nâng lên, cười to nói, cậu nhi mệnh là tiện mệnh cậu tạm chủng, như nhi là mạng nhỏ tầm thường, ngọc nhi chính là mạng nhỏ miếng ngói phủ. Ngươi là thư viện học sinh, phải làm có thể đoán được vi sư dụng ý chứ. Lão đạo đem lời đầu quăng cho Đặng Di. Đặng Di trầm tư chốc lát, đón bên cạnh tam cái ánh mắt tò mò nói, lão sư phải làm là muốn cho ta mượn bốn người xoay mình cải mệnh lúc ảnh hưởng tới đổi tự thân chi mệnh. Trung Phạm vỗ tay cười nói, không hổ là trong thư viện đợi quá. Không sai, bọn ngươi liều mạng, ta có thể mượn trong đó sinh mệnh lý dùng với tự thân, đến lúc đó vi sư cũng có thể thay đổi tự thân mạng. Đặng Di có chút hiếu kỳ, lão sư mạng là? Trung Phạm luốt râu một cái, mí mắt nhỏ đạm, Đồ Nhi, vi sư hôm nay liền dạy ngươi mệnh tu đệ nhất luật, không nên tùy ý hỏi thăm người khác mạng. Đặng Di nhất thời cúi đầu, đúng lão sư. Hôm nay trước như thế chứ, đợi mấy ngày nữa thay các ngươi liều mạng sau, lại sắp xếp các ngươi mở mệnh chuyện. Lão đạo khoát tay một cái, tỏ ý bốn đồ giải tán trước rồi. Hắn nhân tiện nhất một cái câu, Ngưu Nhi, cho ngươi Đặng Di sư đệ sắp xếp một gian phòng, ngày mai sáng sớm vi sư cho các ngươi nói nghi lễ tế rượu chuyện. Tăng Đại Ngưu thật thà không lời, trên mặt đỏ bừng lên, hắn tựa hồ cực kỳ sùng bái lão đạo, cho dù là để cho hắn sắp xếp một chuyện nhỏ cũng hết sức kích động. Diệp Cẩu Nhi con ngươi chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì nha, đi ra khỏi cửa phòng lúc còn liếc nhìn Đặng Di. Kim Ngọc Nhi vào lúc này vỗ mạnh đầu khổ não nói, thưa rồi, sư tôn dạy mệnh bắn ta còn không ổn tập, ngày mai sư tôn nhất định phải kiểm tra. Nàng thậm chí bất chấp nhìn Đặng Di anh tuấn khuôn mặt, vội vã liền chạy ra khỏi môn đi. Gian phòng này là Tăng Đại Nưu, hắn kéo qua Đặng Di, uống thanh nói, sư đệ, đi theo ta. Đặng Di đối với ở tại trong khách sạn không ý kiến gì, tòa kia nhốt mệnh yêu ốc trạch ở nguy hiểm, kém xa đợi ở chỗ này an toàn. Đại Nưu mang theo Đặng Di xuyên qua lầu hành lang, tìm gian nương tử còn lại đồ đệ nhà. Sư đệ, căn này ngươi xem coi thế nào? Đại Nưu khở cười hỏi Đặng Di ý kiến. Đặng Di không có vấn đề hoàn cảnh sống, lại thế nào đơn sơ dù sao phải so với đáy giếng tốt. Liền gian này đi. Hắn gật đầu một cái. Đại Nưu gọi tới gã sai vặt để cho đưa tới rửa mặt tất cả đồ vật, sau đó đem nhà để lại cho Đặng Di. Đặng Di khép lại cửa phòng, ngồi với bên cạnh bàn, đem ra châu cuốn bày ở phía trên, không gấp mở ra. Hắn ở trong đầu chậm rãi nhớ lại hôm nay các loại tình hình. Đặng Di phàm là gặp phải không giải được nghi ngờ, cũng sẽ thói quen rút ra chút thời gian lật lại. Ngay cả mình cũng coi như bên trên, tổng cộng 4 người đệ tử. Cũng nói đúng là này, trong lúc đội vàng nhận thức hạ lao sư cần 4 cái mạng tới cải mệnh. Trong lúc giật mình, trong lòng Đặng Di đột nhiên cả kinh. Mạng, cải mệnh. Nếu như đem lão đạo quá nhập vai thân phận của ma tu, nuốt 4 cái chắc ghét quá mệnh mạng, như vậy có phải hay không là cũng có thể đem chính hắn mệnh từ bỏ. Dựa hết vào 4 tên học trò liều mạng dẫn động số mạng có phải hay không là quá mức chống giống một chút. Đặng Di tâm lý theo bản năng bài xích cái suy đoán này, bởi vì hắn không từ lão đạo trên người phát hiện cái gì ma tu đặc điểm. Bất quá Đặng Di chính là có nhiều chút hoài nghi. Tiểu nhân kia mạng cũng thôi xử hắn không ngừng hiểu lầm đến. Đặng Di gõ một cái chán, đem ra châu cuốn mở ra, thông qua lật xem mệnh phương rời đi nổi lên chú ý dùng với liều mạng mệnh phương do 3 bộ phận tạo thành. Mạng, tế tải, nghi lễ tế diệu. Chỉ là biết được có thể cùng tiểu nhân liều mạng mạng chủng loại còn chưa đủ, chứ không lấy ra mệnh thủ đoạn, liều mạng là phi thường phiền toái. Mệnh phương trống không nơi ghi chép một ít quá mức tin tức, phải làm là lao đạo tự viết bút tích. Nội dung của nó lệnh Đặng Di nhìn đến cảm xúc dâng trào. Cửu Châu trên có thiên, chia làm Hắc Bạch Thương Hoàng Tứ Toàn Thiên. Hoàng Thiên Trung có vô số tiên quốc, đều là cự bá đại năng thăng tiên sau chống lên mà thành. Liều mạng cần hướng tiên quốc cung tế, cùng sử dụng đặc biệt nghi lễ tế diệu cầu thông tiên quốc rủ xuống tiên khí liền có thể đem mạng nối liền dung luyện thành mới mạng. Loại này thủ đoạn so với tầm thường cải mệnh nhưng là lợi hại hơn nhiều. Đặng Di nhìn kia phức tạp nghi lễ tế diệu nội dung, ngược lại không cho tới nhức đầu, bất quá nghĩ đến 3 người kia sư minh sư tỷ chưa từng ra thư viện, sợ rằng ở nghi lễ tế diệu học tập thượng hội rất khó khăn. Không trách lao đạo nói rõ nhật phải nói nghi lễ tế diệu thủ đoạn. Ánh mắt của Đặng Di lại chuyển tới tế tài bên trên, ở trong đó ghi lại đồ vật coi như làm hắn giật mình. Ngụy quân tử toàn bộ gia tài, thiên nga chí khắc bộ trí, tiểu nhân làm ác cử chỉ. Này Đặng Di lần đầu tiên tiếp xúc liều mạng mệnh phương, làm sao có thể đủ nghĩ đến nó bên trong như vậy phức tạp. Xem ra liều mạng cũng không phải vậy thì dễ dàng. Đặng Di ngón tay mải tha đến ra châu quấn, trong lòng không ngừng suy tính những thứ này tế tài nên như thế nào lấy được. Chính mình chính là tiểu nhân, chỉ cần mình làm ác một lần, chỉ sợ cũng có thể thỏa mãn liều mạng cần thiết. Đặng Di trước mắt địch nhân chỉ có Lưu Hỉ một cái, muốn làm ác chuyện cũng phải là chạy Lưu Hỉ hoặc là Lưu ra đi. Cái này có thể thử một chút. Tỷ như đối hôm đó thiêu hủy Đặng Trạch mấy cái người ở độc thủ. Ngụy quân tử ra tài đi nơi nào tìm Ngụy quân tử? Còn có thiên nga chí mạng, tìm tới nó, liền tương đương với đem khắc mộ chí cũng có thể có lạc. Đặng Di không lý do nghĩ tới Lục Đại Giang. Có thể hay không kia chủ nhà họ Lục không phải quân tử mệnh, mà là Ngụy quân tử đây. Chương 10, ngươi hại Đặng Di chất nhi chương 10, ngươi hại Đặng Di chất nhi Lục gia, Lục Minh quỳ xuống tổ tông bài vị diện trước, trên mặt đã không thấy được cái gì phấn rồi, nhưng giữa lông mày vẫn có chút ông già thỏ cái bóng. Hắn phía sau truyền tới Lục Đại Giang trách mắng âm thanh, ngươi một cái người tử, muốn không phải là bởi vì ngươi, ta làm sao có thể đủ bị bức phải nói ra Đặng Di chất nhi chuyện. Đáng thương ta kia Đặng Khang lão huynh đệ, cửa nhà cũng chỉ còn giữ lại Đặng Di như vậy một cái đồng miêu, bây giờ lại trêu chọc Lưu Hỉ cái kia ác nhân. Cũng là bởi vì ngươi hại Đặng Di chất nhi. Nếu là Đặng Di chất nhi xảy ra chuyện, ngươi từ hôm nay sau này cũng đừng nghĩ lại bước ra Lục phủ từng bước. Sắc mặt của Lục Đại Giang xanh mét, nhìn qua thập phần tức giận. Lục Minh xấu hổ cúi đầu. Hôm đó chính mình nghe cha nói là Đặng Di đưa tới bảo dược, cũng không quá để ý, kết quả ở Văn Hương trong lầu khoái hoạt thời điểm không cẩn thận hít hà đi ra ngoài. Lục Minh bị nguy với ông già thọ bệnh, không biết bị người cười nhạo qua bao nhiêu lần, bây giờ chợt vừa được chính Nam Nhi hùng phong, miệng đi đâu có một đem cửa. Kết quả bị Lưu Hỉ nghe đi, về sau lại có mệnh tu đến cửa lấy Lục Minh tánh mạng uy hiếp Lục Đại Giang, cuối cùng chủ nhà họ Lục mới không thể không nói ra Đặng Di bán bảo dự chuyện. Bây giờ nhìn lại, đúng là chính mình hại Đặng Di huynh đệ a. Lưu Hỉ hung ác nhưng là ở Thanh Sơn trấn bên trên xưng tên, ai đều không cho hắn đưa cơm, hôm nay để cho cái này lịch tử đói bụng. Thử. Lục Đại Giang tức giận chưa tiêu, phất tay áo liền rời đi từ đường. Lục Minh vẻ mặt đau khổ, chỉ cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ nhiều chút cái gì. Lục Đại Giang trở ra từ đường, đáy mắt hiện ra một tia được như ý nụ cười. Nhà mình nhị nhi là cái gì tính tình, hắn làm cha nhưng là thập phần rõ ràng. Lục Minh bản thân chính là một yêu khoe khoang cùng miệng đem không dừng được môn tính cách. Hôm đó Lục Đại Giang cố ý tiết lộ là Đặng Di đem ra bảo dưỡng, cũng nhiều lần nhấn mạnh đừng bảo là cùng người ngoài nghe. Phen này nhấn mạnh thực tế là ở tận lực càng sâu nhị nhi đối với chuyện này trí nhớ. Lấy hắn tính cách, cộng thêm nín hồi lâu thân thể, tất nhiên phải đi Văn Hương lầu như vậy địa phương tuyên dương. Vốn là Lục Đại Giang chỉ mong đợi chuyện này bị một hai hữu tâm nhân nghe đi, xong đi đối Đặng Di sinh ra uy hiếp. Chờ Đặng Di tiểu tử kia gánh không được gáp lực lúc, tất nhiên sẽ cầu đến Lục phủ tới. Đến lúc đó chính mình lại thi lấy thủ đoạn, kia viên hương thơm lai lịch phải là bắt vào tay. Thực tế lại so với dự chủ còn tốt hơn, nghe được tin tức là Lưu Hỉ cái kia ác nhân. Mặc dù đối phương phía sau lưng có một cái ở Thanh Vân học phái làm giảng bài tỉ tỉ, nhưng này viên hương thơm lợi ích Lục Đại Giang mình có thể ăn trước nhất khắp, đến lúc đó lại bán cho thư viện. Đến lúc đó để cho Lưu Hỉ cùng thư viện nói dốc đi, một bộ này đi xuống vừa không trở mặt Lưu Hỉ, lại có thể thu hoạch viên hương thơm lợi ích. Cho tới Đặng Di sẽ như thế nào, kia liền không phải Lục Đại Giang muốn suy tư. Chỉ là qua những ngày gần đây, tại sao Đặng Di còn không có cầu đến Lục phủ tới? Lưu Hỉ cứ việc tàn ác, cũng không cho tới sẽ giết chết Đặng Di mới đúng, chẳng lẽ Lưu Hỉ người kia tay chân không lanh lẹ, còn không có đem Đặng Di bức đến mức đó. Không nên a. Lưu Hỉ danh tiếng Lục Đại Giang là biết rõ, không ra hai ngày đến lượt có cái kết quả. Lục Đại Giang gọi gia đình, mệnh hắn đi hỏi thăm Đặng Di chất nhi sự tình. Đương nhiên, trên mặt nổi Lục Đại Giang hoàn toàn là đang quan tâm Đặng Di an nguy. Lưu phủ, Lưu Hỉ đang ở treo chọc một con chim nhỏ, hắn cầm trên tay nhánh sợi thịt, như không phải té xuống đất nô buộc cánh tay chảy máu, có lẽ người bên cạnh còn tưởng rằng Lưu Hỉ cầm chỉ là phổ thông thịt sống dùng làm điều thức đây. Hôm đó đi Lục phủ tra hỏi Lục Đại Giang mệnh tu không biết từ nơi nào trở lại. Hắn không thấy trên đất kia không có khí tức người ở, đi tới Lưu Hỉ bên cạnh nói, "Vui công tử, ta tìm tới Đặng Di rồi." Nói một chút, Lưu Hỉ dùng ngón tay treo chọc chim, kia bị thịt sống nuôi ra hung tàn tính cách cầm điều hung hăng mổ vào trên ngón tay của hắn, lại không có thể gây tổn thương cho được Lưu Hỉ chút nào. Mệnh tu chắp tay mà nói, "Hôm qua ta đi công tử thủ hạ võ giả dò tới chỗ, cũng không phát hiện Đặng Di tung tích. Bất quá hôm nay ở khách sạn phụ cận thấy được hắn, nghĩ đến hắn hẳn là tiến vào khách sạn." Lưu Hỉ ngừng tay, đầu tiên là liếc nhìn hầu hạ ở trong đám người cái kia võ phu, sau đó nhìn về phía mệnh tu, xem ra chúng ta cũng bị chơi xỏ một đạo. Hắn cẩn thận đến liền khả năng tồn ở người truy đuổi cũng suy tính là một nhân vật. Đáng tiếc khách sạn phía sau lưng Đông gia đang muốn định hót ta tỉ tỉ, ở trong khách sạn bắt người, đối phương là sẽ không quản. Đi đi, đi bắt hắn trở lại. Mệnh tu gật đầu, lần nữa tung người mà đi, chạy thẳng tới khách sạn đi. Trong đám người từng truy đuổi tung tích Đặng Di võ phu thở phào nhẹ nhõm, thiếu gia lại không có tự trách mình, xem ra chính mình có thể giữ được tính mạng rồi. Nhưng mà ngay tại hắn âm thầm vui mừng thời điểm, Lưu Hỉ thanh âm ở bên cạnh hắn chuyển tới, "Thế nào, là ta đã nhiều ngày thay đổi hiền hòa rồi nha. Lại cho ngươi sinh ra đã vô sự ảo giác." Võ phu sau lưng tăng lên, không dám lúc đích, ngoài miệng đội xin tha nói, thiếu gia lại nghe Lưu Hỉ chậm rãi bình thản nói ra khỏi miệng, "Phế vật." Võ phu tâm bị Lưu Hỉ từ đem trong lồng ngực hái ra. Huyết sắc nhỏ đến trên đất lúc, Lưu Hỉ đưa chân dùng giày tiếp nhận. Hắn bệnh hoạn vậy cười nói, "Hay lại là huyết sắc giày để mắt." Trong khách sạn, Trung Phàm lão đạo nhắm mắt ngồi xếp bằng, đột nhiên cảm nhận được có lệnh tu khí hơi thở xuất hiện ở đây phụ cận, con mắt không khỏi mở ra. Lưu Hỉ phái tới mệnh tu đang muốn lên lầu đem Đặng Di bắt đi, vừa muốn phá vỡ Đặng Di cửa phòng lúc, chợt lông tơ dựng đứng. Phản phất có cực kỳ hung hiểm tồn tại đứng ở tự mình cong sau. Mệnh tu thu tay về, quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là lão đạo cặp kia con mắt của thương lão. Trung lão đạo lúc này không có đối mặt Đặng Di đám người và thiện, mà là nơi nơi sắc cơ. "Ngươi là chạy đồ nhi ta tới." Trung lão đạo thanh âm lạnh giá phát rét, nghe cực kỳ chói tai. Mệnh tu không có mở miệng, chỉ lấy ra mệnh bảo muốn tiêu diệt lão đạo. Lão đạo lại không tránh không né, thậm chí trong mắt nhiều chút giễu cợt. Hắn tay trái khẽ bổ, mệnh tu món đó chấn chỉ mệnh bảo lại bị lão đạo trực tiếp xoa bóp rảnh tay bên trong. Mệnh tu trừng lớn con mắt, hắn trong cổ họng muốn sắp xếp mấy chữ, lại phát hiện đã không phát ra tiếng rồi. Bóng tối bao trùm rồi hắn cặp mắt, hắn lại cũng không nhìn thấy trần thế rồi. Trung lão đạo nhìn này cỗ thi thể, lại nhìn một chút Đặng Di nhà, không khỏi ánh mắt híp lại. Tay vung lên, mệnh tu thi thể chợt biến mất, phản phất chưa từng tới bao giờ như thế. Trong phòng bốn tên học trò cũng không nghe phía bên ngoài động tĩnh, giấc ngủ này thập phần an ổn. Gà gáy tiếng vang lên lúc, Đặng Di đã từ trên giường dậy rồi. Hắn bên rửa mặt vừa dùng ngón tay chấm thủy ở trên kệ gỗ viết mệnh văn. Không thường xuyên luyện tập, những thứ kia phức tạp mệnh văn ngày nào cần biết mà nói, rất có thể sẽ lăng buổi sáng. Như là đụng phải tình huống khẩn cấp, đây chính là muốn xảy ra vấn đề. Môn vào lúc này bị gõ, rửa mặt xong Đặng Di hướng cửa phòng nói, "Vào." "Sư đệ, ta xem ngươi nhà dầu ngọn đèn sáng, dứt khoát cũng rời giường." Tăng Đại Nưu sờ sau gáy, vẻ mặt thật thà. Trong tay hắn còn có một cái một mâm, "Sư đệ, tới ăn sớm thực đi, khách sạn sớm thực có thể thơm." Đặng Di không nghĩ tới cái này sư huynh lại sẽ như thế chiếu cố người khác, bận rộn nhận lấy sớm thực. Đa tạ Đại Nưu sư huynh. Đại Nưu ngượng ngùng sờ một cái sinh vết chai ngón tay, "Sư đệ, nghe sư phụ nói ngươi là ở thư viện đọc qua mệnh thư, không biết rõ có thể hay không giúp ta nhận thức một nhận mệnh văn." Đặng Di bừng tỉnh, này thật thà sư minh thực tế cũng không thật thà. Khó trách hắn biết cái này nha ân cần, nguyên lai là có chuyện nhờ với chính mình. Bất quá đã là sư minh đệ, dù là Đại Nưu đã từng chỉ là một nông gia tử, Đặng Di cũng không có xem thường hắn. "Đại Nưu sư minh, chuyện này dễ dàng, đợi hôm nay rảnh rỗi lúc, ta cho sư minh giảng một chút thường gặp thường dùng mệnh văn." Tăng Đại Nưu vội vàng dùng lực gật đầu một cái. Đặng sư đệ đáp ứng mình, thật tốt. Chương 11, Thạch Kê Tử chương 11, Thạch Kê Tử không lâu lắm, bốn người đã tụ ở rồi lao đạo trong phòng. Nơi này là nơi phòng hào hạng, hay lại là đủ rất rộng rãi. Lao đạo quét mắt liếc mắt bốn người, vuốt vuốt râu ngắn, hôm nay như vậy giảng một chút nghi lễ tế rượu bố trí. Quay đầu hắn nhìn về phía Đặng Di đồ nhi, ngươi xuất thân thư viện, biết càng nhiều, đợi sau khi liền do ngươi vì bọn họ bổ sung dạy và học. Bọn ngươi cần phải nhanh một chút nắm giữ tự thân liệu mạng nghi lễ tế rượu mới được. Đặng Di gật đầu một cái, còn lại ba người đã sớm ngồi thẳng thân thể dựng lên lô thai. Lão đạo phất quét ống tay áo, như vậy nói về nghi lễ tế rượu nội dung. Đặng Di cũng thừa dịp này cơ hội biết được còn lại ba người liệu mạng cần thiết mệnh vương. Cậu tạp chủng có thể liệu mạng thành chó cậy gần nhà, ga cậy gần chuồng tầm thường liệu mạng sẽ thành tầm thường hiển hách, mà Kim Ngọc Nhi mệnh là có thể giáp thành nồi đất băng rền. Đương nhiên, Diệp Cẩu Nhi ba người cũng biết Đặng Di liệu mạng mệnh vương. Bất quá tất cả mọi người là sư huynh đệ, ngược lại không cần phải lo lắng mệnh vương bị người biết rõ sau dùng cái này đắn đo. Đặng Di nhân làm trụ cột ôm thật nguyên nhân, lão đạo nói nghi lễ tế rượu lúc hắn còn có thời gian ở trong đầu suy nghĩ chuyện còn lại. Có còn hay không so với tiểu nhân đắc chí càng tốt số phương. Đây là trong lòng Đặng Di một mực tồn đang nghi ngờ. Đặng Di bởi vì tự thân mạng quậy phá, cất giấu cái nghi vấn này, không có đi hỏi lão đạo. Ở nghi lễ tế rượu giảng giải tới gần hồi cuối lúc, đã nghe choáng thiếu niên thiếu nữ nhìn đến lão đạo trong tay toát ra ba miếng lưu thải thả huy quan đoàn. Ánh mắt của Đặng Di hơi sáng, kia dẫn được người tâm tư say mê đồ vật không phải là mạng nha. Lão sư lại trực tiếp lấy ra ba miếng hoàn chỉnh mạng. Sẽ có tiểu nhân cần thiên nga chí mạng sao? Ở Đặng Di mong đợi thần sắc, lão đạo cười nói, "Nưu Nhi, Cẩu Nhi, Ngọc Nhi, người ba người liều mạng cần thiết mạng liền ở chỗ này, đây là vi sư đã qua du lịch để giành được một chút tài sản." Đặng Di không khỏi thất vọng, thì ra không có thiên nga chí. Ai ngờ lão đạo câu tiếp theo lại lệnh trong mắt của hắn thất vọng quét một cái sạch, vi sư tuy không thiên nga chí mạng, nhưng đã biết được nơi nào có rồi, đợi ba người bọn họ quen thuộc nghi lễ tế rượu, vi sư liền thay ngươi đi thú tới thiên nga chí nhân tiện liền liều mạng, mở mệnh cùng nhau hoàn thành. Đặng Di trong nháy mắt tới động lực, nhìn về phía Tằng Đại Nưu ba người ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc. Xem ra có cần phải đem trong thư viện giáo tập một bộ kia mang tới. Lão đạo nhìn Đặng Di biểu tình, hài lòng cười. Có Đặng Di tương trợ, những đệ tử còn lại định có thể rất nhanh nắm giữ nghi lễ tế rượu. Đem nơi này để lại cho mấy người đệ tử, lão đạo chắp tay rời đi, hắn phải làm phải đi chấn trên coi bói rồi. Đọc được rất tốt thư viện tất nhiên do học phái nhóm mệnh, đọc không nổi thư viện người bình thường, cũng chỉ có thể dựa vào những thứ này Vân Du bốn phương mệnh tu tính một lần mạng cùng tự thân vật khí. Mà Vân Du bốn phương mệnh tu cũng là có thể từ trên người phàm nhân đạt được một ít gì đó. Đặng Di nhìn lên trước mặt tam cái ánh mắt mang theo khát vọng thiếu niên thiếu nữ, không khỏi hồi tưởng lại tự mình ở thư viện cầu học lúc bộ dáng. Cười một tiếng, Đặng Di bắt đầu lần lượt đáp giải ba người nghi ngờ. Cho dù là đối Đặng Di có chút bài xích lúc này, Diệp Cẩu Nhi cũng nghe được thập phần nghiêm túc. Giải đáp nghi vấn nửa ngày, Diệp Cẩu Nhi tâm lý về điểm kia con buôn rào hoạt cũng giấu đi. Hắn nhìn ra được, Đặng Di đang dùng tâm dạy mình. Vì thế, Diệp Cẩu Nhi đối với chính mình trước thái độ cảm thấy có chút xấu hổ. Đặng sư đệ Diệp Cẩu Nhi có lòng muốn phải nói xin lỗi, nhưng da mặt lại mỏng, mà nói ấp á ấp đúng không nói ra miệng. Đặng Di kiến thức nhiều lắm, Diệp Cẩu Nhi mặt kia bên trên xấu hổ hết sức rõ ràng, vì vậy hắn rõ ràng vị này cậu tạm trùng mạng sư minh muốn nói cái gì. Đặng Di khoát tay một cái, sư minh không cần như thế, đều đi qua. Diệp Cẩu Nhi nghe sau thở phào một cái, hắn ngượng ngùng gãi gãi bên hai, ngay sau đó giống như là nghĩ đến điều gì nha tựa như, từ trong ngực móc ra một vật. Sư đệ, ta làm là sư minh, nên cho ngươi lễ ra mắt mới đúng. Nột, đây là ta một mực cất giấu vật quý giá bà bối, liền đưa cho ngươi đi. Diệp Cẩu Nhi đem mấy thứ cứng rắn nhét vào Đặng Di trong tay, dù là Đặng Di cự tuyệt cũng không được. Đặng Di đang muốn đưa về, ánh mắt lại dao động ngạc ở Diệp Cẩu Nhi là đang ở trong phố xá sờ soạng lần mò quá, hắn thấy Đặng Di biểu tình, theo bản năng hỏi sư đệ, thế nào? Ánh mắt của Đặng Di biến ảo, đem lòng bàn tay đổ vật ký thác tới trước mặt Diệp Cẩu Nhi, "Diệp sư minh, vật này chất quý, tên là Thạch Kê Tử chính là hiếm có mệnh tại a." Diệp Cẩu Nhi sững sờ, ngay sau đó con mắt cũng cười chen chúc với nhau, "Ta Diệp Cẩu Nhi một lời đã nói ra, bốn tứ con ngựa khó khăn đuổi theo." Hắn xuất ra lão luyện tư thế, nói tặng cho ngươi liền tặng cho ngươi, ta không sẽ hối hận. Bất quá sư đệ ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi Thạch Kê Tử là cái gì sao? Diệp Cẩu Nhi hư tâm tỉnh giáo đến, trong mắt tràn đầy hứng thú. Hắn ở trong bốn người xuất thân kém cỏi nhất, từ nhỏ chính là một trẻ ăn mày, bị người kêu cái Dã Cẩu Nhi danh. Về sau bị sư phụ thu làm đệ tử, đổi Dã vì lá này mới có một giống như người bình thường tên, vốn là lao đạo là muốn hắn từ bỏ Cẩu Nhi hai chữ. Nhưng Diệp Cẩu Nhi vẫn kiên trì cất giữ Cẩu Nhi danh, bởi vì này có thể để cho hắn nhớ khi còn nhỏ vì số không nhiều hình ảnh. Đặng Di không biết Diệp Cẩu Nhi thân thế, hắn cũng không giấu giếm, vuốt thạch trứng mặt ngoài đường vân nói, có đá kỳ lạ có thể sinh ra thai trứng, loại này thạch trứng nếu như có thích hợp biện pháp là có thể ấp trứng đi ra, bất quá rất khó, vì vậy phần lớn bị mệnh tu trở thành mệnh tài hấp thu trong đó số mạng, dùng với dùng để tu luyện. Cho tới càng nhiều, Đặng Di cũng không biết. Thạch trứng trung ấp ra đồ vật, Đặng Di cũng chỉ nghe nói qua như nhau. Nghe nói một vị dị tộc đại năng chính là thạch trứng trung ấp ra tới. bất quá không cùng một dân tộc, đứng ở nhân tộc trên lập trường, Đặng Di tình nguyện cái kia dị tộc cường giả không có bị ấp đi ra. Diệp Cẩu Nhi vào đầu bứt tai, tựa hồ là đối thạch trứng có thể ấp ra đồ vật cảm thấy có thú, chỉ Thạch Kê Tử nói, sư đệ, chúng ta đây có thể đem nó ấp đi ra không? Đặng Di lắc đầu, hắn không biết do Thạch Kê Tử ấp trứng biện pháp, vật này có thể không phải như gà mái ấp trứng đơn giản như vậy. Tăng Đại Nhu cái kia khờ hàng cùng Kim Ngọc Nhi hai người nghe hồi lâu, nay thời điểm đều cảm thấy yêu kỳ. Dù sao Thạch Kê Tử vật này bọn họ chưa có nghe nói qua, nay để cho bọn họ đối với mệnh tu thế giới càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Đặng Di hơi nghi hoặc một chút, Diệp sư huynh không nhận biết vật này, là thế nào biết do nó chân quý? Diệp Cẩu Nhi nếu là cho là nó là phổ thông trứng đá, cũng sẽ không đem ra làm lễ vật mới đúng. Diệp Cẩu Nhi trong mắt hắt châu chuyển động, ngoài miệng nói, đây là ta từ một cái chết người nhảy ra đến, người kia ăn mặc phú quý, ta muốn thân phận như vậy người chắc chắn sẽ không chỉ thả cái phổ thông đá trên người, cho nên ta liền thu lại. Đặng Di gật đầu một cái, thì ra là như vậy, xem ra vị sư huynh này vận khí vẫn không tệ. Hẳn là gặp một cái chết đi mệnh tu, mới rồi phần này chân quý mệnh tài. Đặng Di cũng không chối từ nữa, đem Thạch Kê Tử thiếp thân thu vào. Diệp Cẩu Nhi trừng mắt về phía hai người khác, ta đều cho sư đệ quả ra mắt, các ngươi thì sao? Đặng Di vội vươn tay ngăn lại, sư minh, không cần, chỉ cần các ngươi trước đây nhớ nghi lễ tế rượu, coi như là trở thành cho ta lễ vật. Tăng Đại Nhu cái này đầu óc ngu ngốc nghe sau có nhiều chút xấu hổ, trong này là thuộc hắn học chậm nhất. Kim Ngọc Nhi bởi vì không có chuẩn bị, vốn là rất lúng túng, nhưng Đặng Di lên tiếng biết lúng túng, nàng nhất thời trên mặt buông lỏng. Sư đệ tốt như vậy, ta nhất định phải tiếp tế hắn một phần lễ vật. Kim Ngọc Nhi nghĩ như vậy. Một ngày trôi qua rất nhanh, Đặng Di lại đang buổi chiều cho ba người bố trí một phần khóa nghiệp dùng làm kiểm tra. Ở chỉ điểm ba người khóa nghiệp chưa đủ lúc, Trung Phạm Lao Đạo cũng quay về rồi. Lao Đạo câu thứ nhất tựu làm Đặng Di ngây ngẩn. Đồ Nhi, vi sư cho ngươi tìm được mệnh một dặm vung như thế tế tài, tối nay ta liền thay ngươi lấy tới. Chương 12, mệnh yêu lai lịch chương 12, mệnh yêu lai lịch Đặng Di không nghĩ tới Lao sư đi ra ngoài một lần lại mang về như vậy tin tức. Ba loại tế tài, Lao sư tìm tới là cái nào? Trung Lao Đạo tặc lưỡi, ta ở một nhà phú thương trên người phát hiện ngụy quân tử mệnh, đây cũng là không ly kỳ. Ly kỳ là hắn muốn là đúng là cái quân tử mệnh, về sau liều mạng thành ngụy quân tử ngươi nói ly kỳ không ly kỳ. Lão đạo ta hành tẩu nhiều năm, cũng không gặp qua một cái quân tử khai ngộ, muốn thành ngụy quân tử mệnh. Quân tử khai ngộ độ khó không thể so với cải mệnh tiểu a. Đặng Di nghe lão sư nói tới mấy cái mấu chốt, trong lòng đỗng nhiên toát ra một cái tên người, lão sư, ngài hỏi thăm được chớ không phải Lục Phủ Lục Đại Giang. Lão đạo sững sốt, chợt tùng mắt nghi ngờ nói, ngươi lại như thế nào biết rõ? Đặng Di liền đem chính mình đi bán biên hương thơm chuyện nói ra, cũng mà còn có chính mình đối với Lục Đại Giang suy đoán. Trung lão đạo nghe sau nở nụ cười. Người coi như cơ trí, nếu bị hắn bán cũng không biết. Đã là làm một ít xảo thủ thủ đoạn làm khó đồ như ta, kia lấy đem tiền tài cũng sẽ không dùng do dự. Tiểu nhân đắc chí mệnh phương cần ngụy quân tử toàn bộ tiền tài Lục Đại Giang vừa vặn phù hợp yêu cầu. Đặng Di yên lặng hồi lâu. Lão đạo còn tưởng rằng hắn là đang do dự đoạt người ta sinh chuyện, lắc đầu một cái. Đồ Nhi, ngươi có thể biết vi sư tại sao hôm đó gặp phải ngươi lúc, nói ngươi mở mệnh hắn phải chết. Đặng Di ngẩng đầu lên, hắn không phải đang trả thù Lục Đại Giang một chuyện bên trên bảo thủ, mà là ở suy nghĩ một chuyện khác. Bất quá này không trở ngại hắn nghe lão đạo tự thuật mà luôn. Mệnh tu đệ nhất đại cảnh đó là tin mệnh. Nếu như không tin số mệnh, ngươi có thể biết sẽ xuất hiện cái gì hậu quả. Lão đạo ánh mắt trở nên thổ thức, tựa như ở tiếc cho những thứ kia không tin số mệnh người. Không tin số mệnh, những thứ kia mệnh sẽ gặp trốn cách bọn họ, cuối cùng trở thành mệnh yêu tàn phá thế gian. Ngươi dùng biên hương thơm áp chế tiểu nhân mệnh, một khi mở mệnh, cũng không có loại thứ hai khả năng, tiểu nhân kia mạng nhất định trực tiếp thoát đi ngươi trở thành mệnh yêu a. Đặng Di nhận thức nhất thời như bị đòn nghiêm trọng, hắn có chút ngậm sợ run. Mệnh yêu lại là như thế xuất hiện. Người không tin số mệnh, mệnh tiểu gia trốn nhà. Không trách thư viện mệnh thư ghi lại, thế gian này mệnh yêu không cùng tần suất. Nguyên lai mình không tin số mệnh đúng là đi lầm đường. Chỉ là vượt qua cánh mạng đại cảnh thực lực những thứ kia mệnh yêu lại là như thế nào tới. Đặng Di thấy Lao đạo không có tiếp tục nhắc cường đại mệnh yêu chuyện, liền không có tiếp tục hỏi. Lao đạo bước lên cứng rắn tu, con mắt nhìn xéo Đặng Di, Đồ Nhi, ngươi nếu là cũng không làm ra một ít hành vi tiểu nhân, sợ rằng giáp thành tiểu nhân đắc chí mở lại mạng cũng khó khăn đền mạng bạch chạy trốn a. Đặng Di vội cúi đầu chắp tay, đệ tử biết được. Thấy này thư viện xuất thân Đồ Nhi cuối cùng cũng không hề bài xích tiểu nhân mệnh, Lao đạo lúc này mới vui vẻ yên tâm rời đi. Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy a. Đặng Di nhìn lão đạo rời đi bóng lưng không biết đang suy nghĩ nhiều chút cái gì. Đã lâu, hắn thở dài, ngón tay không ngừng vuốt ve trong tay áo da châu quấn, hồi phục lại đi nghiên cứu nghi lễ tế rượu rồi. Trong bóng đêm, lão đạo cầm phiên mà đi, một đường đi tới Lục phủ ngoại. Đối cạnh người mà nói nguy hiểm tứ phía ban đêm, đối lão đạo mà nói tựa hồ cũng không có ảnh hưởng. Những ẩn đó với trong hẻm ngầm ma ma mệnh yêu đang cảm thụ đến lão đạo khí tức lúc, từng cái cả kinh rút về thân thể. Thập phần của bọn họ sợ người lão đạo này. Lục phủ trung đang ngủ Lục Đại Giang bỗng nhiên bị thức tỉnh. Trong lòng hắn không lý do cực kỳ phiền não, giống như ngày mưa dầm tức đối tâm tình ảnh hưởng như thế. Chẳng lẽ là gần đây cùng thi bạn học phái giao dịch có vấn đề? Loại này lòng rung động cảm giác có thể không phải thường có. Lục Đại Giang cảm thấy có thể là chính mình nhật có chút nhớ dạ có chút động. Đấm đấm ngực, Lục Đại Giang mặc quần áo thức dậy. Hắn dựng không được Thanh Vân học phái con đường, liền đem mục tiêu đặt ở Ma đạo học phái phía trên. Phu cận đây một cái tên là thi bạn học phái vừa vặn thiếu chất lượng tốt thi thể, Lục Đại Giang liền mượn bí mật ra thương con đường thu mua một nhóm bãi tha ma mới mẻ hàng đưa qua. Nếu là vững chắc cùng thi bạn học phái quan hệ, Lục gia sẽ phải quật khởi. Đến lúc đó không cần vùi ở như vậy một cái thanh sơn trấn bên trong. Lục gia trong tay hắn chưa chắc không thể trở thành một cái mệnh tu đại tộc. Lục Đại Giang ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong lòng mơ mộng từ nay về sau gia tộc phát triển. Không trung bỗng nhiên bị một mảnh màn che đậy, Lục Đại Giang con ngươi phóng đại, hắn run lập cập chỉ trên trời, kia hòa hợp ma khí trung thỉnh thoảng có chảnh hồn phi múa, giống như phàm nhân trong ruộng cỏ dại như vậy dày đặc. Những thứ kia chảnh hồn tựa hồ là đánh hơi được sinh khí tức người, tất cả đều từ màn che trung bay xuống, chạy thẳng tới lục phủ người bên trong đi. Chảnh hồn vào cơ thể, Lục Đại Giang biểu tình trở nên cứng ngắc. Hai hơi thở sau, Lục Đại Giang nuốt ve vặn mẹo khuôn mặt, cùng những thứ kia cùng bị chảnh hồn phụ thân lục phủ người quỳ trên đất. Thanh âm giản mùa vang vọng ở màn che đậy trong không gian, bên ngoài không nghe được một chút huyên náo, trở về đi. Những người này nặng lại trở về chính mình nên đi địa phương. Mà lục gia nội khố trung tiền tài lúc này đã bị thanh không. Màn che vừa thu lại, toàn bộ lục phủ lại trở nên an tĩnh. Những thứ kia chấn giữ với phường thị trung quanh mệnh tu không phát hiện lục phủ từng có ma tu đến thăm. Cho tới hành sự phủ cao thủ lúc này thì tại Thanh Sơn chấn vòng ngoài diệt một con đại ma đây. Làm Đặng Di thấy trước mặt kia dày đặt tiền tài lúc, không khỏi lộ ra thần sắc khiếp sợ. Lao sư đây là cả đêm thanh không lục phủ nội khố a. Hơn nữa lao đạo nói là, đây bất quá là phần nhỏ, còn lại đều tại mạng hắn bảo bên trong lắm. Đặng Di lại đạt được một cái tin tức, lao sư mệnh bảo không gian tất nhiên không nhỏ. Xem ra lão sư thực lực thập phần cường đại a lao sư, ta dự định đi bên ngoài hoàn thành hành vi tiểu nhân. Đặng Di hôm nay không có tiếp tục dạy dỗ ba người nghi lễ tế rượu, mà là nghị thông suốt, phải đi hoàn thành tiểu nhân cử chỉ. Vô luận là phòng ngừa mạng chạy trốn, vẫn là phải gom góp tế tài cần thiết tiểu nhân làm ác cử chỉ hắn cũng là muốn đi tới một bước kia, cho nên Đặng Di cũng không chuẩn bị chờ đợi. Chúng lão đạo đem chiếm cứ căn phòng hơn nửa mặt đất tiền tài thu hồi, Vê Tu lộ ra trấn an cười, tốt, tốt. Đặng Di cung bái sau liền rời đi khách sạn. Hắn phía sau lưng khách sạn trên lầu 2, cặp kia con mắt của thương lão nổi lên mong đợi vẻ mặt. Đặng Di đi ở trên đường, trong đầu không ngừng suy tính tiểu nhân có thể làm cái nào chuyện. Hoặc có lẽ là cái nào hành vi mới có thể coi như tiểu nhân. Hắn có lòng muốn có thủ tất báo, đi lưu phủ báo đốt tổ trạch thủ, nhân tiện trong quá trình tùy ý làm nhiều chút hành vi tiểu nhân. Nhưng Đặng Di hay lại là tự biết mình, hắn căn bản không phải Lưu Hỉ đối thủ, thậm chí không đánh lại Lưu phủ hộ viện. Cho nên vẫn là phải nghĩ nhiều chút những đường ra khác. Đột nhiên, Đặng Di nghĩ tới chính mình một người khác địch nhân. Chủ nhà họ Lục. Đặng Di ở biết rõ Lục Đại Giang mạng là Ngụy quân từ sau, liền biết rõ Viên Hương Thơm chuyện hẳn chính là hắn sắp xếp Lục Minh chọc ra. Lục Đại Giang coi như địch nhân. Lục gia không có quá đại uy hiếp. Hơn nữa bây giờ vừa vặn có một cái càng ý kiến hay. Đặng Di ở trong lòng không ngừng tuần hỏi bản tâm của mình. Lục thúc lấy phong phú tiền tài mua Viên Hương Thơm, còn rất nhiều ta một cái mở mệnh cơ hội. Hắn đối đãi với ta thật là không tệ a. Ta không cần báo đáp, làm dùng Viên Hương Thơm hồi báo Lục thúc đối với ta ủng hộ. Viên Hương Thơm tất lại không phải giải hữu lý ích, dùng để hồi báo Lục thúc, để cho Lục gia có một cái ở Thanh Sơn trấn bên trên độc môn sinh ý, đây là thích hợp nhất. Nhưng ta là tiểu nhân a. Tiểu nhân phải làm thế nào đối đãi ân nhân? Đấu gạo ân thang gạo thủ. Ta là tùy tiện không thể thỏa mãn tiểu nhân. Tâm lý ghen tị Lục gia ra thế, oán trách Lục thúc ở Đặng Trạch bị đốt sau không có sai người tới hỏi một tiếng. Ở ta biết rõ Lục thúc thực tế là cái ngụy quân từ lúc, nội tâm của ta là chấn động, thì ra Lục thúc cùng ta là một loại người. Nếu như thế, Lục thúc, xin lỗi. Trong lòng Đặng Di lẩm bẩm, cuối cùng cũng tìm được tiểu nhân nên làm việc. Chương 13, Tiên Trảnh Tàn Dư chương 13, Tiên Trảnh Tàn Dư Thanh Sơn trấn bên trên rất nhanh chuyển ra chủ nhà họ Lục nắm giữ ngụy quân tử mạng tin tức. Giống như là người nào đó cố ý thả ra như thế. Lục Đại Giang là có danh phú thương, vì thương nhiều như vậy năm luôn là thói quen cùng người để cho lợi. Rất có quân tử phong thái. Nghe được tin tức này lúc, trong chấn người đều là không tin. Nhưng tin tức sẽ không có lửa làm sao có khói, Lục Đại Giang vì thương luôn sẽ có một ít đúng, bọn họ nghe tin tức này sau, đem ngày xưa Lục Đại Giang không hợp lý hành vi lấy ra lật ngược so sánh, cuối cùng phát hiện đầu mối. Cái kia trên phố tin đồn là thực sự, Lục Đại Giang chính là một ngụy quân tử, nhưng còn thiếu một ít bằng chứng. Bất quá cái này bằng chứng rất nhanh thì có. Cùng Lục Đại Giang nhất không hợp nhau một cái gian trá phú thương phát hiện thu mua bãi tha ma thi thể con đường. Người khác không biết rõ, hắn còn không biết không, này chính là Lục Đại Giang ám trung nắm giữ hành thương con đường, thu mua thi thể. Này có thể không phải hành vi quân tử. Lục Đại Giang căn bản liền không phải cái gì người tốt. Hơn nữa cái kia phú thương còn đem đường dây này thọt đến hành sự phủ. Hành sự phủ đều không cần xét, liền trực tiếp nhìn ra cái đường dây này phía sau lưng tồn tại ma đạo vết tích. Tìm hiểu nguồn gốc đi xuống, hành sự phủ rất nhanh phát hiện cái kia mới trỗi dậy ma đạo học phái. Thi bản học phái. Đối phương thu tay lại tương đối nhanh, hành sự phủ không có thể bắt được đôi ba, chỉ có thể báo lên tới huyện thành làm việc chức vụ. Do bọn họ điều động lực lượng truy tìm thi bản học phái tung tích đi, mà Lục gia cũng vì vậy bị hành sự phủ ra rồi toàn tộc cũng tịch thu gia tài. Nhưng mà kỳ quái là, hành sự phủ cũng không ở Lục gia trong nhà sao ra chút nào tiền tài. Lục Đại Giang một mực nơi với trạng thái yên lặng. Hành sự phủ trung kinh nghiệm lão luyện mệnh quan nhìn ra Lục Đại Giang có cái gì không đúng, lấy thủ đoạn dò xét bên dưới, lại phát hiện hắn sớm bị trảnh quỷ đoạt hồn. Lục Đại Giang trong miệng kiệt tiệt, mặt đầy tàn định vẻ mặt, hoàn toàn không sợ chúng quanh đều là mệnh tu, cả người hắn tản ra tử khí, đưa tay liền hướng bên người cầm gông roi mệnh lại bắt đi. Hành sự phủ trung cho dù là thấp nhất lại cũng có mở mệnh cảnh tu vi, bất quá này Lục Đại Giang trong cơ thể chảnh hồn không đúng lắm, một chảo này lực lại để cho mệnh lại cũng không thể chống đỡ được. Mệnh lại như không phải lấy gông roi ngăn trở, sợ rằng ngực đã bị bắt đi khối lớn máu thịt. Mắt thấy mệnh lại không thể chống đỡ được, một cái thanh âm hùng hậu ở mệnh lại phía sau vang lên, tản ra, ta tới giết nó. Nghe được cái này thanh âm, chúng mệnh lại nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bọn họ nhường ra đường, một cái khôi ngô bóng người đưa tay vô vào trên người Lục Đại Giang. mới vừa còn tàn phá không người có thể chế Lục Đại Giang lập tức bị vô gãy xương cốt toàn thân, bùn nát như thế ngã trên đất. Mệnh lại chung có phản ứng nhanh, lập tức tân bốc nói, hay lại là Tào đại nhân lợi hại, vừa ra tay liền bắt lại lão này. Tào Phong cau mày, không có đi nghe chung quanh mệnh lại vô ngựa, mà là ngồi xuống tra xét rõ ràng Lục Đại Giang trạng thái. Hắn phát hiện Lục Đại Giang đỉnh khiếu chung có chút hồn khí còn sót lại, nhưng cũng không thấy suối dục này cụ nhục thân tránh hồn. Tào Phong chính là từ cựu phẩm mệnh quan, đã từng cũng là với dị tộc đã từng quen biết, khi đó ở biên cương cùng dị tộc chém giết, cũng không có thiếu gặp phải ma tu. Đây rõ ràng là chảnh hồn ăn mòn nhục thân triệu chứng, nhưng mình đem người này đánh chết sau lại không thấy chảnh hồn chui ra. Giống như kia chảnh hồn không biết lấy cái gì thủ đoạn trực tiếp biến mất như thế. Tào Phong rất rõ ràng chính mình không có đem chảnh hồn cùng đập chết. Quen thuộc như vậy tình hình, để cho Tào Phong không khỏi liên tưởng tới rồi đã từng trí nhớ. Rất nhanh, một cái tên bị Tào Phong đào lên. Tiên Chảnh học phái. Tào Phong nheo lại con mắt, nếu quả thật là cái kia học phái, sự tình có thể gặp phiền toái. Tâm thương cho đùa trẻ con ma đạo học phái không cần phải lo lắng, nhưng giống như Tiên Chảnh học phái loại này rộng lượng ma đạo nhưng là khác rồi. Chỉ một câu là có thể thể hiện sự mạnh mẽ. Tiên triều đã từng diệt phạt quá này học phái, nhưng cũng không có đem nhổ tận gốc, cuối cùng đưa đến Tiên Chảnh học phái tàn dư tán vào Cửu Châu phàm trần, đến hôm nay còn có rất nhiều Tiên Chảnh ma đạo tàn phá ác xẻ ra chuyện. Nhưng Thanh Sơn trấn chỉ là một hẻo lánh trấn, vừa vô mệnh tài đặc sản, cũng không cái gì mạng tiên tài, thế nào sẽ có Tiên Chảnh ma đạo tới đây? Hơn nữa còn ra tay nhằm vào như vậy một cái không có chút nào đặc sắc lục ra, cái này thì càng cổ quái. Tào Phong không đoán ra kia ý tưởng của Tiên Chảnh ma đạo, sắc mặt không khỏi trở nên kém. Này cũng cái gì chuyện hư hỏng? Chính mình chính đang ở tiên triều chức quan lên cao kỳ, chỉ cần kỳ mãn lại lập được điểm công lao là có thể hướng chính cựu phẩm chỗ ngồi chuyển một chuyện, hết lần này tới lần khác lúc này toát ra Tiên Chảnh ma đạo tung tích. Tào Phong có thể lựa chọn giấu giếm chuyện này, nhưng nếu là Tiên Chảnh tàn dư xông ra tai họa, tiên triều một khi biết được, chính mình không chỉ thân phận của bệnh quan khó giữ được, khả năng sẽ còn bị đẩy tới quả tiên thai bên trên hỏi chém. Hơn nữa này có thể không phải lừa gạt là có thể lừa gạt. Thu mệnh thuế đám người kia mũi có thể so với cậu con linh. Người phàm không thể sáng tạo mệnh thuế, nhưng phàm nhân bản thân chính là mệnh thuế. Phàm nhân vô luận là trở thành các học phái nhân viên bổ sung, hay lại là kỳ mệnh cách mạng lý, đối tiên triều mà nói đều là mệnh thuế. Nếu không hành sự phụ như vậy phù hộ phàm nhân là làm cái gì? Đương nhiên, hành sự phụ không giống ma đạo như vậy giết người lấy mệnh, chỉ ở phàm nhân sinh lão bệnh tử sau thu mạng số mạng. Từ nay về sau vô luận là sung mãn đẩy làm mệnh quan mệnh lại tưởng thưởng, hay lại là làm mệnh thuế nộp lên, cũng không thể rời bỏ số lớn phàm nhân cơ số. Giống như ma đạo như vậy khắp nơi cắt cỏ một dạng tiên triều hệ thống đã sớm nứt ra. Những thứ kia đoạt lại mệnh thuế phần nhiều là dùng ở rồi cùng dị tộc chém giết bên trên, nếu như mệnh thuế thu không đủ, nhiều lần đi xuống, chỉ sợ dị tộc đã sớm đánh vào tiên triều khống chế này mấy châu nữa à. Tào Phong liền gặp rất nhiều nhân đóng không được mệnh thuế mệnh quan bị bãi nhiệm, nghiêm trọng người thậm chí muốn lên quả tiên thai án lệ. Cho nên những thứ kia thuế quan nhất định sẽ như con chó đem lục phủ diệt môn chuyện tra tới cùng. Tào Phong cũng không muốn chọc phải những thứ kia kẻ điên. Hắn quyết định đem việc này bên trên báo lên. Nhưng ở phía trên có đáp lời trước, chính mình còn phải đại lực tìm cái kia tiên chảnh ma tu. Cũng may lục phủ dân cư không nhiều, đem đối ứng mệnh thuế có thể từ địa phương khác chuyển tới đến móc. Xem ra có cần phải hạn chế một chút những thứ kia tùy ý giết nô bộc đại hộ. Chết ít một ít nô bộc, không sai biệt lắm là có thể bù đắp được lục phủ hao tổn. Tào Phong xanh mặt, để cho dưới tay mệnh lại đi nhắc nhở Thanh Sơn trấn bên trên nhà giàu, nhất là danh tiếng đó nhất thối lưu ra. Hắn thường ngày nhức đầu nhất lưu hỉ người kia, đem tỉ là Thanh Vân học phái giảng bài. Chính mình không có biện pháp quản hắn lạm sát nô một chuyện, cộng thêm hắn gần đây cũng thu liễm rất nhiều, vì vậy Tào Phong liền không để ý đến thải hắn. Bây giờ lục phủ ra này một đương từ chuyện, Tào Phong lại nghĩ tới Lưu Hỷ loại này tính cách tàn bạo hoàn cố, liền quyết định quản trước nhất quản. Nghe nói Lưu Hỷ tăng tốc Thanh Vân học phái rồi, trong lòng Tào Phong rất cảm giác khó chịu. Đáng tiếc chính mình không có một ở Thanh Vân học phái bên trong làm giảng bài tỉ tỉ. Nếu không vào Thanh Vân học phái, cần gì ở nơi này lùi bại địa làm cái khổ ha ha từ cựu phẩm. Tào Phong lắc đầu, hắn không suy nghĩ thêm nữa Lưu Hỷ chuyện, mà là tự mình đi hướng ngoài trấn, chuẩn bị tìm những thứ kia phụ trách trấn thủ mệnh tu thương nghị công việc. Những thứ kia thị sát khẳng định đối tìm tiên chảnh ma tu cảm thấy hứng thú. Thuận tiện mình cũng có thể lợi dụng này cái cơ hội kết giao trong đó một ít đại học phái cao thủ. Thường ngày có thể không có lý do gì đến gần bọn họ. Có lẽ tiên chảnh học phái một chuyện sẽ là mình quan bận bước vào đột. Tào Phong đi trước là Nam Doanh, nơi này tụ tập mệnh tu đều là các học phái các thế lực tinh anh. Bên trong nghe nói còn có vị thất phẩm mệnh quan, Tào Phong chọn lọc tự nhiên thủ trước tới này doanh. Nhanh đến gần Nam Doanh lúc, Tào Phong bị thủ trại người ngăn lại. Tào hành chủ, không phải là nghỉ ngơi thời gian vào không được doanh. Thủ trại mệnh tu nhận biết cái này Thanh Sơn trấn hành sự phủ đầu não nhân vật. Thanh Sơn trấn là một cái địa phương nhỏ, cho nên hành sự phủ bên trong địa vị tối cao chính là Tào Phong rồi, đi lên nữa cửu phẩm, từ bát phẩm chỉ có ở ngoài trấn tứ phương trong đại doanh mới có thể thấy. Bất quá ngoài trấn tứ doanh bên trong mệnh quan là không thể nhúng tay trấn sự vụ, bọn họ chỉ phụ trách phòng bị mệnh yêu. Thủ trại hai cái này thanh niên phòng trừng đều có cửu phẩm mệnh quan chức vụ, Tào Phong có thể không dám thờ ơ, bận rộn lên tiếng nói rõ ý đồ. Hai vị thượng quan, Thanh Sơn trấn bên trong có một nhà phú thương bị diệt môn, điều tra hạ quan sau phát hiện là tiên chảnh ma tu gây nên. Bên tay trái thanh niên nghe vậy cau mày, tứ doanh trấn thủ Thanh Sơn trấn bốn phương tám hướng, trung gian lại có mệnh tu không gián đoạn tuần tra, làm sao có thể có tiên chảnh ma tu lẻn vào bên trong trấn? Ngươi chớ không phải xử lý không được bên trong trấn học phái cá nhân liên quan, cố ý tới báo lao chứ? Chương 14, cánh mạng bốn cảnh chương 14, cánh mạng bốn cảnh thủ trại thanh niên cho là diệt môn chuyện là một cái học phái thành viên gia quyến gây nên, loại này chuyện cũng không ly kỳ. Thanh Sơn trấn bên trong nhưng là có một ít bối cảnh không tiểu nhân, nếu là bọn họ diệt một nhà phú thương, cho dù là hành sự phủ đi chủ cũng không tiện vấn trách. Cho nên hắn mới sẽ cho rằng Tào Phong là đang từ chối trách nhiệm. Tào Phong lắc đầu liên tục, sau đó đem chính mình suy đoán, cùng với Trảnh Quỷ vô hình biến mất một chuyện nói cho hai người này. Bên phải người kia nghe sau, cùng đồng bạn trao đổi một cái ánh mắt, sau đó đem Tào Phong bỏ vào. "Đừng làm loạn sông, quẹo trái đi tìm Phương Vân Phương đại nhân." Tào Phong gật đầu liên tục, ngay sau đó tiến vào doanh trung, dựa theo thủ vệ chỉ thị đi tới Phương Vân chỗ doanh trướng. Ở cửa doanh trướng miệng Tào Phong dừng lại, cung kính nói: "Hạ quan Tào Phong, cầu kiến Phương đại nhân." Bên trong truyền tới một dịu dàng người đàn ông trung niên thanh âm: "Vào đi." Tào Phong nhảy vào trong màn, dương mắt nhìn thấy ngồi ở án thư sau đang ở lật xem công văn người đàn ông trung niên. Vị này Phương đại nhân diện mạo không tính là đặc biệt anh tuấn, nhưng cả người tản ra thiết huyết khí tức, hết lần này tới lần khác lại có loại dịu dàng quân tử cảm giác, để cho người ta đầu tiên nhìn đến rất là cổ quái. Tào Phong thiếu chút nữa cho là vị này là tiên triều trung văn trấn quan mà không phải là vũ trấn quan rồi. Phương Vân buông xuống công văn, không có giống đường tiên triều mệnh quan như vậy đi lên liền bày dáng vẻ, mà là thẳng vào chủ đề: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Tào Phong đổi đội vàng hành lễ: "Đại nhân, trong trấn xuất hiện tiên trảnh tàn dư tung tích." Phương Vân trong mắt tinh mang chợt lóe, từ bàn sau đứng lên, nói tường tận tới. Tào Phong đem chính mình suy đoán lại nói một lần, Phương Vân đưa tay lăng không ấn xuống, rõ ràng hắn nghe được tự mình nghĩ nghe đồ vật. Đúng là tiên trảnh học phái ma tu. Phương Vân nhìn Tào Phong, ánh mắt ý vị thâm trường: "Ngươi có từng từ lục phủ đắc tội với người vào tay điều tra?" Tào Phong biết rõ vị đại nhân này cùng mình nghĩ đến một nơi rồi, hắn gật đầu nói: "Hạ quan đã âm thầm phái người điều tra đi rồi, chỉ bất quá hạ quan cần phải mau tới bẩm báo chư vị đại nhân, vì vậy còn không biết kết quả điều tra." Trong lòng Phương Vân đối với Tào Phong đánh giá nâng lên một nấc thang. Đây là một có điểm đầu não mệnh quan, còn có thể làm chút chuyện thật. Hắn thấy càng nhiều là thôi bị sợ phiền phức, luôn nghĩ đem phiền toái đẩy ra ngoài, một chút lực cũng không ra, loại người này cuối cùng khó tránh khỏi đến quả tiên thai bên trên đi một lần. Phương Vân đi tới trước người Tào Phong, mặt hướng bên ngoài lều: "Đi thôi, ta với ngươi cùng đi trong trấn nhìn một chút." Tào Phong lăng nói: "Đại nhân, chỉ có ngươi và ta hai người đi sao? Có thể hay không không quá thỏa đáng?" Vị này Phương đại nhân cũng không giống là tự đại người, tại sao sẽ không tìm mấy người cao thủ cùng nhau đi trước đây? Tiên trảnh ma tu nghe nói cũng mạnh nhất. Phương Vân thở dài: "Chư vị đồng liêu đều đi vây quét đại ma rồi, trước mắt chỉ có một mình ta cố thủ năm doanh, kia đại ma năng đủ làm sự rất nhiều mệnh yêu, nếu không cản, Thanh Vân trấn càng là nguy hiểm. Còn lại đông tây bắc tam doanh trấn quan tùy tiện không thể nhúc đích, chỉ có một mình ta có thể đi." Tào Phong không nghĩ tới nhân thủ khẩn trương như vậy, hắn không có hỏi lại tại sao phủ thành không phái người đến, phía trên tâm tư khó khăn đoán đây. Hy vọng kia tiên trảnh ma tu không mạnh đi. Không, không thể quang hy vọng nào địch nhân không mạnh, phải tìm một chút ngoại viện mới được. Hắn không phải không tin được Phương Vân, mà là từng ở dị tộc trên chiến trường bước lên sinh nhật tử, biết không lưu đường lui mà nói rất dễ dàng bị chết không minh bạch. Âm thầm tiên trảnh ma tu còn không biết mạnh yếu, vạn không thể mãng được vào. Đi theo Phương Vân sau đầu Tào Phong đống nhiên trong lòng động một cái, thầm nói có biện pháp rồi. Cái biện pháp này cộng thêm lúc tới bố trí, nếu là thật xảy ra chuyện, có lẽ còn có thể cứu trước nhất cứu. Phương Vân cưới ở lập tức, con mắt ở trong đêm tối tản ra ánh sáng nhạt, hắn nhìn về phía trước như ngủ say cự thú như vậy nằm dưới đất bên trên Thanh Sơn trấn, nhớ lại từng nghe nói qua tiên trảnh học phái. Tiên trảnh ma tu chuyên thu nhân hồn phát triển thành trảnh hồn, loại này trảnh hồn là có thể hoàn mỹ phát huy ra mạng lực lượng, không biết Tào Phong phát hiện cái kia ma tu có cái gì tầng thứ trảnh hồn. Cánh mạng đại cảnh chia làm bốn: mở mệnh, chi mệnh, giải mệnh, tự mệnh. Phương Vân đã là giải mệnh cánh tay giỏi, thực lực này đừng nói ở Thanh Sơn trấn, chính là ở trong huyện thành cũng ít có. Cho dù là phụ thành, Phương Vân thực lực cũng là xếp hàng đầu. Đáng tiếc hắn phía sau lưng học phái không làm được gì, hoặc có lẽ là ở tiên triều trùng cơ sở không sâu, cho nên chỉ có thể đến này xa xôi Thanh Sơn trấn làm một trấn quan. Chờ xử lý đại ma chuyện, hắn cũng nên hồi học phái trung báo cáo công việc rồi. Bất thình lình tiên trảnh ma tu ngược lại là làm rối loạn Phương Vân kế hoạch. Hai người chính đi trước lúc, đông cảm thấy đỉnh đầu có cái thứ đồ gì khuyết trương triển khai. Phương Vân cùng Tào Phong ngẩng đầu, lại thấy một tấm màn che ở trên trời mở ra, ánh trăng đều bị cản lại. Phương Vân nhíu mày lại, người tới tựa hồ có chút cứng a. Đặng Di rửa mặt sau, Kim Ngọc Nhi đã tìm tới. Nàng đã nhiều ngày thường thường quấn Đặng Di đơn độc giảng giải nghi lễ tế rượu, nhưng Đặng Di am tường nam nữ chi phòng, liền chỉ tuyển chọn ở Diệp Cầu Nhi cùng Tằng Đại Nhu thấy được địa phương dạy dỗ nàng. Dẫn đến Kim Ngọc Nhi tâm lý không ngừng kêu Đặng Di là một cái nút chai gỗ. Diệp Cầu Nhi cùng Tằng Đại Nhu hai người đối Kim Ngọc Nhi công việc này bắt lại tinh linh cổ quái nữ tử rất là cảm mến, nặng hơn một chút là Kim Ngọc Nhi không xấu xí. Nàng không thể nói thiên tư quốc sắc, nhưng là có loại tiểu gia bích ngọc cảm giác. Đặng Di gặp qua thư viện nữ tử so với Kim Ngọc Nhi ưu tú càng nhiều, hắn vô tâm chìm đắm trong nữ sắc chính giữa, vì nay trọng yếu nhất chính là liều mạng cùng mà bệnh. Lá, thường hai người bây giờ cũng không bài xích Đặng Di rồi. Liên Tăng Đại Nhu cái này thằng ngốc cũng nhìn ra Đặng Di không thích Kim Ngọc Nhi, hết lần này tới lần khác kia nữ tử chính mình không nhìn ra. Sư đệ, ngươi nói ra mệnh sau, ta nên thế nào tiêu trừ mệnh môn đây? Kim Ngọc Nhi hưng phấn ước mơ, ngày gần đây nghe mệnh môn hai chữ, liền muốn biết được càng nhiều. Đặng Di kiên nhẫn nói, sư tỷ không cần suy nghĩ nhiều, tiêu trừ mệnh môn bí pháp lão sư nhất định là có, chúng ta muốn làm chính là chuẩn bị mở mệnh chuyện. Kim Ngọc Nhi lấy lại tinh thần, cau mũi một cái, đầu gỗ sư đệ, ngươi thế nào vẫn còn ở gọi lão sư, còn không bằng chúng ta gọi sư tôn tốt hơn đây. Đặng Di mặt hiện lên ra nụ cười, sư tỷ, ta ở trong thư viện đối sư trưởng đều là gọi lão sư, thật sự là thói quen không đổi được. Kim Ngọc Nhi lúc này nha nha một tiếng, nghẹo đầu lại suy nghĩ nghi lễ tế rượu đi. Nhưng Đặng Di thật là thói quen gọi lão sư sao? chẳng qua chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Nếu như Đặng Di xuất phát từ nội tâm tôn sùng lão đạo, muốn đổi lời nói xưng sư tôn vẫn là rất dễ dàng làm được. Đặng Di còn gọi lão sư, chính nói rõ hắn còn không có tin tưởng lão đạo. Là tiểu nhân mạng ảnh hưởng sao? Nhiều tiểu nhân nghi, tựa hồ là bình thường đi. Nội tâm của Đặng Di một ít ý tưởng mở ra. Hắn luôn là thói quen đem sự tình cân nhắc đến dự chủ kết quả sau khi, nếu không nội tâm rất bất an. Trực tiếp đánh cắp lục phủ tất cả tiền tài sản lão đạo thật không có vấn đề sao? Hơn nữa ngày gần đây chính mình hỏi thăm được lục phủ người bởi vì cấu kết ma đạo bị hành sự phủ tất cả đều giam giữ rồi, sự tình liền phát sinh ở lão đạo đạo hồi tiền tài không lâu. Loại này trùng hợp vừa vặn chính là nội tâm của Đặng Di bất an một trong những nguyên nhân. Hắn còn có các loại nghi vấn giấu ở trong lòng. Mấy ngày lên men sau không chỉ không có nhân lão đạo thân thiết dạy dỗ làm nhạt biến mất, ngược lại một chút xíu căng phồng lên tới. Đổi một người bên cạnh thị giác, chỉ sợ sẽ cho là hắn là một cái triệt đầu triệt đuôi tiểu nhân, gặp phải tốt như vậy một cái sư tôn lại còn sinh lòng hoài nghi. Đặng Di không có áp chế loại ý nghĩ này, này vừa vặn cũng thay hắn chia sẻ một ít mạng áp lực. Tiểu nhân ý tưởng liền tiểu nhân ý tưởng đi. Đặng Di đưa tay sờ một cái mơ hồ đau cánh tay, đã nhiều ngày vết thương kia đã dụ khép đến không sai biệt lắm. Những ngày qua bận bịu dạy dỗ ba người, ngược lại là bỏ quên vết thương đau đớn. Quả nhiên vẫn là thư viện giáo tập nói đúng, người nghiêm túc lúc là sẽ quên ngoại vật. Ba người nghi lễ tế rượu đã trải qua sơ bộ nắm giữ, phòng trưng lại củng cố, rất nhanh thì có thể đạt đến lao đạo quyết định liệu mạng trình độ. Chương 15, bộ cương đảo ngược thiên chương 15, bộ cương đảo ngược thiên Đặng Di chính mình liền càng không có vấn đề rồi. Bất quá hắn trong lòng còn nghi vấn lo lúc, bắt đầu không ngừng suy nghĩ sau đường. Nếu như lao đạo thật đối với bọn họ có gây rối tâm tư, sợ rằng liệu mạng hoặc là mở mệnh lúc là nguy hiểm nhất. Nếu là loại tình huống đó, chính mình nên ứng đối ra sao? Đặng Di một mặt thuận theo mạng muốn một ít người tâm tư, một mặt bình phục phức tạp tâm tình, từ đó làm được không bị mạng nắm mũi dẫn đi. Hắn vuốt ve trên cánh tay vết sẹo, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Nếu quả thật xảy ra loại tình huống này, sợ rằng chỉ có thể mượn nghi lễ tế rượu làm nhiều chút văn chương. Hy vọng không hội ngộ đến loại tình huống này đi. Lại qua mấy ngày, lão đạo kiểm tra bốn người đối với nghi lễ tế rượu nắm giữ tình huống, cuối cùng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Xem ra Đặng Di đổ nhi dạy dỗ phương thức so với vi sư còn xuất sắc hơn. Đặng Di mặt bên trên nổi lên người thiếu niên ngượng ngùng vẻ mặt, không tự kìm hãm được ngẩng đầu lên. Lão đạo lúc này trở nên nghiêm túc, nhìn về phía bốn người, trong tay nhiều hơn một cái mệnh bàn. Chúng lão đạo tay trái ở mệnh bàn trước nhất điểm, do bốn đạo hoàn tạo thành mệnh bàn phân nội ngoại xoay vòng động. Mặt trên còn có rất nhiều nhỏ bé mệnh văn, nhìn một cái chính là không quá phổ thông mệnh bảo. Diệp Cẩu Nhi ba người đã nhìn lên người. Cho dù là kiến thức càng nhiều Đặng Di cũng chăm chú nhìn mệnh bản, hắn tuy biết rõ mệnh bảo, nhưng còn chưa chính mắt gặp qua mệnh bảo bộ dáng. Lão sư cái này mệnh bảo là cái gì năng lực? Trung lão đạo lại chỉ bảo, toàn bộ mệnh bản như vậy ngừng lại. Phúc giáp, vận giáp, mệnh lúc đại cát. Hôm nay liền mang bọn ngươi đi liều mạng đi. Lời vừa nói ra, bốn người rối rít lộ ra nét mừng. Đặng Di trên mặt biểu hiện mừng rỡ, lại bỗng nhiên nghi ngờ nói, lão sư, nhưng là ta còn không có hồng hộp chí mạng, tế tài cũng còn chưa chuẩn bị xong. Lão đạo nghe vậy cười to, trong bốn người là thuộc ngươi khí vận thích nhất, vi sư đã giúp ngươi tìm được cũng có thích hợp mạng người, bất quá còn chưa lấy ra mạng, đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Đặng Di không nói thêm gì nữa, lòng nghi ngờ càng tăng lên. Lão đạo nhìn thực lực không yếu, lấy cái mạng hẳn không mất công mới đúng, thế nào nghe ý tứ chỉ là bắt được người chờ chút, ta là thế nào, tại sao lại cảm thấy giết người lấy mệnh biết cái này như vậy tầm thường? Đặng Di chỉ cảm giác mình ý tưởng có cái gì rất không đúng, là đã nhiều ngày được tiểu nhân mạng ảnh hưởng sâu hơn sao? Lão đạo mang theo bốn đồ rời đi khách sạn, ra hướng Thanh Sơn trấn ngoại, tìm một nơi sơn cốc nhỏ ngừng lại. Chúng lão đạo chỉ là nhẹ nhàng với tay, bốn bề lởm chởm loạn thạch liền bị đãng thành bột. Một mảnh tương đối bằng phẳng đất trống hiện lộ ra. Này mặt lá cờ vải từ lão đạo trong tay bay ra, cắm vào đất trống nhất trung ương. Cầu Nhi, Ngưu Nhi, hai người các ngươi đi đứng nơi đó. Lão đạo chỉ bên tay trái dặn dò nói. Di Nhi, Ngọc Nhi, hai người các ngươi lại tới nơi này. Đặng Di cùng Kim Ngọc Nhi đứng ở lá cờ vải bên phải, Kim Ngọc Nhi mặt đầy ước mơ, nàng vẫn không quên nói với Đặng Di, sư đệ, nhanh phải liều mạng. Ngươi khẩn trương sao? Đặng Di lắc đầu, hắn không nói gì. Khẩn trương là khẩn trương, nhưng không lo lắng thất bại, mà là bị tiểu nhân mạng suối bảy tăng thêm nghi ngờ. Trận này trượng thế nào cùng tầm thường nghi lễ tế rượu không giống chứ? Ngay sau đó, lão đạo sắp xếp liền giải đáp hắn nghi ngờ. Các đồ nhi, bọn ngươi mỗi người liều mạng, không cần đi quản hắn nhóm người chuyện, một khi phân tâm nhất định thất bại. Lão đạo đi tới lá cờ bài nơi, trong tay ở cán phướn bên trên, tay hắn chỉ một cái Đặng Di phía sau, cười nói, đây là ngươi cần hồng hộp mệnh. Chỉ là ngươi còn cần hồng hộp mệnh khắc bộ trí, cho nên vi sư liền không có gấp lấy mạng hắn bệnh. Lão đạo từ ái nụ cười để cho nội tâm của Đặng Di cảm thấy xấu hổ. Hắn ngược lại là quên còn có khắc mộ chí này vừa ra, nếu trước thời hạn lấy hồng hộp mệnh bệnh, khắc mộ chí liền không dễ làm. Chính mình thật đúng là tiểu nhân làm dáng a. Đa tạ sư tôn. Đặng Di quay đầu nhìn người kia liếc mắt, sau đó cam tâm tình nguyện hướng lão đạo xá một cái. Lão đạo nắm râu gật đầu một cái. Đồ nhìn này rốt cuộc quy tâm nữa a. Đặng Di lần nữa nhìn về phía kia trận lên giận dữ nhìn cặp mắt trung niên, từ trên người cảm nhận được nồng nặc huyết sát chi khí, người này nhìn một cái chính là tay dính quá nhiều người mệnh, cho tới thân phận Đặng Di theo bản năng nhìn lão đạo liếc mắt. Lão đạo cười nói, người này là ta đang dùng mệnh bảo tìm đến, là một cái huyết điểm học phái ma tu, ngươi yên tâm dùng đi, vi sư đã thay ngươi đem đầu đuôi xử lý tốt. Nên như thế nào dùng, phải làm không cần vi sư dạy ngươi chứ? Đặng Di hồi lấy nụ cười, nếu là ma tu, vậy mình cũng không cần có tội ác cả rồi. Xin sư tôn khiến cho hắn mở miệng. Đặng Di phát hiện người này bị cấm rồi ngôn ngữ, liền hướng lão đạo chắp tay cầu đạo. Lão đạo đáp ứng, cơ cơ lá cờ vải, người kia liền có thể mở miệng nói chuyện rồi. Phi, lão tử là ma tu không giả, các ngươi này lao tiểu giết người lấy mệnh cũng không phải cái gì hảo điều. Tới a, có loại giết lão tử. Lão tử dưới đất chờ các ngươi. Kia trung niên ma tu ngoài miệng vừa nói lời gắt, ánh mắt lại hiện lộ ra vẻ giằng co. Đặng Di quay đầu nhìn về phía lão đạo, sư tôn, điều này có thể coi như là khắc mộ chí sao? Lão đạo vuốt râu mà cười, làm sao không đoán, vi sư cái này thì thay hắn đứng thẳng nét khắc trên bia hạ lần này nói. Nắm bóp tới một khối thanh thạch, lão đạo cách không lấy chỉ lực ở phía trên viết xuống ma tu lời mới vừa nói. Ma tu trong mắt vẻ giằng co nặng hơn. Đặng Di hướng ma tu chắp tay, làm phiền tiền bối tương trợ ta liều mạng, tiền bối hồng hộp chí mạng, ta sẽ thật tốt đối đãi. Nói xong, hắn liền chuẩn bị kỹ càng mở nghi lễ tế rượu tư thế. Còn lại tam người đệ tử nơi đó đã phân phát được rồi đối ứng mạng, tế tài, bọn hắn cũng đều chuẩn bị dẫm đạp bộ cương mở nghi lễ tế rượu rồi. Lão đạo lay động lá cờ vải, dưới chân dẫm đạp bộ cương đem kia ma tu hồng hộp mệnh dẫn đi ra, đây là đối ứng bóc lấy hồng hộp mệnh nghi lễ tế rượu. Đỉnh đầu một mảnh sâu xa thăm thẳm ánh sáng rực rỡ nơi hướng nơi này thông xuống tiên khí. Đắm mình trong tiên khí, lão đạo đem lấy mệnh nghi lễ tế rượu nhập vào đến liều mạng nghi lễ tế rượu chung. Đặng Di Đồ Nhi, này đó là hồng hộp mệnh, lại cùng sư minh ngươi sư tỷ cùng nhau liều mạng đi. Lão đạo vốn là tiên phong đạo cốt, ở đồng bạch tiên tức trung càng lộ ra giống như một tiên gia, trong mắt của hắn giống vậy hăm hở, phải thừa dịp bốn tên học trò liều mạng chi thời điểm vì tự thân cải mệnh. Đặng Di nhìn về phía đỉnh đầu của đó không cách nào nhìn thẳng đem đường danh không biết cổ lão tiên quốc, hít sâu một hơi, ánh mắt nóng bỏng. Cải mệnh liền ở kim chiêu. Hồng hộp mệnh từ kia trung niên ma tu trong cơ thể nhảy ra, ma tu lại còn chưa chết, hắn dùng sức chớp chớp con mắt, tựa hồ phải hướng Đặng Di truyền cái gì tin tức. Đáng tiếc Đặng Di chỉ là nhìn một cái, ánh mắt ngay sau đó chăm chú nhìn hồng hộp mệnh, dưới chân bắt đầu đi nổi lên bộ cương. Ánh mắt của ma tu bên trong chợt nổi lên một tia thất vọng. Có lẽ vận mệnh đã như vậy đi. Bốn cái đồ nhi dẫm đạp bộ cương thuộc Đặng Di thuần thục nhất, động tác ưu mỹ nhất, dường như là du long xuyên phượng. Lão đạo hài lòng nuốt râu cười to, nhưng mà tiếng cười kia chỉ kéo dài hai hơi thở liền kẹt. Hắn cao mày tử nhìn chòng chọc Đặng Di bước chân. Đặng Di đồ nhi, ngươi có phải hay không là dẫm đạp sai lầm rồi liều mạng sử dụng bộ cương? Đặng Di không ngừng bước, trên mặt tràn đầy thành khẩn. Sư tôn, ta không có dẫm đạp sai à? Này không phải tiểu nhân đắc chí nghi lễ tế rượu bộ cương sao? Lão đạo sắc mặt trở nên âm trầm, trong mắt dần dần phủ treo lên một tia ấm lãnh. Ngươi khi nào cất nhiều như vậy tâm nhãn? Đặng Di ngẩng đầu lên, vẻ mặt trở nên ủy khuất. Sư tôn, ta lao tiếng hừ lạnh, chớ giả bộ, ta như không biết được ngươi này bộ cương, thật đúng là phải bị ngươi lừa đảo được. Đây chắc hẳn chính là Liễu Hoàng thư viện truyền thừa bộ cương đảo ngược thiên đi. Đặng Di hơi nhíu mày, không nghĩ tới lao đạo lại biết rõ đảo ngược thiên. Thư viện cái gì nghi lễ tế rượu nội dung cũng không dạy, lại duy chỉ có dạy một bộ này đảo ngược thiên bộ cương. Đây là sợ thư viện đệ tử sau này bị người hù dọa lừa tham dự mất mạng nghi lễ tế rượu. Nếu là có người cưỡng bách, ở thân thể của mình còn có thể làm chủ dưới tình huống, có thể đạt bộ này bộ cương. Nó có thể dẫn động tiên quốc tiên khí bạo động, nhẹ thì hủy diệt nghi lễ tế rượu, khiến cho tiên quốc đối bảy nghi lễ tế rượu người chán ghét. Từ nay về sau người này bất kể đổi hương cái nào tiên quốc không nghi lễ tế rượu mời tiên khí, cũng sẽ bởi vì này loại vết tích tăng lên thất bại cơ suất. Hậu quả nghiêm trọng mà nói, bạo động tiên khí chỉ sợ là có thể xé nát nghi lễ tế rượu chủ nhân. Đương nhiên, đạp đảo ngược thiên nhân đại khái suất cũng là không sống được. Này đó là Đặng Di nghĩ ra sau tay, mà làm hắn dùng được này sau tay nguyên nhân. Đó là bởi vì kia ma tu rõ ràng là nam doanh thất phẩm vũ trấn quan, phương vân. Chương 16, Thỉnh mệnh tiên chương 16, Thỉnh mệnh tiên lao đạo chỉ coi Đặng Di là phổ thông thư viện học sinh, nhưng cũng không biết Đặng Di đã từng bởi vì tò mò mệnh yêu lai lịch ra khỏi Thanh Sơn trấn, bất quá rất nhanh Đặng Di liền bị phụ trách trấn thủ bên ngoài mệnh quan đưa trở lại. Khi đó Đặng Di liền gặp được Phương Vân. Có thể để cho Đặng Di nhớ lâu như vậy, không riêng gì Phương Vân thân kiêm thiết huyết, dịu dàng quân tử hai loại khí chất, còn có cái kia tiên triều thất phẩm thân phận của mệnh quan. Ở Thanh Sơn trấn loại này hẻo lánh mà nghĩ thấy thất phẩm mệnh quan cơ suất nhỏ như so với đạt được tốt số còn thấp, hết lần này tới lần khác Phương Vân như vậy một cái thất phẩm mệnh quan đi tới Thanh Sơn trấn. Đặng Di muốn quên xuống Phương Vân bộ dáng đều khó khăn. Nhưng hôm nay hắn thấy Phương Vân miệng đầy to nói, khí chất đại biến, nếu không phải kia giống nhau như lúc khuôn mặt, chỉ sợ Đặng Di còn thấy phải là chính mình nhận lầm. Thế gian có lẽ có dáng dấp tương phản người, nhưng Phương Vân trong mắt dễ rủa hay là để cho Đặng Di nổi lên nghi ngờ. Phương Vân chỉ sợ là nào đó thủ đoạn thao túng. Cái ý nghĩ này nổ Đặng Di nghi ngờ, cái kia lúc trong nháy mắt có đối sách. Vẫn luôn là gọi lão sư hai chữ, giờ phút này kích động khó nhịn đổi tên sư tôn, như vậy có thể tê dại lão đạo. Đặng Di cố làm không nhận biết Phương Vân, sau đó nói ra phù hợp tiểu nhân lạnh lùng lích kỷ mà nói, nghe lão đạo rất là hài lòng. Nhưng những thứ này cũng không qua là Đặng Di giả bộ tới, vì chính là đạt bộ này đảo ngược thiên bộ cương, chỉ là còn có một chút vấn đề. Lão đạo tu vi kết quả nơi với bực nào tầm thứ, hắn thật sẽ ngồi nhìn chính mình dẫm đạp hết đảo ngược thiên sao? Không cần suy nghĩ, nhất định là không biết. Lão đạo có lẽ sẽ không trực tiếp giết hắn đi, nhưng cần phải thao túng nhất định sẽ có. Đặng Di đề phòng, lại nghe lão đạo cười to, không nghĩ tới nước cạn cũng có thể dưỡng ra người như vậy nhánh kim lân, hôm nay ngược lại là lên cho ta một cái giờ học. Đáng tiếc lão đạo rung lên lá cờ vải, trên trời biến sắc hải, đậm đà màu đen che phủ nửa bầu trời, ngoại trừ tiên khí rủ xuống bộ phận, còn lại đều là âm phong tiêu khóc. Vô số âm hồn trành quỷ ở âm khí trung há miệng gào thét, kia một đôi phiêu thoáng qua con mắt của hồng quang tham lam nhìn chằm chằm Đặng Di. Trẻ tuổi kia Liễu Hoàng học sinh ngửa đầu nhìn thiên, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng vẻ mặt. Mệnh không thay đổi thần, ma tu cũng không thể thay đổi. Đặng Di dưới chân bộ cương tăng thêm tốc độ, ý đồ trước ở lão đạo trước khi động thủ đi hết đảo ngược thiên. Nhưng đây cũng là phí công. bằng lao đạo thực lực, muốn khống chế hắn thật sự quá đơn giản. Trên trời một cái trành hồn bay xuống Đặng Di phía sau, đệm vào thiếu niên dưới chân. Đặng Di ngẩn ra, hắn bị trành hồn cách người mình khống chế được. Dù là lao đạo bởi vì cần Đặng Di giáp thành tiểu nhân đắc chí mà không có để cho trành hồn xâm nhập trong cơ thể, bên ngoài trành hồn khống chế cũng không phải Đặng Di cái này phàm nhân có thể thoát khỏi. Vốn là còn mong đợi Đặng Di có thể lấy đảo ngược tiên đảo loạn nghi lễ tế diệu phương vân tâm thần chợt sợ, cái này thư viện học sinh thất bại. Bị tiên trành học phái trành hồn khống chế, trừ mình ra thực lực như vậy có thể chống nổi, hắn một cái không mở mệnh nơi nào có loại bản lĩnh này. Này ma đây là muốn thao túng kia học sinh chân đạp liều mạng một dặm vương bộ cương. Một khi để cho hắn mục đích đạt thành, tại chỗ người hẳn phải chết. Đặng Di trơ mắt nhìn mình thân thể không bị khống chế, dưới chân bộ cương đổi thành rồi tiểu nhân đắc chí mệnh phương trung ghi lại cái kia, nội tâm không khỏi nặng nề than thở. Mình đã tận lực, không biết sao cùng lao đạo trên lệnh quá lớn, vừa đối mặt liền bị khống chế được. Như có thể nhúc đích, làm cho mình đi hết đảo ngược thiên lự. Đặng Di nghĩ đến một vật, vật kia vốn là cũng tại chính mình trong tính toán, nhưng bởi vì trành hồn xuất hiện quá nhanh, đưa đến hắn dưới sự sợ hãi cho bỏ sót. Ý nghĩ cực nhanh địa cảm thụ lên cánh tay trung cất giấu tiểu sắc tài mạng mệnh vụ, nội tâm của Đặng Di lại dâng lên hy vọng. Mình còn có cơ hội. Thư viện từng học, người phàm không thể lợi dụng hoàn chỉnh mạng, nhưng có thể lợi dụng mạng mệnh vụ. Nguyên nhân có thể là hoàn chỉnh mạng trung số mạng nơi với khép lại trạng thái, không như mệnh cách mệnh vụ số mạng như vậy nào. Phàm nhân như thế nào lợi dụng mạng mệnh vụ? Chỉ cần ý chí cùng với hợp nhất là được, nhưng giá rất nặng. Bây giờ loại này thời khắc nguy cấp, Đặng Di không để ý tới rất nhiều. Hắn từng tại tâm lý bắt chước quá, tiểu sát tài mảnh vụn như cưỡng ép sử dụng, hậu quả nhưng là không nhỏ. Không cần quan trọng gì cả. Hôm nay như quan tâm giá, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Đặng Di ý nghĩ cùng tiểu sát tài mạng mảnh vụn khai thông, cánh tay hắn lại mơ hồ đau. Một luồng mạng triển lộ quang xuyên thấu qua cánh tay máu thịt dì ra. Này sợi tam sắc quang trực tiếp chiếu vào rồi phía sau kia trên người tranh hồn. Tranh hồn nhất thời lâm vào hôm đó cùng rùa tích hương như thế trong trạng thái. Tiểu sát tài ăn mòn đều phải tới vòng trước. Nhưng lão đạo trành hồn há là tốt như vậy ảnh hưởng. Quang trành hồn cảnh giới là có thể không nhìn thứ hiệu quả này. Tiểu sát tài chỉ ảnh hưởng trành hồn một hơi thở thời gian liền kẹt, biến mất ngược lại là không có biến mất, nhưng trên lệch cảnh giới khiến nó không cách nào tiếp tục khoảng đó trành hồn hành vi. Đặng Di mới vừa bước ra đi nửa bước lại bị trành hồn bỏ đi. Thật là chính là hết đường. Lão đạo tất nhiên thấy được kia mệnh quang, trong mắt nhiều chút trào sắc. Tiểu tử này lá bài tẩy thật đúng là không ít. Nếu là mình thực lực kém đi nửa điểm, chỉ sợ thật đúng là sẽ để cho hắn lật bàn. Quả nhiên, chính mình chú mưu nhiều như vậy năm, lựa chọn ở bước vào tự mệnh cảnh mới bắt đầu bố trí chuyện này là đúng. Nếu là thực lực kém rồi, nói không chừng sẽ trở thành những thứ kia khí vận cường đạo đá đặt chân. Lao đạo thưởng thức chính mình cái tác, ánh mắt dừng lại ở bên cạnh tam tên học trò trên người. Tăng Đại Nưu nghe lời nhất, dù là lao đạo hiển lộ thân phận của ma đạo, hắn như cũng không âm thanh không lên tiếng điệu giẫm đạp bộ cương liều mạng. Tiên khí vây quanh thân thể, đem trong tay hắn nâng mạng chậm rãi tan đến rồi trong cơ thể. Trong phút chốc số lớn số mạng nhiễu động, lao đạo tay vồ một cái, liền đem những thứ kia số mạng cầm trong tay. Hắn lúc trước không tính là lừa dối đặng gì, bốn người liều mạng sinh mệnh lý sát thực có thể bị lao đạo dùng để đổi tự thân mạng. Nhưng lao đạo càng cần hơn là kia bốn cái liều mạng sau mạng. Này bốn cái mạng có chung nhau gọi, phiên thân chi mệnh. Như mệnh cũng mạnh, có thể mượn ngoại lực xoay mình, đây cũng là liều mạng pháp chỗ tinh túy. Lao đạo muốn mượn này bốn cái xoay mình mệnh làm cho mình cũng xoay mình. Cái kia mạng lao đạo chính tha hồ tưởng tượng lúc, đột nhiên nhướng mày một cái, nhìn về phía bên ngoài sân gốc. Hai cái cường đại mệnh tu khí tức chính đang vào tới. Mau như vậy nha. Lao đạo sắc mặt trở nên lạnh. Hắn bắt phương vân lúc, bị này Vũ Chấn Quan lấy học phái bí pháp phá vỡ lá cờ vải hóa thành màn che, kết quả chạy thoát rồi một người khác. Phương Vân lại lưu lại chiến đấu, cuối cùng bị Lao đạo bắt giữ. Lao đạo trong mắt quang mang lưu chuyển, từ kia trào lại khí tức chung nhìn tấu người vừa tới hư thật. Hai cái giải mệnh cảnh, kém chính hắn một tự mệnh cảnh một nước, không đáng để lo. Nhưng Lao đạo nhìn thấy kia trên người hai người quần áo lúc, nhất thời nhíu lại lông mi. Tiên triều thuế quan. Phạm Trần lưu truyền một câu nói, thấy tiên triều thuế quan, làm nhất một cảnh giới luận thực lực. Nói đơn giản một chút, thuế quan có nhảy qua biên giới đấu chiến thực lực. Như vậy thực lực đa số là mệnh thuật, mệnh pháp, mệnh số, mệnh bảo mang đến thêm bảo. Những lời này nhưng là dùng rất nhiều tham thuế mệnh tu tánh mạng tổng kết ra. Lao đạo cũng không nói nhảm, trực tiếp cầm phiên giết đi lên. Tổn thất điểm số mạng liền tổn thất đi, chỉ cần cuối cùng có thể được kia bốn cái mạng cũng giống như vậy. Trước hết giết hai cái này thuế quan lại nói. Hai cái kia giải mệnh cảnh thuế quan một nam một nữ, nam thuế quan nhìn thấy lá cờ vải mệnh bảo bên trên linh cơ, không khỏi cảnh giác lên tiếng. Lão này trong tay cầm là tiền trành học phái nổi danh thỉnh mệnh viên, có cực mạnh phong tỏa cùng chấn áp năng lực, vân họa cẩn thận chút. Nữ thuế quan vân họa kia lệch nam tướng trên gương mặt lộ ra đủ cười, đùa bạn, ta muốn nhìn một chút là này thỉnh mệnh viên mạnh, hay lại là lao sư truyền lại đả mệnh tiên lợi hại. Ngoài miệng nói như vậy, vân họa trên tay lại cực kỳ cẩn thận, nàng ám thi mệnh thuật, muốn đánh lén trùng phạm lao đạo. Lao đạo sớm không biết trải qua bao nhiêu đấu chiến, liếc mắt liền đoán được vân họa tâm tư, trong tay bốc lên mệnh thuật trực tiếp chém giết đi lên. Ba người mệnh thuật đụng vào nhau phát ra mãnh liệt nổ vô ích tiếng, thổi bốn phía sơn một lá cây rơi xuống, phản phất có gió lớn thổi qua. Bốn cái nghi lễ tế diệu trùng, Diệp Cẩu Nhi dừng lại vốn có thể liều mạng cơ hội, lén lén quay đầu nhìn một cái đang ở hàm chiến lao nói, sau đó muốn hướng nơi này đặng di tới. Dưới chân bên kia, ngoài miệng vừa nói, sư đệ chớ hoảng sợ, ta là đồng tử thân, để cho ta tới tử vật quỷ này. Đại Nưu, Ngọc Nhi, chớ ngẩn ra đó, chẳng lẽ ngươi môn còn muốn tiếp tục nhận thức tiên lao gia hỏa làm sư tôn sao? Đó là một cái ma tu a. Chương 17, đứng hàng tiên ban chương 17, đứng hàng tiên ban tặng Đại Nưu không để ý tới, chỉ là một mực túi đầu liều mạng. Tại chỗ bốn người duy hắn liều mạng tốc độ nhanh nhất. Kim Ngọc Nhi nghe Diệp Cẩu Nhi mà nói ngược lại là do dự, nhưng cũng chỉ là dừng lại mấy hơi thời gian, lại tiếp tục đi bộ cương. "Thật xin lỗi, sư minh, ta bất cải mệnh mà nói, coi như thành mệnh tu cũng đi không xa, bỏ qua lần này ta cũng chưa có cải mệnh cơ hội." Nửa đường buông tha mà nói, bất luận là tế tài hay là dùng với liều mạng bên ngoài mạng cũng sẽ hư hại, lấy Kim Ngọc Nhi phổ thông thân phận có thể không có biện pháp gặp lại như vậy cơ hội. Nàng chịu đủ rồi phổ thông, nàng muốn cải mệnh. Từ bỏ kia miếng ngói phủ mệnh, đổi thành nồi đất vang rền. Mặc dù còn chưa êm hay, nhưng ít nhất có thể ở mệnh tu trên đường đi xa hơn tư bản á. Kim Ngọc Nhi quay đầu nhìn về phía Đặng Di, trong miệng lẩm bẩm, "Xin lỗi sư đệ." Diệp Cẩu Nhi đang muốn mắng hai người này, lại phát hiện mình bước ra chân lại thu hồi lại. Nhưng đây cũng không phải là hắn ý nguyện. Diệp Cẩu Nhi phía sau lưng lại cũng có một cái chảnh hồn thao túng nổi lên thân thể của hắn. Mặc dù lao đạo cùng thuế quan tư chiến đi, nhưng cũng không có xem nhẹ nghi lễ tế diệu nơi này. Này bốn cái đồ nhi phải giáp thành mới mạng mới được. Diệp Cẩu Nhi trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Mặc dù hắn cái gì cũng không biết, nhưng vẫn là có thể nhìn ra kia mới tới hai cái mệnh tu đang bị lao đạo đánh bẹp. Cuối cùng nhất định là lao đạo chiến thắng, khi đó chính mình chẳng qua chỉ là đối phương bữa ăn thực mà thôi. A, bữa ăn thực. Con mắt của Dã Cẩu Nhi thay đổi đến đỏ bừng. Trong đầu hắn không dám quên cho tới bây giờ không phải cái gì tốt đẹp chỉ nhớ. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình còn không phải trẻ ăn mày lúc, vốn là thôn trang bị ma tu tàn sát được hơn nữa, dù là mệnh quan kịp thời chạy tới, cũng không cứu lại được những tử đó đi người. Thật bất hạnh, Dã Cẩu Nhi ra liền ngày hôm đó không có. Hắn không oán mệnh quan đến chậm, chỉ hận ma tu hung tàn. Ma tu đem người trở thành bữa ăn thực, máu thịt, hài cốt đều bị rút đi, một màn kia thảm trạng để cho Dã Cẩu Nhi không cách nào quên. Cho nên Dã Cẩu Nhi mới như vậy thống hận ma tu. Dù là liều mạng cơ hội đặt ở trước mặt, hắn cũng không nguyện ý đi tiếp thu. Có thể nói hắn bảo thủ, nhưng cũng là cái này người cơ khổ trong lòng chưa bao giờ dám quên cứu hận. Con mắt của Diệp Cẩu Nhi trợn thật lớn, khóe miệng phát ra ôi ôi tiếng dãy rủa, không biết sao chảnh hồn khống chế không phải ý chí cường là có thể thoát khỏi. Luận ý chí, Đặng Di vẫn còn ở Diệp Cẩu Nhi trên. Đặng Di đúng như ngoài mặt như vậy buông tha vùng ấy sao? Không có. Thuế quan xuất hiện mang đến cho hắn mới cơ hội, không phải hy vọng xa vời thuế quan đánh bại lão đạo, mà là đối phương thành công kiểm chế lão đạo. Như vậy thì cho Đặng Di cuối cùng cơ hội. Là, chỉ còn lại cuối cùng cơ hội. Tiểu sát tài mạng mảnh vụn mới vừa bị kích thích lực lượng, cũng không có thể ảnh hưởng đến chảnh hồn. Nhưng Đặng Di này cuối cùng một cái biện pháp vẫn còn có chút hy vọng. Hắn không đi dùng mạng bạch mảnh vụn ảnh hưởng chảnh hồn, ngược lại làm dùng đến trên người mình. Đặng Di ở bên trong thân thể huyết dịch nóng bỏng, trong lòng cũng là nóng bỏng. Tiểu sát tài, vô tức đó là không hoàn toàn, tất nhiên không ảnh hưởng được bực này cường đại chảnh hồn. Nhưng ta như bộ túc khí này đây. Ánh mắt của Đặng Di bộc phát sáng rực, nhóm mệnh ngày hôm đó điên cuồng tái hiện. Tiểu sát tài khí, cho ta bù đắp. Đặng Di toàn thân cũng không có địa phương đặc thù, lấy ở đâu tức bù đắp tiểu sát tài? Bất quá là chính bản thân hắn cánh mạng thôi. Mệnh yêu tiểu sắc tài hút nhân khí làm thức ăn vật, vậy hắn cũng có thể tự bản thân dâng hiến ra nhân khí, để cho này tiểu sắc tài nắm giữ hoàn chỉnh tứ hoàn ảnh hưởng. Tứ sắc hào quang lại lần nữa từ trên cánh tay hắn xông ra, trao được càng nhiều, Đặng Di tóc càng bạch. Mới đầu chỉ là lẻ tẻ mấy sợi tóc bạc, nhưng rất nhanh thì như tuyết thai như vậy lan tràn ra. Đặng Di giơ tay lên, dựa vào tiểu sắc tài khí lực lượng cưỡng ép tránh ra phía sau lưng chảnh hồn khống chế. Kia chảnh hồn cùng với chung quanh chú ý nghi lễ tế rượu một đám chảnh hồn nhất thời giận dữ, muốn hướng Đặng Di nhào tới. Nhưng tiêu hao Đặng Di nhân khí thành hình tiểu sắc tài khí không làm được giết chết chảnh hồn, đem chắn vẫn có thể làm được. Trên lệnh cảnh giới ở nơi nào, Đặng Di chỉ có thể dựa vào tiểu sắc tài khí bốn bánh cường khống ở một cái chớp mắt tránh thoát chảnh hồn ảnh hưởng. Phòng trưng không ra chốc lát hắn thì phải bị chảnh hồn bao phủ. Đặng Di không có đi khoe tài cùng chảnh hồn chống lại, mà là dưới chân lấy tốc độ cực kỳ nhanh đạp rồi đảo ngược tiên. Giờ phút này hắn đang dùng tánh mạng mình giẫm đạp bộ cương. Đặng Di trong mắt xuất hiện tia máu, vậy còn không mở ra lệnh tiểu nhân mạng đều bị lúc này hắn ý chí chế trụ. Tiểu nhân gặp phải nguy hiểm sẽ lùi bước. Hắn sẽ không. Cú may với tiên khí bao phủ xuống, bộ cương là có thể tiếp theo bên trên. Hắn không cần một lần nữa đi một lần. Đặng Di dẫm đạp hết cuối cùng một bước, trên trời tiên khí bỗng nhiên xảy ra chấn động mãnh liệt. Hắn bung ra tiểu sắc tài lực lượng, ngửa đầu hài lòng nhìn thiên. Chính mình đúng là vẫn còn thành công. Đảo ngược thiên một thành, tiên khí tất nhiên bạo động, mà tiên quốc cùng tiên khí lại vừa là lao đạo phụ trách khai thông, được cắn trả tự nhưng chính là lao đạo. Kia bạo động tiên khí trước tiên lại tìm lao đạo. Chính đệ hai cái thuế quan đánh lao đạo bỗng nhiên sinh lòng không ổn, ngẩng đầu nhìn lúc, lại thấy tiên khí từ đỉnh đầu của mình không có vào. Bàng bạc tiên khí rót ngược có thể không phải là chuyện tốt, một cái chớp mắt này để cho lão đạo trong cơ thể mệnh nguyên rối loạn, mệnh điền cũng bị tiên khí sớm bị thất linh bắt lạc. Đặt ở bình thường có lẽ có thể dựa vào điều chỉnh tới bình phục, nhưng giờ phút này chính đấu chiến đâu rồi, đây chính là muốn mạng. Nam tu cùng Vân Họa bắt này cái cơ hội, tăng nhanh thế công. Lão đạo tóc hai bù xù, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng sắc mặt hay lại là thập phần bình thường. Các ngươi chẳng lẽ cho là một chút nhỏ bé tiên khí bạo động là có thể ảnh hưởng đến ta đi? Hắn thậm chí còn có vô ích nhìn Đặng Di liếc mắt. Là tiểu tử kia làm ra quỷ. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị hắn bày một đạo. Không mặc dù quá từ nay về sau nghi lễ tế rượu sẽ tăng lên thất bại cơ suất, nhưng mình đúng vậy sợ hãi cái này, tăng lên nghi lễ tế rượu tỷ lệ thành công phương pháp hắn không phải là không có. Lão đạo trong đầu có thể là có tiên trành học phái một đạo hoàn chỉnh truyền thừa, chỗ này đánh bại mang đến ảnh hưởng chưa đủ lo ngại. Mà ở chàng ai cũng không có chú ý tới, chính là Đặng Di giẫm đạp hết đảo ngược tiên nhiêu tiên khí bạo động lúc, kia tiên quốc nội bộ sụp đổ đứng lên. Hoàng tiên bên trong tiên quốc không hoàn toàn là có chủ. Rất nhiều cổ lão tiên quốc không thể chịu đựng ở 5 tháng lưu chuyển, đã đến băng diệt giai đoạn. lão đạo khai thông cái này vừa vặn chính là chỗ này giống như tàn phá tiên quốc. Nó chủ nhân không biết là vị nào cổ xưa đại năng, cũng không biết nó đã từng hiện ra quá cái nào huy hoàng. Lúc này tiên khí bị nhiễu động, càng là gia tốc tiên quốc đổ nát. Tiên khí bạo động dưới vào rồi lão đạo trong cơ thể, mà tiên quốc tàn phá băng diệt lúc một đạo vật vô hình bắn vào Đặng Di trong cơ thể. Có lẽ là bởi vì Đặng Di dùng đảo ngược tiên đánh tàn phá tiên quốc băng diệt, vật kia tìm tới hắn. Không phải cái gì nguyên rủa, mà là Đặng Di chưa từng dự liệu được đồ vật. Cho dù là lão đạo cái này tự mệnh cảnh cường giả đều không thể phát hiện tiên quốc chúng có khác thường vật xuất hiện. Duy chỉ có Đặng Di có thể cảm nhận được có đồ vào thân thể của mình. Hơn nữa vật kia phản hồi ra đi một tí tin tức, để cho con mắt của Đặng Di sáng lên. Kia là một quả mạng, một quả dấu với tiên quốc trung di với tuyên cổ lại chưa từng hiện thế mạng. Tiên mệnh đứng hàng tiên ban. Nó vừa vào Đặng Di trong cơ thể liền chiếu sáng bộ phận tánh mạng sương mù. Đặng Di ở đứng hàng tiên ban mạng dưới ảnh hưởng lại trực tiếp từ chủ mở mạng. Không cần nghi lễ tế diệu, tiểu nhân mở mệnh. Mặc dù không thấy rõ tiểu nhân mạng bộ dáng, nhưng ở đứng hàng tiên ban chiếu cố hạng, Đặng Di có thể thấy tiểu nhân mạng trùng quanh toát ra lũ lũ kim quang. Này đây là Đặng Di không mò ra có phải hay không là tự mình nghĩ loại này tình huống, lúc này hắn vô tâm suy nghĩ nhiều, trung quanh trành hồn lại nào tới. Nhìn ra được lao đạo trạng thái còn rất không tồi, nếu không thể bại hắn, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đặng Di liếc nhìn tiên ban mạng, nay từ tàn phá tiên quốc trung được đến tiên mệnh có không tầm thường lực lượng, nhưng cũng không cách nào trực tiếp để cho hắn đánh bại lao đạo, hắn còn cần muốn biện pháp khác. Biện pháp là có, chỉ là cần dùng đến Phương Vân. Đặng Di cảm thụ tiên ban mạng tin tức, ngay sau đó xông về Phương Vân bên kia. Chỉ cần làm cho mình chạm được Phương Vân, vạn sự đã thành. Chương 18, Hùng Mệnh chương 18, Hùng Mệnh lao đạo được bạo động tiên khí đánh bảo, Thỉnh Mệnh Tiên cũng bị hai cái thuế quan đánh chiêu về sở có trành hồn dùng để bày trận. Lúc này Kim Ngọc Nhi, Tàng Đại Nưu đã liều mạng kết thúc, Diệp Cẩu Nhi té quỵ dưới đất miệng to thở hào hẹn. Hắn không có giáp thành mới mệnh, mới vừa bởi vì cưỡng ép ý chí dãy rủa, lúc này con mắt biến thành màu đen không cách nào thấy rõ tình huống xung quanh. Diệp Cẩu Nhi chợt nghe được ở trong sơn cốc hồi đãng lao đạo thanh âm, "Nưu Nhi, Ngọc Nhi, còn không ngăn cản hạ các ngươi khỏe sư đệ." Kim Ngọc Nhi còn đang do dự lúc, Tàng Đại Nưu đã xuống tới. Cái này khôi ngô nông gia thiếu niên tốc độ không chậm, nhìn một cái chính là luyện qua nhiều chút nhà cái kỹ năng. Hắn lại Đặng Di mau tới đến phụ cận Phương Vân lúc cản lại đối phương. Tàng Đại Nưu trầm mặt, đưa tay đi khóa hai tay Đặng Di. Chỉ cần bắt được hai tay, Đặng Di liền không tránh thoát rồi. Đặng Di đã không có muốn đánh thức Tàng Đại Nưu lương chi ý nghĩ, hắn lạnh rên một tiếng, lần nữa ép ra một chút tiểu sắc tài mảnh vụn lực lượng dùng đến trên người Tàng Đại Nưu. Lúc này ngược lại là không cần dùng nhân khí tới bù đắp tiểu sắc tài rồi, bất quá trải qua Đặng Di sử dụng, kia mệnh cách mảnh vụn cũng mau muốn tiêu tan. Ở ép ra này cuối cùng một điểm lực lượng lúc, để cho Đặng Di thành công phá cuộc tiểu sắc tài bể mệnh cuối cùng là biến thành hư vô. Trên người Tàng Đại Nưu toát ra đậm đà mùi rượu, không biết sao hắn là cái tiểu lượng lớn, ý thức cũng không có bị ảnh hưởng. Hắn tóm lấy Đặng Di cánh tay, chính là át ở Đặng Di động tác, nhưng có thể đền bù rượu ảnh hưởng, lại gánh không được sắc vòng này. Con mắt của Tàng Đại Nưu đỏ ngầu, tựa đầu man nhưu như thế trừng mắt về phía Kim Ngọc Nhi, đem đang muốn tới vây chặt Đặng Di Kim Ngọc Nhi sợ hết hồn. Sư sư Minh Kim Ngọc Nhi thấy Tàng Đại Nưu hướng chính mình chạy tới, bị dọa sợ đến liên tục lui về sau. Đặng Di thừa dịp này cơ hội tới đến Phương Vân bên người, dưới chân giả bộ tái giẫm đảo ngược thiên bộ cương, trên thực tế là thôi phát tiên ban mệnh cách lực lượng, đem chuyển vào Phương Vân trong cơ thể. Phương Vân trong cơ thể hồng hộp mệnh ngay lập tức dắt lên rồi biển vàng. Phàm nhân mệnh cách như được đứng hàng tiên ban cảm triệu, sẽ biến thành một loại đặc biệt mệnh cách. Hùng mệnh. Hùng mệnh là độc lập với mệnh cách phân loại bên ngoài một loại đặc biệt tồn tại. Chúng mục tiêu hảo kiệt vì hùng, loại này mệnh cách giống như là mệnh cách tộc quần trung thủ lĩnh. Thiên hạ được hồng hộp chí mệnh rất nhiều người, nhưng hùng mệnh hồng hộp chí lại cực kỳ thưa thớt. Đứng hàng tiên ban lại là có thể trực tiếp đem phổ thông mệnh cách thăng làm hùng mệnh, chỉ là một điểm này chuyển đi liền có thể làm người ta đổ số vào. Nhưng hùng mạng cũng không hoàn toàn là chỗ tốt, nó cũng có tệ đoan. Hùng mệnh không cách nào liều mạng. Cũng nói đúng là, Đặng Di kia cưỡng ép bị thăng làm hùng mệnh tiểu nhân mệnh cách từ đó không cách nào liều mạng. Đặng Di đối với lần này ngay từ đầu là có chút thất vọng, nhưng bây giờ tính hạ tâm cảm thụ hùng mệnh tiểu nhân mang đến năng lực, hay lại là không ngừng được địa cao hứng. Nhất trực quan, hắn hiện tại đã không chịu tiểu nhân mệnh cách ảnh hưởng. Hắn có thể đủ đường đường chính chính làm việc, không cần tiếp tục bị mệnh cách kềm chế cuối cùng luân vì chính mình chán ghét tiểu nhân. Bất quá trước chỗ thiếu hụt tựa hồ biến thành còn lại khuyết điểm. Nắm giữ hùng mệnh tiểu nhân Đặng Di đối tiểu nhân sắp có cực mạnh sức hấp dẫn. Từ nay về sau phòng trường sẽ có không ít tiểu nhân sẽ vây quanh ở bên cạnh hắn, phiền toái khẳng định cũng không phải ít. Hồng hộp chí do tốt số dị hóa thành hùng mệnh sau, bổ sung thêm chỗ tốt so với Đặng Di còn nhiều hơn. Phương Vân trong cơ thể bộc phát ra trùng thiên hoàng khí, một con thiên nga hư ảnh dương cánh bay cao, cái này vũ trấn quan mượn hùng mệnh bùng nổ thiên nga tức chọc thủng lão đạo lưu lại cấm chế. Không chỉ như vậy, Phương Vân cảnh giới tựa hồ còn hướng nâng lên một tầng. Phương Vân trước chính là giải mệnh cảnh, bây giờ bị tiên ban mệnh cách cảm triệu trở thành hùng mệnh, đã phá vỡ cảnh giới vách ngăn bước vào tự mệnh cảnh giới. Cũng là Phương Vân tích lũy đủ, nếu không tăng lên cảnh giới không sẽ dễ dàng như vậy. Đặng Di thông qua tiên ban mệnh cách rõ ràng cảm giác được Phương Vân cảnh giới, bên trong lòng không khỏi hết sức hài lòng. Không uổng công hắn hao phí thọ nguyên thúc dục tiên ban mệnh cách, đánh bại lao đạo hy vọng quả nhiên ở trên người Phương Vân. Phương Vân không biết đây là tiên ban mệnh cách ảnh hưởng, chỉ cho là tiên khí bạo động ngoài ý muốn dẫn được bản thân mệnh cách biến thành hùng mệnh. Dù sao chỉ cần là cùng tiên quốc ngồi một bên, cái gì dạng khả năng đều có. Phương Vân cho là Đặng Di nhào tới là muốn tìm kiếm che chở. Giờ phút này hắn nhân tiên nga tức trở nên cực kỳ phong quang, trong mắt mang theo hào quang, "Tiểu tử, ngươi làm đủ nhiều rồi, tiếp theo xem ta làm việc." Lúc trước bởi vì chênh lệch cảnh giới rơi xuống lao đạo một nước, bây giờ cũng nên hắn chiếm thượng phong rồi. Phương Vân chạy lập đi, số mạng bọc ở quyền thượng, khí thế như đẩy nhạc ngược lại trụ, đậm đà thiết huyết sát tức mơ hồ hóa thành hung vận, trong khoảnh khắc liền tạt qua đến trước người lão đạo. Nhìn này cái bại tướng dưới tay, lão đạo cúi đầu giễu cợt, không nghĩ tới phố phường học phái ra ngươi như vậy một cái dị loại. Có vậy thì nhiều phố phường diệu pháp không học, không phải là học cái võ phu. Ha ha, ngươi coi mình là kia võ trạng nguyên mệnh cách. Phương Vân phía sau lưng Thiên Nga tức rủ xuống lồng thân, cũng không được lão đạo lời nói ảnh hưởng, ngược lại, ánh mắt của hắn kiên nghị, quyền ý như Thiên Nga bay trên trời, một quyền ấn ở thỉnh mệnh viên bên trên. Này mấy quyền lực nói để cho lão đạo đổi sắc mặt, hắn mị lên con mắt, đẩy lui hai cái thuế quan dây dưa, trong tay bốc lên một luồng cực kỳ phổ thông mệnh quang, hướng Phương Vân ở bên trong ba người nhào tới. Chúng lão đạo cuối cùng cũng lấy ra chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo mệnh thuật. Dạng dạng số mạng dây dưa đãng, Phương Vân ba người trong nháy mắt cảm giác mình trở nên cực kỳ bình thường, vô luận là mệnh bảo hay lại là mệnh thuật đánh vào trên người lão đạo đều giống như ở roulette. Lão đạo đỡ thỉnh mệnh viên, tóc dài liều lĩnh cười to. Phương Vân bị vô cùng tận trành hôn bước lui, đột nhiên nghĩ tới cái gì, cau mày nói, ngươi mệnh cách là phàm phu tục tử. Nghe vậy lão đạo quay đầu lộ ra sát ý, bộ biểu tình này nói rõ Phương Vân đã đoán đúng. Phương Vân có thể nhận ra lão đạo mệnh cách, hay là bởi vì mới vừa rồi cái loại này mệnh thuật, có thể để cho mệnh bảo, mệnh thuật công kích cũng trở nên bình thường, như vậy mệnh thuật khả năng một loại học phái không rõ ràng, nhưng Phương Vân chỗ phố phường học phái nhưng là thập phần hiểu. Phố phường học phái nghiên cứu chính là phố phường phàm tục mệnh cách, phàm phu tục tử vừa trong đó. Học phái bên trong từng có đại năng thôi diễn, phàm phu tục tử mệnh cách diễn sinh ra mệnh thuật thì có tương tự hiệu quả. Quả nhiên, một đoán bên dưới liền bên trong. Xem ra kia mệnh thuật thật là hạ người bình thường. Chỉ có loại này mệnh thuật mới có thể nhược hóa Phương Vân cái này sơ nhập tự mệnh cảnh người công kích. Bất quá này thì như thế nào? Phương Vân tuy là phố phường học phái dị loại, nhưng như thế nào phá thuật này nhưng là rõ ràng. Này lão đạo gặp ai không được, hết lần này tới lần khác gặp được nắm giữ hồng hộp chí mệnh cách chính mình. Như hồng hộp chí hay lại là phổ thông tốt số, ở hạng người bình thường phong tỏa hạ nhất định thì không cách nào hướng tới chói buộc, nhưng trở thành hùng mệnh sau, Phương Vân này mệnh cách liền có thiên nga bay cao, một lần hành động ngàn dặm năng lực. Thiên nga tức di tán trung, Phương Vân động thân như chim lớn do trời trợ rút, quyền phá lao đạo mệnh thuật, đánh thẳng vào thỉnh mệnh phiên bảo vệ vị trí. Phàm phu tục tử khởi thưởng thức ta thiên nga chi trí. Đặng Di đang nhìn chiến cuộc, đột nhiên cảm giác mình trên chân có đồ đang bò động. Túi đầu nhìn một cái, đúng là lớn bằng ngón cái một đám tiểu nhân theo ống quần liền lên tới. Gặp, thiên nhân loại này thấy chúng ta muốn được ăn. Nhưng ta thế nào cảm thấy thật sự muốn thân cận hắn a. Xong rồi, hắn tự tay bắt tới rồi. Đặng Di cau mày, trong tay nắm được một người trong đó đầu lớn nhất tiểu nhân, trong mắt tràn đầy hồ nghi. Dị tộc cùng nhân loại tranh đoạt Cửu Châu không gian sinh tồn lại không chết không thôi dị tộc. Bất quá tiểu nhân tộc tựa hồ không có quá mạnh mẽ cao thủ, cho nên một mực nơi với bị nô dịch trạng thái, cùng nhân tộc cũng chưa nói tới có oán cừu nặng. Chỉ nơi này là Qua Châu thủ phủ, thế nào sẽ có tiểu nhân dị tộc xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa trong sơn cốc như vậy mãnh liệt độc tính, luôn luôn mật nhỏ bé người dị tộc sao sẽ lớn mật như thế chạy đến nhân tộc bên người? Chờ chút, Đặng Di vẻ mặt mẩn ra. Hung mệnh tiểu nhân phản hồi tin tức chung, hấp dẫn tiểu nhân ngoại trừ hấp dẫn người giống như trung âm hiểm tiểu nhân bên ngoài, sẽ không còn khả năng hấp dẫn dị tộc tiểu nhân đi. Chương 19, tiểu nhân lệ chương 19, tiểu nhân lệ Đặng Di nắm kia lớn nhất chỉ tiểu nhân dị tộc bỏ vào trước mặt mình, có chút hăng hái mà hỏi thăm, các người đám này dị tộc đến từ đâu? Cái này đầu hơi lớn hơn một ít người tựa hồ là thủ lĩnh, vẫn có chút dũng khí, hắn kiên trì đến cùng đáp lời, chúng ta là giấu ở một cái dài mao nhân nô lệ trên người bị bán được phụ cận đây. Nhưng là kia dài mao nhân bị mua người khác giết chết lấy đi rồi mấy cách. Chúng ta giấu ở nó lông bên trong, chờ đến dài mao nhân thi thể bị ném ra sơn thôn chính giữa, như vậy len lén chạy đi ra. Ai muốn đến chúng ta ở ngươi ở trên người ngài cảm nhận được một cổ mãnh liệt hấp dẫn. Nói tới chỗ này, tiểu người thủ lĩnh đều nhanh khóc lên. Ai muốn đến chuẩn bị ôm căn mảnh sơn cốc này, bộ lạc một chút liền bị bưng đây. Đặng Di vẻ mặt trở nên cổ quái, hắn không có bởi vì tiểu nhân yếu đuối như vậy sinh ra bỏ qua cho đối phương tâm tư. Không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Dị tộc cùng nhân tộc trời sinh đó là kẻ thù một mất một còn, không có hòa hoãn đường sống. Đặng Di tuy đã có thể khống chế ở tính cách tính khí, nhưng đối mặt dị tộc vẫn là quyết định hạ ngon thủ. Kia bị ngón tay nắm tiểu người thủ lĩnh cảm nhận được sát ý, vẻ mặt biến, nó dùng rằng muốn phản kháng, nhưng căn bản không so được nhân tộc khí lực. Cho dù là cái phàm nhân cũng có thể bóp chết vô gia lệnh tiểu nhân. Là, tiểu nhân dị tộc đa số đều là không có mệnh cách, nếu không địa vị không cho tới ở dị tộc trung đội số. Tên tiểu nhân này thủ lĩnh cũng giống vậy, trời sinh cũng chưa có mệnh cách. Đương nhiên, Đặng Di ngừng lại, ánh mắt của hắn khẽ nhúc đích, tựa hồ đang muốn nhiều chút cái gì. Ngược lại không phải hắn tạm thời nổi lên chắc cận chi tâm, mà là nghĩ tới chính mình mệnh cách. Ở tiếp xúc được liệu mạng pháp sau, Đặng Di liền đối mệnh phương phía sau lưng rộng lớn tiên mà sản sinh rồi ước mơ. Nhưng bởi vì đứng hàng tiên ban mệnh cách, chính mình mệnh cách tiểu nhân đã thăng biến thành hùng mệnh. Hùng mệnh thì không cách nào liều mạng, đây không thể nghi ngờ là đoạn tuyệt vô số khả năng. Mặc dù Đặng Di hoan hỉ mình có thể trưởng không lấy mệnh cách rồi, nhưng mất đi liều mạng cơ hội, hắn cũng không có quá đủ lòng tin ở mệnh tu trên đường đi xa hơn. Cho dù là hùng mệnh tiểu nhân lại có thể có cái gì xuất sắc địa phương. Nếu là hồng hộp chí loại này hùng mệnh, chính mình có lẽ còn không cần phải lo lắng. Nếu như thế, chính mình có phải hay không là có thể khống chế được này tiểu nhân dị tộc, thông qua bọn họ tới nghiên cứu liều mạng phương. Tiểu nhân vô mệnh, vậy thì tìm mệnh cách cho chúng nó dung hợp, sau đó để cho có mệnh cách tiểu nhân liều mạng, khởi không phải ở một loại ý nghĩa khác tầm diện tục thượng liều mạng được nha. Mà chính mình chỉ cần có thể hoàn toàn khống chế loại này có mệnh cách tiểu nhân, cũng có thể tính là mở ra một cái thông tiên con đường. Trong tin đồn mệnh tu muốn đi được xa hơn mà nói, cần chính mình khai sáng pháp môn, Đặng Di giờ khắc này nghĩ đến phương án, phong phú cũng có thể trở thành một cái con đường, từ nay về sau cố gắng một chút có lẽ cũng có thể tạo thành tương ứng pháp môn. Đặng Di nhìn về phía tiểu người, ánh mắt của thủ lĩnh trong nháy mắt thay đổi. Tiểu nhân kia dị tộc bị dọa sợ đến tay chân đạp loạn, không dám quá mức chọc giận này nhân loại. Treo ở Đặng Di trên chân lũ tiểu nhân đã sớm bị dọa sợ đến chạy tứ tán mở. Đặng Di không có đi đuổi theo, ngược lại có này tiểu người thủ lĩnh ở trong tay, không sợ những người nhỏ này chạy quá xa. Trong đầu hắn bị mới vừa kêu ý tưởng của cổ chiếm cứ sau, trên tay đã động. Mở mệnh sau, Đặng Di tuy không pháp xuyên thấu qua cánh mạng xương mù nhìn thấy hoàn chỉnh mệnh cách, nhưng dụng ý thưởng thức khai thông trong đó số mạng vẫn là có thể. Giống như sử dụng tiểu sắc tài mệnh cách mảnh vụn như vậy, Đặng Di đem tiểu nhân số mạng độ vào tiểu người thủ lĩnh trong cơ thể. Nếu như là bên ngoài hoàn chỉnh mệnh cách, Đặng Di không có cách nào thúc dụng, nhưng mở mệnh sau, tự thân mệnh cách vẫn là có thể thôi xử trong đó số mạng. Tiểu người thủ lĩnh trợn to hai mắt, phản phất có ba đạo lực lượng ở sửa đổi ý chí, miệng lưỡi lộ ra, ôi ôi phát ra trầm thấp tiếng hừ. Nhìn dáng dấp tiểu nhân mệnh cách chung số mạng đối với nó tạo thành ảnh hưởng đặc biệt lớn. Hung mệnh tiểu nhân liền một cái năng lực, chính là đối tiểu nhân sẽ có cực lớn hấp dẫn. Vốn là Đặng Di chỉ cảm thấy sẽ hấp dẫn âm hiểm tiểu nhân, không nghĩ tới còn có tiểu nhân dị tộc này một cha. Bây giờ tiểu nhân số mạng rót vào dị tộc trong cơ thể, lớn chừng ngón cái người thủ lĩnh nhất thời bị cưỡng ép vặn bèo ý chí. Tiểu nhân mệnh cách có lẽ đối người thường ảnh hưởng không lớn, nhưng ở này dị tộc trên người tiểu nhân lại có vẻ cực kỳ tốt dụng. Hai hơi thở công phu, tiểu người thủ lĩnh tiểu đỉnh chỉ rồi dãy rủa, ở Đặng Di trong bàn tay quỳ xuống. Gặp qua mệnh chủ, Đặng Di mặt hiện lên vui mừng, ý nghĩ của mình quả nhiên là đúng. Hung mệnh tiểu nhân nếu có thể đối tiểu nhân dị tộc sinh ra hấp dẫn, vậy thì trong đó số mạng chắc có thể ảnh hưởng đối phương. Vốn là Đặng Di chỉ muốn quấy nhiễu tiểu nhân dị tộc thần trí, tốt để cho đối phương thần phục, không nghĩ tới tiên ban mệnh cách sửa đổi ra hùng mệnh tiểu nhân bá đạo như vậy, lại trực tiếp sửa đổi đối phương ý chí, từ đó thể xác và tinh thần tất cả nhận thức Đặng Di là chủ. Không biết tiểu người thủ lĩnh nắm giữ mệnh cách sau có thể hay không thoát khỏi khống chế. Căn cứ hùng mệnh tiểu nhân phản hồi, Đặng Di cảm thấy khả năng này nhỏ vô cùng, thậm chí chỉ cần mình khai sáng ra đối ứng pháp môn sau, những thứ này dị tộc tiểu nhân liền đem hoàn toàn bị bản thân điều khiển. Trong lúc nhất thời, Đặng Di trong mắt lóe lên hào quang. Có tiểu nhân dị tộc cung cấp chính mình tu luyện, rất có thể con đường này sẽ trở nên thập phần dễ dàng đột. Người có tên sao? Đặng Di thanh âm mặc dù không lớn, nhưng đối với tiểu người thủ lĩnh mà nói giống như tiếng nổ. Tiểu người thủ lĩnh ngẩng đầu kích động mà nhìn mình mệnh chủ, "Mệnh chủ, ta tên là Lệ." Đặng Di hơi nhíu mày, tiểu nhân dị tộc tên là lấy một chữ độc nhất tới luận nhà, đây cũng là thật ly kỳ. Bất quá Lệ danh tự này coi như không tệ, Đặng Di cũng không muốn sửa lại. Hắn gật đầu một cái, "Lệ, ngươi đi đem tộc nhân mình cũng triệu tập đến đi." Đặng Di đây là muốn đem điều này ít có tiểu nhân bộ tộc cũng bỏ vào trong túi. Qua châu chính giữa muốn gặp phải tiểu nhân dị tộc vẫn tương đối khó khăn. Trừ phi là có đặc biệt thương nhân từ còn lại đại châu phiến hồi dị tộc nô lệ, nhưng dù vậy, cũng rất ít có thương người tình nguyện bắt tiểu nhân dị tộc mang về. Những thứ này đồ vật nhỏ quá nhỏ, rất dễ dàng là có thể trốn ra được, hơn nữa không người nào nguyện ý mua loại này dị tộc nô lệ. Mua được làm gì nha? Cũng không thể đưa đi thông nhà vệ sinh chứ. Lệ không người tuần lễ, sau đó theo Đặng Di ống quần vượt xuống, hướng mới vừa rồi tiểu nhân dị tộc chạy tứ tán phương hướng đuổi theo. Có như vậy một cái thu hoạch lệnh Đặng Di hơi hưng phấn, rất nhiều người ở mở mệnh sau không biết rõ sau này đường như thế nào đi, mình lúc này ngược lại là có mục tiêu. May mắn hắn rõ ràng nơi đây cũng không phải là chân chính an toàn, thu liễm tâm tư sau vừa nhìn về phía chiến cuộc. Trung Phạm lão đạo dù là người mang tiên trành học phái một đạo hoàn chỉnh truyền thừa, nhưng đối mặt Phương Vân cái này hồng hộp chí hùng mệnh ra thân võ đạo cường giả, hay lại là lộ ra bại sự thế. Ngoài ra hai cái thuế quan cũng không phải tụt tay, vì vậy Trung lão đạo bị áp chế là sớm một chuyện. Phương Vân gắng gượng xé ra thỉnh mệnh tiên phi không, lấy thiên nga bước hơi làm hoàng vân mài nghiền trong đó tranh hồn. Lão đạo dựa vào trung tâm thủ đoạn như vậy không có. Một quyền ấn ở lão đạo ngực, Phương Vân manh quán vào thiên nga quyền ý, trực tiếp ngã xuống giết cái này tiên trành tàn dư. Lão đạo đồng tử giãn mở, quỳ dưới đất, trong mắt phảng phất tràn đầy vô tận không cam lòng vẻ mặt. Cũng có trách, hắn bố trí vậy thì lâu, liên hồng hộp chí cũng bắt lại, trời sinh thua ở Đặng Di trong tay. Thực ra Đặng Di đang dùng hết cựu sát tài mệnh cách mảnh vụn sau cũng chưa có sau tay phiên bản. Không biết sao ra một đứng hàng tiên ban mệnh cách, Phương Vân tiểu là lật bản lớn nhất hy vọng. Nói cho cùng, hay lại là lão đạo vẫn không đủ. Phàm phu tục tử cố gắng nữa, cũng bất quá là đồ vì người khác tác giá y. Phương Vân thu tay lại, đem lão đạo thất lạc mệnh bảo tất cả đều cầm trong tay, sau đó tặng đến đó hai cái thuế quan trong tay. Vân Họa cùng nam tử kia thuế quan rối rít lắc đầu. Vân Họa trong tay nắm roi, cười nói, ta cùng với Lâm Hà xa xa không phải kia lão đạo đối thủ, này tiêu chính là Phương huynh ngã xuống sát, hắn đồ vật theo lý cũng do Phương huynh thủ hạ mới được. Nam thuế quan Lâm Hà cũng gật đầu nói phải. Bọn họ nghe nói qua Phương Vân, phố phường học phái dị loại, cũng là phố phường học phái duy nhất ở tiên triều làm quan nhân. Không có học phái ủng hộ, cũng có trách sẽ bị thả vào Thanh Sơn trấn vực này địa phương vắng vẻ nhậm chức. Cho nên Vân Họa cùng Lâm Hà cũng không muốn chiếm Phương Vân giá rẻ, đầu năm nay ai tu luyện cũng không dễ dàng. A chương 20, có thể nguyện vào phố phường học phái chương 20, có thể nguyện vào phố phường học phái. Phương Vân lắc đầu một cái, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng không thể độc chiếm những thứ này. Nếu như không có hai người này, chính mình chỉ sợ đợi không được lật bàn thời điểm. Vân Họa hai người không cưỡng được Phương Vân, cuối cùng chỉ có thể mỗi người thu cái tiếp theo mệnh bảo. Phương Vân được hai món, trừ lần đó ra, này trên người lao đạo cũng chưa có đường đồ. Xem ra Tào Phong vẫn có đầu não, biết rõ trước thời hạn bẩm báo thuế chuyện phủ. Phương Vân rất là cảm khái, nếu như Tào Phong không có thông báo thuế quan, bây giờ sợ sợ không phải như thế kết cục. Lâm Hà cười nói, ta trở về sau sẽ hướng phía trên bẩm báo Tào Phong công lao, chính là Phương huynh ngươi công lao. Hắn nghe ra Phương Vân là đang ở thay Tào Phong thành công, cho nên rất rõ ràng đáp ứng. Tào Phong làm là quá rõ ràng, tích chuyện phủ nơi đó bạc đãi hắn không được. Bất quá Phương Vân tình huống tương đối đặc biệt. Nghe nói Phương Vân đắc tội Thanh Vân học phái đại nhân vật, bỗng chốc bị cách chức đến Thanh Sơn trấn làm vũ trấn quan. Mặc dù hắn đã giết tiên trành tàn dư, nhưng phần này công lao rất có thể sẽ bị thượng diện cầm tới làm văn chương. Tỷ như Phương Vân trấn giữ với ngoài trấn, tại sao có thể để cho tiên trành ma tu chạy vào bên trong trấn, còn giết một nhà phú thương? Đây nếu là truy cứu trách nhiệm đứng lên, chỉ sợ quá lớn hơn với công a. Phương Vân tự thăng biến thành hùng mệnh sau, trong lòng ngất khí quét một cái sạch, bây giờ nhìn lại những cậu đó thí sụp đổ chuyện, đã không có cái gì tâm tình chập chờn rồi. Hắn thậm chí còn lộ ra nụ cười, lần này ta dự định từ đi tiên triều quan chức, chuẩn bị trở về học phái chính giữa tu luyện. Tiên triều công lao hay không, cùng ta tái vô quan hệ. Vân Họa, nghe vậy Lâm Hà kinh trụ, lại còn có người làm được thất phẩm mệnh quan dự định từ quan. Muốn biết rõ ở tiên triều trung mỗi đi lên động một phẩm cấp, đều cần đối ứng công lao mới được. Nếu như tiên triều trung có người, Phương Vân chém chết kia tiên trành tàn dư công lao vận hành sau sợ rằng có thể khiến cho thăng làm chính lục phẩm rồi. Đáng tiếc là Phương Vân phía trên không người, còn có một Thanh Vân học phải đúng, lại đại công lao cũng vô dụng. Vân Họa hai người đứng ở Phương Vân góc độ nhìn, như mình là Phương Vân, có lẽ từ quan mới là lựa chọn tốt nhất. Phố phường học phái tuy không giao thiệp với tiên triều nội, nhưng ở này Cửu Châu giấu chân nhưng là rất sâu xa. Dựa lưng vào phố phường học phái cũng hứa Phương Vân có thể qua được càng thêm hài lòng một chút. Hai cái thuế quan cũng không nói nhiều, mang theo lão đạo thi thể liền về Phản Thanh Sơn trấn, đến thời điểm tích chuyện phủ mệnh quan sẽ đến kiểm tra thực hư, kiểm tra thực hư kết thúc sau tự có công tích đi lại. Phương Vân đây là ngầm thừa nhận đem công tích chuyển cho Vân Họa cùng Lâm Hà rồi, hơn nữa cũng không có đòi hỏi thù lao. Bất quá Vân Họa cùng Lâm Hà nhưng là như vậy thiếu Phương Vân đại nhân tình, từ nay về sau nếu là Phương Vân có chuyện nhờ, hắn hai người thế tất yếu xuất thủ tương trợ. Phương Vân nhìn lung tung sơn gốc, xoay người đi tới lúc trước bố trí nghi lễ tế rượu địa phương. Đặng Di đứng ở nơi đó, sắc mặt hưng phấn, túi đầu không biết đang suy tư cái chuyện gì. Diệp Cẩu Nhi tê liệt té xuống đất, mà Tằng Đại Nưu cùng Kim Ngọc Nhi đã song song chết thảm. Kim Ngọc Nhi là bị Tằng Đại Nưu đánh chết, Tằng Đại Nưu lại chết bởi tiểu sắc tài ăn mòn, đã nhiều ngày bốn người sư tình nghĩa huynh đệ như vậy tan thành mây khói. Ánh mắt của Phương Vân rơi vào trên người Đặng Di, hắn rất là thưởng thức thiếu niên này lang. Có thể tại loại này tràn đầy tuyệt vọng dưới tình huống tìm tới phá cuộc biện pháp, hoàn toàn không phải người bình thường có thể làm được. Thiếu niên này là mầm mống tốt đã. Đặng Di thấy Phương Vân đi tới, vận rộn hỏi Phương đại nhân, kia ma tu đã chết hay sao? Phương Vân khoát tay một cái, không cần gọi ta đại nhân, ta sắp từ quan trở lại học phái chính giữa. Nói đến chỗ này, trong mắt của hắn mang theo đủ cười, ngươi có thể nguyện cùng ta cùng đi. Nghe vậy Đặng Di sững sốt, chợt chắp tay thi lễ, xuất phát từ nội tâm nói, tự thì nguyện ý. Có thể vào học phái, đối không tu luyện có trợ giúp lớn. Không vào được Thanh Vân học phái, đường chính đạo học phái cũng có thể. Phương Vân thực lực không yếu, hắn phía sau lưng học phái nhất định cũng rất mạnh. Phương Vân gật đầu một cái, gia sư từ phố phường học phái nghiên cứu cứu phạm tục trung phổ thông mệnh cách, bất quá đường xem là phổ thông mệnh cách, chỉ phải liều mạng thích đáng, cũng là có thể đi lên con đường cường giả. Nhất từ bản thân học phái, Phương Vân nụ cười hài lòng vẻ kiêu ngạo. Đặng Di nghe sau con mắt sáng lên, phố phường học phái như vậy nói khẳng định cũng nghiên cứu tiểu nhân loại này mệnh cách rồi. Được, được, lúc này coi như là gặp được thích hợp học phái rồi. Ngươi vừa dự định cùng ta cùng hồi học phái, vậy chỉ thu thập hạng, ngày mai chúng ta sẽ cùng được rồi. Phương Vân hiển nhiên là không nghĩ đợi tiếp nữa, hắn chán ghét vũ trấn quan thời gian, cả kia còn không có xử lý xong đại ma cũng không muốn đi nhúng tay. Đặng Di hơi kinh ngạc, mau như vậy liền muốn lên đường sao? Cũng tốt, ngược lại chính tự mình cũng không cái thứ độ gì, chỉ cần xử lý hạ ba đầu kia mệnh yêu thì tốt rồi. Hắn chợt nhớ tới cái gì, quay đầu chỉ còn chưa tỉnh hồn lại Diệp Cẩu Nhi nói, Phương tiền bối, có thể hay không mang ta lên người sư minh kia? Hắn tâm tính thuần lương, mặc dù mệnh cách kém nhiều chút, nhưng cũng là có chút vận mạng trong người. Diệp Cẩu Nhi trước biểu hiện để cho Đặng Di muốn kéo hắn một cái. Cậu tạp trùng mệnh cách có lẽ vào phố phường học phái sau có thể chắp ghép ra không tệ mệnh tới. Cho tới nói dùng đứng hàng tiên ban đem thăng làm mệnh, Đặng Di không có cân nhắc. Nếu là vậy thì làm, tiên ban mệnh cách bại lộ, sợ rằng sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái. Mặc dù Đặng Di vui lòng dịu dắt một cái, nhưng không phải cái gì làm người tốt. Hơn nữa tiên ban mệnh cách sử dụng còn cần tiêu hao thọ nguyên, Đặng Di liền càng không thể nào vì Diệp Cẩu Nhi thăng mạng. Tiểu nhân lên cấp thành hùng mệnh là tiên ban mệnh cách vào cơ thể lúc tự phát ảnh hưởng, cái này ngược lại là không có hao phí Đặng Di thọ nguyên. Phương Vân nhìn về phía kia Diệp Cẩu Nhi, chờ tư chốc lát sau gật đầu đáp ứng. Khoảng đó chính là một cái bình thường mệnh cách, mang về học phái bên trong cũng không sao. Cho tới hắn có thể đi tới trình độ nào, thì nhìn tạo hóa. Phương Vân không có đi hỏi Đặng Di nhóm mệnh cách loại vật này hay lại là bảo mật cho thỏa đáng. Cửu Châu bên trong không thiếu có lệnh tu bởi vì mệnh cách bị nhằm vào mà bị hãm hại, cho nên phải nha sở hữu bí, muốn nha nắm giữ cường đại đến không sợ mệnh cách bại lộ thực lực. Thấy Phương Vân đáp ứng chính mình, Đặng Di nhất thời cao hứng. Hắn bận rộn đi đỡ lên Diệp Cẩu Nhi, còn thay đối phương vỗ một cái dính bùn quần áo của thổ. Loại này hành vi thả lúc trước Đặng Di là không làm được, bởi vì tiểu nhân mệnh cách ảnh hưởng rất nặng, không có viên hương thơm áp chế, Đặng Di chỉ có thể đi lên vị tư lợi đường. Bất quá lên cấp là hùng mệnh sau, Đặng Di không hề bị ảnh hưởng, ngược lại trời sinh có thể khống chế tự thân mệnh cách. Này chính là hùng mệnh đặc điểm. Diệp Cẩu Nhi hoàn thần, con mắt dần dần tập trung, xuất hiện trước mặt Đặng Di mặt. Sư đệ, chúng ta đây là đều chết hết sao? Diệp Cẩu Nhi đảo mắt nhìn bốn phía, thấy được Phương Vân cái này vốn nên trở thành tế tài người trung niên, nghi ngờ nói, thế nào sau khi chết còn có thể thấy sơn gốc? Đặng Di dở khóc dở cười, Diệp sư minh, kia ma tu chết, chúng ta cũng còn sống. Diệp Cẩu Nhi nghe được cái này một câu, trong mắt không ngừng được rơi lệ. Hắn run rẩy đầu thủ bại lộ tâm tình lúc này, chết được, chết tốt. Một bên lau con mắt, Diệp Cẩu Nhi một bên lẩm bẩm cái gì. Đặng Di tâm trí càng thành thục hơn, hắn sợ Diệp Cẩu Nhi khó chịu, liền có ý tránh. Không lâu lắm, Diệp Cẩu Nhi không chế được tâm tình, biết được Đặng Di thay mình thuyết tình, mình đã bị Phương Vân hứa hẹn mang đi phố phường học phái, không khỏi nắm chặt quả đấm. Đặng Di sư đệ ân tình, ta nhất định trả lại hắn. Phương Vân đem hai người trước dẫn tới Thanh Sơn Trấn, ngay sau đó mở miệng nói, Nam Doanh còn có một chút chuyện cần ta xử lý, chờ ta ngày mai từ quan kết thúc, liền tới tiếp hai người các ngươi. Đặng Di cùng Diệp Cẩu Nhi cũng gật đầu một cái. Đặng Di cười nói, Phương tiền bối tự đi, ta hai người nơi nào cũng không đi loạn, chỉ ở trấn biên nơi ở cũ chờ. Phương Vân đối với Đặng Di làm việc hay lại là yên tâm, cho hai người mỗi người lưu lại một cái hộ thân mệnh bảo sau liền rời đi. Nhưng mà Phương Vân đi không phải Nam Doanh, mà là trước kia đại chiến sân gốc. Chương 21, thần tiên người bên trong chương 21, thần tiên người bên trong giữa sơ cốc, vốn là chết đi Tằng Đại Nưu bỗng nhiên trợn mở con mắt, hắn bởi vì chết bởi tiểu sát tài, nhục thân không hề giống Kim Ngọc Nhi cùng lao đạo như vậy xuất hiện quyết tổn. Tằng Đại Nưu lung la lung lay đứng dậy, theo bản năng muốn nắm cái thứ đồ gì, lại phát hiện bắt hụt. Cái này thật thà người cúi đầu xuống, cổ họng phát ra ôi ôi âm thanh. Ta lấy phàm phu tục tử mệnh muốn đổi thành kia thần tiên người bên trong mệnh cách. Một khi thành công đó là thiên sinh mệnh tiên. Trong số mệnh có tiên, pháp không cần tu. Đáng tiếc a đáng tiếc, cho dù là dùng tiên trảnh đại tiểu bố trí xong bộ, cũng không thể khóa lại trên người khí vận. Ta một thân này khí vận ngược lại bị Đặng Di tiểu tử kia cho rồi đi, cũng không biết sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra một cái gì dạng yêu nghiệt tới. Thôi thôi, coi như là vì sau này bố trí lạc tử đi. Đột nhiên, Tăng Đại Nưu ngẩng đầu nhìn về phía cốc khẩu, nơi đó xuất hiện một bóng người. Tăng Đại Nưu lộ ra cùng Trung Phàm lão đạo như thế nụ cười, không nghĩ tới ngươi có thể nghĩ đến lại trở lại thăm một chút. Trong lời nói liền như nhiều năm lão hữu như thế. Phương Vân nhìn khí thế phổ thông Tăng Đại Nưu, cau mày. Này tiên trành học phái bí pháp thật đúng là quỷ dị, chết đi lão đạo lại chiếm cứ thiếu niên này thân thể. Muốn lấy tự mệnh cảnh số mạng thị giác đi xem, Phương Vân lại cảm thấy đây hoàn toàn không phải đoạt hồn đoạt xá. Nắm đấm phải lộ ra, Phương Vân chuẩn bị lại giết trạng thái này quỷ dị lão đạo. Ai ngờ Tằng Đại Nưu chỉ là nhìn hắn một cái, cả người khí tức chậm rãi tàn đi, phản phất thi giải một dạng ở tánh mạng còn chưa hoàn toàn tiêu giải lúc để lại than nhẹ tiếng, sinh ra phàm nhân thật là buồn, chỉ cầm tiên trành chờ lệnh nghỉ. Giáp khó khăn ngộ đạo tiêu giải, cuối cùng mù ngu đường đến cuối. Phương Vân nhìn ngã xuống Tằng Đại Nưu, đề quyền không biết nên làm thế nào chuyện. Lão đạo cuối cùng lưu lại lời nói tiếp nhưng là khơi dậy Phương Vân cộng hưởng. Mệnh tu đến cuối, lại phát hiện căn bản không tìm được bước vào mệnh tiên lộ. Này chính ấn chứng Cửu Châu đại đa số mệnh tu cả đời. Bất quá này lão đạo cũng thật là lợi hại, gần đó là đến loại trình độ này, đều tựa hồ còn để lại sau tay. Nếu như đối phương không phải ma tu, Phương Vân có lẽ sẽ còn cùng hắn ngồi xuống luận đạo một phen. Phương Vân lắc đầu một cái, lần nữa kiểm tra mấy cỗ thi thể, cuối cùng hoàn toàn chắc chắn lão đạo với nơi này không có tung tích gì nữa sau, Phương mới rời khỏi rồi sân gốc. Thanh Sơn trấn bên trong, Đặng Di mang theo Diệp Cẩu Nhi vào nhốt mệnh yêu ốc trạch. Làm Diệp Cẩu Nhi thấy kia nhốt ba đầu mệnh yêu cùng với bộ kia đã không sai biệt lắm phong làm tiểu sắc tài thi thể lúc, hắn không khỏi khiếp sợ há to miệng. Sư sư đệ, những thứ này đều là ngươi bắt tới. Đặng Di không có khoe khoang ý tứ, hắn tiện tay chỉ một cái, kia cỗ thi thể là nó ban đêm chính mình sợ tới, còn lại ba cái yếu ngược lại là ta bắt. Diệp Cẩu Nhi một mực chỉ đi theo Trung Lao đạo tu tập mệnh văn, nghi lễ tế diệu, còn lại cũng không biết. Giờ phút này hắn cảm thấy Đặng Di sư đệ rất lợi hại. Không, ma đầu kia đã chết, lại gọi sư đệ đã không thích hợp. Diệp Cẩu Nhi tựa hồ là quyết định, mở miệng lần nữa, Đặng Di huynh đệ, từ nay về sau ngươi kêu ta Cẩu Nhi đi. Đặng Di kinh ngạc nhìn hắn một cái, chợt biết đối phương là ý gì. Hắn gật đầu cười, bất quá cũng không có không ngừng kêu Cẩu Nhi tên, mà là đổi tên Diệp Minh. Nơi này đơn sơ, tạm một đêm, đợi ngày mai Phương tiền bối tới đón chúng ta rời đi. Đặng Di đem đáy giếng không gian làm sơ sửa sang lại, ở thang dây phần dưới lại nịt lên chung nhỏ dây thừng, cho dù là có Phương Vân tặng cho mệnh bảo hộ thân, hắn như cũ tràn đầy cẩn thận. Lúc trước là tiểu nhân mệnh cách đa nghi cùng hắn thiện về suy nghĩ bản tính va chạm, đưa đến Đặng Di hành vi phần nhiều là cẩn thận một chút, bây giờ gần chính là có thể khống chế mệnh cách ảnh hưởng, cái loại này thói quen như cũ giữ lại. Đây cũng là Đặng Di làm việc phong cách cùng tuổi tác hoàn toàn không sắp xỉ nguyên nhân. Diệp Cẩu Nhi mới vừa gặp gỡ sinh nhật tử nguy cơ, giờ phút này được buông lỏng, đã hôn mê thiết đi. Đặng Di ngồi xếp bằng với trong góc, bắt đầu điều tra lên kia tiến vào thân thể của mình trung đứng hàng tiên ban mệnh cách. Trong ngực mấy con tiểu nhân theo hắn cánh tay leo đến nơi bà bay, thì hì nhốn náo, bị tiểu nhân thủ lĩnh Lệ Dày lui về. Lệ nghiêm túc đứng ở Đặng Di đầu vai, ánh mắt cẩn thận nhìn hướng bốn phía. Vô luận là bị giam ba đầu kia mệnh yêu, hay lại là ngủ say Diệp Cẩu Nhi, thậm chí còn đáy giếng không gian cửa vào, đều tại nó cảnh giác trong phạm vi. Đặng Di ý thức đã chìm vào rồi sâu xa thăm thẳm không thể xét chỗ, nơi đó tràn đầy tánh mạng sương mù. Như không phải tiên ban mệnh cách vào ở, lúc này Đặng Di liền tiểu nhân mệnh cách điểm này góc viền cũng không thấy được. Mở mệnh cảnh giới chạy qua sau, mới là có thể nhìn thấy mệnh cách chi mệnh cảnh. Ở Đặng Di ý nghĩ trong tầm mắt, tiên ban mệnh cách như hạo nhật như vậy treo ở tánh mạng sương mù phía trên. Nó chính giữa không ngừng có tiên khí rủ xuống, đi qua hùng mệnh tiểu nhân gột rửa loại trừ đến tiểu nhân mệnh cách bên trong tạp chất. Đặng Di định thấy rõ tiên ban mệnh cách, nhưng mỗi lần nhìn chăm chú đi qua, nó tung mệnh quang cũng sẽ cách trở xuống chính mình ý thức. Thử mấy lần sau Đặng Di liền buông tha rồi. Liền như vậy, vật này đối với chính mình mà nói còn quá mức cao cấp, hay là trước bồi dưỡng thật nhỏ người mệnh cách đi. Cánh mạng đại cảnh cảnh giới thứ nhất, mở mệnh. Mở mệnh sau duy nhất phải làm chính là tiêu trừ mệnh môn. Mệnh môn chưa trừ diệt, liền vào không tới cảnh giới tiếp theo. Cảnh giới này là hết sức công phu, mỗi một học phái đều có mỗi người thủ đoạn tăng nhanh mệnh môn biến mất. Bây giờ Đặng Di còn không có vào phố phường học phái không học được những đặc đó thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào mệnh cách trung tràn lan ra số mạng đi quen thuộc mệnh môn. Có lẽ vào phố phường học phái bên trong có đặc biệt thủ đoạn có thể rút ngắn cái này tiến trình. Nói đến mệnh môn, Đặng Di đem mệnh môn đặt ở giữa chân mày. Quan với mệnh môn ẩn nút cũng là một học vấn. Quá là theo trào lưu đặt ở ngực, đoán cũng không cần đoán liền phá. Muốn biết có thời điểm ngực bị thương vẫn có thể chống đỡ một hồi. Đây nếu là mệnh môn trước phá, ngươi nhục thân lại có thể gánh cũng phải chết. Còn có chút người cố làm thông minh đặt ở sau lưng, đó là nguy hiểm hơn, bị người đánh lén tới chết phần nhiều là thứ người như vậy. Cũng có suy nghĩ linh lợi đem mệnh môn giấu ở lòng bàn chân, thì đùi, tứ chi đợi các nơi, thậm chí lục phủ ngũ tạng những thứ này chỗ ngồi cũng có thể trở thành mệnh môn. Nhưng chỉ cần nhiều thử mấy lần, luôn có bị phá khả năng. Thông minh một chút, sẽ đem mệnh môn treo với lưỡi, thính những đầu lâu này ngũ khiếu chung. Đầu người luôn là linh hoạt. Hơn nữa đầu nếu như bị đâm xuyên qua, không cần mệnh môn bị phá cũng phải chết. Cho nên rất nhiều người đem mệnh môn lựa chọn đặt ở trên đầu. Đặng Di ở đầu các cái vị trí chọn đúng quy củ giữa chân mày, một khi đầu gặp gỡ công kích, tránh động tác sẽ không làm người ta sinh nghi. Nghe nói có một đường ý nghĩ hao huyền đem mệnh môn đặt ở một sợi tóc bên trên, kết quả ngày thứ nhì hắn đã chết rồi. Nguyên nhân cái chết là lúc ngủ tác dụng. Dù tiểu nhân mệnh cách tự nhiên tràn lan số mạng mài trong chốc lát mệnh môn, Đặng Di cũng nhắm mắt đi ngủ. Ngay kế sáng sớm, Diệp Cẩu Nhi nghe được hét thảm một tiếng. Hắn cả kinh trợn mắt nhìn đi, lại phát hiện là Đặng Di ở sát mệnh yêu. Diệp Cẩu Nhi bận rộn hỏi ngươi thế nào muốn giết bọn nó. Hắn không phải ở đáng thương mệnh yêu, mà là nghi ngờ Đặng Di này ba cái mệnh yêu dưỡng rất tốt, liền như vậy giết thật đang đáng tiếc. Hôm qua Diệp Cẩu Nhi cũng biết ba đầu mệnh yêu tạo thành tuần hoàn chỗ diệu dụng, hắn bị Đặng Di thuyết phục, có gần nửa nguyên nhân chính là cái này tuần hoàn. Đặng Di vừa mới giết chết Âm Thanh đồng tử, chính phải xử lý bình dầu heo cùng rùa tích hương, ngẩng đầu nhìn Diệp Cẩu Nhi liếc mắt, trên mặt tươi cười, chúng ta thì đi phố phường học phái rồi, này ba cái mệnh yêu không có cách nào mang theo, còn không bằng giết nhìn một chút có thể hay không sinh sinh mệnh bạch mệnh vụ. Sau này khẳng định vẫn là có thể gặp được đến loại này phổ thông mệnh yêu, nếu nói là đáng tiếc, đầu kia tiểu sắc tài mới là thật đáng tiếc. Nếu là có mệnh cách mảnh vụn, mở mệnh sau trong thời gian ngắn tài nguyên tu luyện có thể thì có. Một cái mệnh cách mảnh vụn vẫn có thể đổi lấy chút tài nguyên. Diệp Cẩu Nhi gật đầu một cái, cảm thấy Đặng Di nói rất có đạo lý, liền an tĩnh nhìn. Có lẽ hắn sau này cũng phải như thế lấy được tài nguyên tu luyện, học thêm học luôn là không sai. Bình dầu heo phảng phất là biết rõ mình bận mệnh, nhất thời kêu dây lên. Đáng tiếc Đặng Di nơi nào quản cái này, trong tay đoạn nhận trực tiếp kết liễu nó tánh mạng. Một luồng mệnh chỉ từ bình dầu heo thi thể bên trên hiện ra. Con mắt của Đặng Di sáng lên, xuất hàng rồi. Chương 22, người cơ khổ chương 22, người cơ khổ mới vừa rồi tiếng kia đồng tử không có sinh sinh mệnh bạch, cũng may bình dầu heo ra. Đặng Di ý tưởng đột phát, muốn dùng ý thức câu động tiên ban mệnh cách đi bóc ra bình dầu heo mệnh cách, nhưng mà tiên ban không có động tĩnh gì. Hắn chỉ có thể xóa bỏ, đang hoang ở mệnh yêu trên trán vẽ xuống lấy mệnh mệnh văn. Một quả heo heo bộ dáng không lành lặn mệnh cách rơi xuống Đặng Di trong tay. Mệnh cách giảo hoạt, nên tính là mạng nhỏ, ít nhất so với tiện mệnh tốt hơn nhiều. Đặng Di có loại khổ não, mệnh mạch cùng mệnh điển cũng phải chi mệnh cảnh mới có thể nắm giữ, bây giờ nắm mệnh cách mảnh vụn chỉ có thể nhét vào trong máu thịt để giữ, luôn cắt thịt vẫn đủ phiền toái. Đặng Di nhìn về phía Diệp Cẩu Nhi, trên mặt cười nói, Diệp Minh, khối này mệnh cách mảnh vụn ngươi nắm đi, trước ngươi tặng ta thạch kê tử, cũng nên ta còn lễ rồi. Thấy Diệp Cẩu Nhi còn muốn từ chối, Đặng Di một cái nhét vào trong tay hắn, chờ ngươi mở mệnh sau khi phần nhiều là muốn tài nguyên tu luyện thời điểm, nắm đi. Diệp Cẩu Nhi có chút cảm động, nghe theo Đặng Di đề nghị, đem mệnh cách mảnh vụn bỏ vào cánh tay bên trong. Đặng Di lại làm thịt rùa tích hương, kết quả không có mệnh cách sản xuất, lắc đầu một cái, ngược lại đi quét dọn mệnh yêu thi thể rồi. Trước khi lúc rời đi, Đặng Di quay đầu nhìn một cái chỗ này bí mật. Hắn đem phải rời khỏi Thanh Sơn trấn rồi, cũng không biết từ nay về sau còn có thể hay không đi ngang qua nơi này, thử đi con đường phía trước không biết, hy vọng có thể như năm xưa trông đợi như vậy bước lên trở thành cường giả đường đi. Phương Vân đúng hẹn ở trấn biên giới chờ, thấy Đặng Di hai người, nghiêm túc khuôn mặt nổi lên nụ cười. Nguyên tưởng rằng ngươi sẽ mang rất nhiều thứ. Đặng Di dù sao cũng là một thiếu niên, đem cách cố hương đi đến chưa bao giờ đã đến địa phương, nghĩ đến sẽ có rất nhiều khó mà dứt bỏ đồ vật phải dẫn. Không nghĩ tới Đặng Di đúng là tay không đi ra, thậm chí ngay cả cái giặt rũ quần áo cũng không mang. Phương Vân hỏi ra cái vấn đề này sau, Đặng Di vướt ve tay, con muốn nói, này không phải có tiền bối ngươi sao? Hắn từ nay về sau phải đi phố phường học phái tiểu nhân mệnh cách đoán chừng là không đạt được. Cho nên Đặng Di dự định làm cho mình hành vi nhiều dán vào hành vi tiểu nhân, nhưng là sẽ thích hợp cho thấy cùng tiểu nhân hèn hạ không cùng một dạng địa phương. Như vậy hùng gia lệnh tiểu nhân là có thể thuận lý thành chương bại lộ ở trong mắt phố phường học phái rồi. Đặng Di cũng không hy vọng nào tự thân mệnh cách một mực bảo mật đến. Ngươi không triển lộ đặc biệt, thế nào đạt được học phái bồi dưỡng đây? Phương Vân cũng không biết viên hương thơm tồn tại, Diệp Cẩu Nhi cũng đúng ba đầu kia mệnh yêu hiểu biết lơ mơ, cho nên chỉ cần Đặng Di không nói, chính mình từng dùng viên hương thơm áp chế tiện mệnh tiểu nhân ảnh hưởng chuyện liền không người biết rồi. Học phái như cha được đến, nhiều lắm là cho rằng là hùng mệnh tiểu nhân có thể tự bản thân khống chế tính cách. Cho dù là đi hỏi Đặng Di bạn cùng trường, cũng chỉ có thể cho ra nhóm mệnh là tiểu nhân mệnh cách chuyện, bạn cùng trường không biết rõ hùng mệnh là cái gì, đến thời điểm mặc cho Đặng Di chính mình sắp xếp là được. Đặng Di từ nay về sau dọc theo đường đi lộ ra tiểu nhân phong cách, cũng chỉ sẽ bị đương thành hùng mệnh nắm trong tay không quá quen luyện. Phương Vân nghe được Đặng Di những lời này sau không khỏi sửng sốt, ngay sau đó cười to. Hồi lâu không có gặp qua Đặng Di như vậy có ý tứ người. Ở tiên triều hệ thống trung đợi đến quá lâu, Phương Vân cũng cảm giác mình nhanh chóng thành đầu gỗ rồi. May mắn mượn lần này chuyện, hắn quyết định hồi học phái quyết tâm. mệnh quan người nào thích làm ai làm đi. Đi thôi. Phương Bân sắp xếp tay áo với phía sau, mang theo hai người thiếu niên hướng lưng chừng trời đại nhật treo cao phương hướng đi tới. Phố phường học phái Sơn Môn nằm ở Qua Châu cùng Định Châu giao giới chi địa, muốn từ Thành Sơn trấn đến học phái Sơn Môn, chặng đường còn chưa ngắn. Cho nên Phương Bân lựa chọn đi đường thủy. Đi đường thủy mà nói, đại khái bán nguyệt liền có thể đến tới. Thuyền nhỏ thuận thủy mà xuống, không có thuyền phù, toàn dựa vào Phương Bân lấy mệnh thuật thao túng đi thuyền. Diệp Cẩu Nhi hỏi riêng đặng gì, Phương Tiền Bối có phải hay không là không có tiền à, tại sao không mời cái thuyền phu, còn được bản thân lái thuyền. Đặng Di chính là lắc đầu. Hắn biết là nhân tại sao nguyên nhân. Giống như Phương Vân thực lực như vậy cường giả không thể nào biết không có phạm trần tiền tài. Đặng Di dự đoán, Phương Tiền Bối rất có thể là giai đoạn trước muốn dùng thuyền nhỏ tăng thêm tốc độ, hơn nữa ở thủy mạch không rộng địa phương, thuyền lớn không cách nào đi lại, cho nên thuyền nhỏ là sự chọn lựa tốt nhất. Nếu là đường vòng đi đến có thuyền lớn đi lại phụ thành, hoa mất thì giờ phòng trường không ngắn, còn không bằng giai đoạn trước chính mình lái thuyền mà đi đây. Bất quá phòng trường bọn họ sẽ không một mực ngồi này thuyền nhỏ đi đến phố phường học phái. Chờ tiến vào đại thủy mạch sau, trên sông sóng lớn không yếu, hơn nữa trong sông rất cường đại mệnh yêu, đến lúc đó không tọa đại thuyền cũng rất nguy hiểm. Đặng Di không có đi cho Diệp Cẩu Nhi giải thích, mà là lựa chọn để cho chính hắn đi ngộ. Có một số việc không thể nói được quá nhỏ, quá cặn kẽ ngược lại sẽ để cho người nghe mất đi tự mình năng lực suy tính. Thuyền nhỏ chạy tốc độ cũng không chậm, hai bờ sông cảnh sắc chớp mắt đi qua, không tới chốc lát liền trông thấy một tòa thành được danh. Đó là khoảng cách Thanh Sơn trấn gần đây phủ thành Vạn Trúc thành nghe nói sản xuất nhiều đủ loại cây trúc cùng với hàng đồ tre. Cho dù là không có xảy ra Thanh Sơn trấn Đặng Di cũng nghe nói qua Trúc thành từng lấy vạn trùng phạm trúc xây dựng ra Vạn Trúc tháp sự tích. Vạn Trúc tháp xuất hiện dụng ý không biết, nhưng kích thước đủ để làm người ta rung động. Thuyền nhỏ đi tới phụ cận Vạn Trúc thành lúc, kia một tòa cao vút trong mây xanh ngắt lục tháp để cho người ta trở nên thán phục. Đặng Di biểu tình còn khá một chút, Diệp Cẩu Nhi ha to miệng, giống như là bị dao động kinh động. Hắn theo Trung lão đạo cho đến quá Lục thành, Hàn thành, cũng không có tới quá phụ cận Vạn Trúc thành, cho nên mới như vậy khiếp sợ. Phương Vân là phảng phất không thấy kia Vạn Trúc thành ký hiệu, tiếp tục hướng phía trước đi thuyền. Hắn không có cập bờ đi Vạn Trúc thành trung tiếp tế ý tưởng, đợi trời tối rồi hay nói. Ban ngày hay là phải nhiều đuổi nhiều chút đường. Ban đêm trên sông đi thuyền có thể không phải ý kiến hay. Phương Vân không sợ phổ thông trong nước mình yêu, nhưng bạn một đêm đụng đến đại gia hỏa rất là phiền toái. Diệp Cẩu Nhi bỗng nhiên chỉ Vạn Trúc tháp đỉnh tháp, cả kinh nói, các ngươi nhìn, kia giống như là một người bị treo ở phía trên. Đặng Di mới vừa bị Vạn Trúc tháp kích thước hấp dẫn, còn không có chú ý tới có người. Vậy thì cao khoảng cách, Đặng Di dù là mở mệnh, cũng chỉ có thể nhìn rõ ràng đó là một cái bị treo ngược nam nhân. Thỉnh thoảng còn có một chút nha chim bay đi mổ ăn hắn ra thịt. Tàn nhẫn như vậy trừng phạt phương thức, cũng không biết là đắc tội với ai. Lại nghe Phương Vân mở miệng nói, các ngươi chớ có nhận lầm là đó là ở thụ hình, đây chẳng qua là khổ mệnh học phái tu hành phương thức. Khổ mệnh học phái. Cái này học phái đặc sắc nhất thời đưa đến Đặng Di cùng Diệp Cẩu Nhi dựng lên lỗ tai. Đặng Di chỉ biết Thanh Vân học phái, tiếp xúc Phương Vân sau mới hiểu phố phường học phái, không nghĩ tới hôm nay lại gặp cái gọi là khổ mệnh học phái. Phương Vân kiên nhẫn giải thích, cũng coi như cho hai người được thêm kiến thức, người có khổ mệnh, hoặc kẻ đóa bữa cô đơn, hoặc bệnh dịch phế nhanh. Loại này mệnh cách vốn nên là nát mệnh, nhưng lại bởi vì quá dễ dàng liều mạng, ngược lại bị phân chia đến mạng nhỏ phạm vi. Khổ mệnh học phái hơn phân nửa là ở tiên triều nội làm hình quan. Ta biết một cái khổ mệnh hình quan, tựa như cùng người này như thế thường thường lấy hình phạt xử trí tự thân tới cảm ngộ mệnh pháp. Các ngươi nhớ lấy, sau này gặp phải khổ mệnh người, có thể không treo chọc liền không treo chọc. Như là tiên triều mệnh quan cũng còn khá, nếu như là tán tu, loại người này dễ dàng ra ma tu. Đặng Di nghe biết, khổ mệnh sợ rằng sẽ đưa đến nhân tính cách hướng quá khích phương hướng phát triển. Tiên triều chính thống khổ mệnh hình quan còn dễ nói, nắm giữ khổ mệnh tán tu chỉ sợ đều là nhiều chút tính cách và mẹo. Phương Vân bỗng nhiên cảm khái, bất quá khổ nạn cũng có thể ra chân kim, khổ mệnh học phái trong kia vị thiên tiêu bây giờ chạy nhanh dị tộc chiến trường, bưng địa cường đại. Trong lời nói, Phương Vân đối khẩu trung vị kia khổ mệnh học phái mệnh tu thập phần sùng bái. Đặng Di vốn muốn hỏi kỳ danh họ, kết quả trong mắt tựa hồ thoáng qua quan mang, nhìn vậy cũng treo người lúc trước mắt sáng loáng nhảy ra mấy cái mệnh văn. Mệnh cách nghèo thân uống mật. Đặng Di xoa xoa con mắt, đã biết là có thể thấy người khác mệnh cách tin tức. Chương 23, liều mạng gan chó. Tiên ban diệu dụng chương 23, liều mạng gan chó, tiên ban diệu dụng Đặng Di sợ mình là hoa mắt, trừng mắt nhìn, kia quan với mệnh cách tin tức xuất hiện lần nữa. Tâm niệm vừa động, mệnh cách tin tức liền biến mất rồi. Đặng Di không cần suy nghĩ liền đoán được đây là tiên ban mệnh cách mang đến năng lực. Tiểu nhân mệnh cách cũng không có loại năng lực này. Đặng Di bằng ý thức chốt mở điện đến loại năng lực này, sau đó thử đảo đem càng cấp độ sâu hiệu quả. Cách Vạn Trúc thành khoảng cách càng gần, Đặng Di trong mắt kia nghèo thân uống mật dòng chữ bộc phát sáng rực, giống như ở nhắc nhở đến cái gì. Đặng Di để chống suy nghĩ, những thứ kia mệnh văn tản ra, đúng là nhìn về phía bên người Diệp Cẩu Nhi. Hắn có thể xác định là Diệp Cẩu Nhi cùng Phương Vân cũng không thấy được kia mệnh văn. Đặng Di lúc này ý thức được, rất có thể là nghèo thân uống mật cùng Diệp Cẩu Nhi cậu tạp chủng mệnh cách có thể liều mạng. Theo cái ý niệm này hiện lên, trong lòng Đặng Di tự nhiên hiện lộ ra một đạo hiểu ra. Đó là tiên ban mệnh cách đối với hắn gợi ý nghèo thân uống mật cùng cậu tạp chủng có thể giáp thành gan chó mệnh cách. Một cái chưa từng nghe nói mệnh phương liền như vậy xuất hiện ở Đặng Di, cố ý Đặng Di thu tầm mắt lại, ngẩn người như vậy nhìn chằm chằm mặt nước, kỳ thực trong lòng đã lật ra cực sóng lớn. Thì ra tiên ban mệnh cách không riêng gì có thể điểm hóa hùng mệnh, còn có thể làm cho mình thấy mệnh vương. Đây đối với Đặng Di mà nói nhưng là chỗ tốt vô cùng. Ít nhất liều mạng có phương hướng. Bất quá có một chút tương đối đáng tiếc, Đặng Di không cách nào khi nhìn đến một cái mệnh cách lúc lấy được đem mệnh vương, chỉ có hai cái có thể lẫn nhau chắp ghép mệnh cách đồng thời xuất hiện, mới có thể bị Đặng Di cảm giác được mệnh vương. Một điểm này ngược lại là dễ giải quyết. Nếu như mình có thể tay cầm rất nhiều mệnh cách, được biết mệnh phương xác suất đem tăng lên rất nhiều. Và lại, Đặng Di lại không cần cân nhắc vì người khác liều mạng, chỉ cần nghiên cứu tiểu nhân dị tộc từ nay về sau mệnh cách thì tốt rồi. Đặng Di vuốt ve tay, hai mắt dần dần ngưng thần, ở trên thuyền nhỏ mài nổi lên mệnh môn. Sớm một chút trải qua mở mệnh cảnh, là có thể sớm một ngày tiếp xúc được mệnh tu chân chính con đường tu hành. Cho nên Đặng Di không có tiếp tục lười biếng. Thuyền nhỏ vạch qua vạn trúc thành, theo tới lui tiến vào một cái giang mạch chi nhánh. Diệp Cẩu Nhi cũng đã sớm mất đi mới mẹ tinh thần sức lực, vui ở lái thuyền treo gẹo ra một cây địa câu, phủ lên lương khô làm gương, liền vậy thì tùy duyên chờ cá mắc câu. Thuyền nhỏ tốc độ vẫn đủ nhanh, bình thường câu pháp căn bản câu không được cá, địa câu cũng chỉ có một cây tuyến cùng một cái câu, một đầu cột vào thuyền cản bên trên, lưới câu vẫy vào trong nước, có thể bên trên cái gì toàn bằng vật khí. Những vật này chính là Diệp Cẩu Nhi mang theo gia sản. Hắn làm trẻ ăn mày lúc đói quán, biết rõ muốn đi đường thủy sau chuẩn bị điểm lương khô, lại chuẩn bị tuyến cùng lưới câu, vào lúc này dùng mọi cách buồn chán, rõ ràng liền đứng ở lái thuyền chờ cá mắc câu. Hắn còn chưa mở mệnh, hoàn toàn không có việc gì để làm, ngoại trừ xin chỉ bảo Đặng Di mệnh văn hòa nghi lễ tế rượu, nào còn có cái gì muốn chuẩn bị. Liền đang chờ đến mệnh dã rời lúc, dây câu bên trên chói chung nhỏ đống nhiên văng lên. Này chung nhỏ hay lại là Đặng Di dùng để phòng bị ban đêm có mệnh yêu đến gần cái bên này, không nghĩ tới bị Diệp Cẩu Nhi mang theo, bây giờ dùng đến nơi này. Diệp Cẩu Nhi cả kinh, kia nhỏ nhẹ buồn ngủ trong nháy mắt sẽ không có, hắn liền vội vàng kinh ngạc vui mừng đi phóng dây câu. Cũng may dây câu không quá mảnh nhỏ, nếu không dễ dàng cắt tay. Diệp Cẩu Nhi cảm giác một đầu khác khí lực không nhỏ, lôi kéo một đoạn, phát hiện một đầu khác con cá kia khí lực rất lớn, vội vàng dùng chân đạp thân thuyền, dùng sức từ nay về sau lôi dậy. Động tĩnh này đưa đến Đặng Di cùng Phương Vân đều nhìn lại. Phương Vân cười một tiếng, vốn là đem Diệp tiểu tử lần này cử động trở thành là dọc theo đường đi tiêu khiển, không nghĩ tới thật đúng là để cho hắn câu được rồi đồ vật. Thấy ngư hoạch khí lực quá lớn, Phương Vân tay vung lên, cái kia tuyến liền té cuốn mà lên, liên đối ngư hoạch cũng rơi đến trong thuyền. Sau khi hắn thấy kia ngư hoạch lúc, không khỏi biến đổi thần sắc. Ở đâu là cái gì cá lội, kia rõ ràng là cái mệnh yêu đầu. Thế nào câu được như vậy món đồ? Diệp Cẩu Nhi nhất thời cảm thấy xui, muốn ôm lên mệnh yêu đầu đưa nó ném vào trong nước, Đặng Di tay mắt lanh lẹ cả lại, đầu này bên trong có mệnh cách mảnh vụn. Vừa mới dứt lời, Đặng Di trước cảnh giác. Mệnh cách mảnh vụn vật này rất nhanh sẽ biết tiêu tan, nó vào lúc này còn có thể tồn tại, nói rõ này mệnh yêu là vừa chết. Chẳng nhẽ Đặng Di kéo Diệp Cẩu Nhi từ nay về sau lui nhanh, trong nước vọt ra khỏi một con giao nhân bộ dáng mệnh yêu. Trên người nó khí thế so với trước kia đầu kia tiểu sắt tài mạnh hơn nhiều. Giao nhân mệnh yêu vừa ra thủy, trên người miếng vảy giống như phi đao như vậy bắn về phía hai người. Đinh đinh đinh. Vậy cá phi đao bị trên người hai người phòng ngự mệnh bảo ngăn lại, huống chi mệnh bảo chính chủ vẫn còn ở nơi này đây. Phương Vân đơn trưởng hư cầm, kia mệnh yêu liền bị khống chế được. Đao dao. Phương Vân nhíu mày lại, thật giống như không phải mệnh yêu đao dao bình thường, đao dao bên ngoài thân cũng không có những thứ kia trắng bệnh đường vân. Vật này hắn gần đây là tiếp xúc qua. Ở Thanh Sơn trấn Nam doanh lúc, một đám mệnh quan cao thủ đều đi vây quét một con đại ma, này trắng bệnh đường vân chính là con đại ma kia ký hiệu. Bất quá nơi này đã cách Thanh Sơn trấn rất xa, thế nào cũng xuất hiện kia đại ma số lượng. Chẳng lẽ kia đám đồng liêu không có thể bắt lại đại ma? Phương Vân tiện tay bóp chết rồi đao dao, thấy không có sinh sinh mệnh bạch, liền tiện tay ném vào con sông chính giữa. Đều dựa vào gần chỗ này của ta, có lẽ tiếp theo đường sẽ không quá bằng. Phương Vân rõ ràng con đại ma kia thực lực, cho nên lên tiếng cảnh cáo hai người thiếu niên. Đặng Di cũng là nhận biết đao dao, hắn thấy những thứ kia trắng bệnh đường vân, cho là cái gì loại sản phẩm mới, bây giờ thấy Phương Vân cảnh giác, liền suy đoán rất có thể là cái loại này trắng bệnh đường vân có vấn đề. Hai người đều tới mũi thuyền nhích lại gần, Diệp Cẩu Nhi cũng không câu cá, nắm kia mệnh cách mảnh vụn đảo rồi đảo Đặng Di, mảnh vụn này cho ngươi. Diệp Cẩu Nhi không chiếm Đặng Di giá rẻ, trước được cái mệnh cách mảnh vụn, bây giờ liền muốn trả lại cho Đặng Di một cái. Đặng Di không cưỡng được liền thu xuống dưới. Theo lệ thường thì nhét vào trong cánh tay, Đặng Di dành thời gian nhìn một chút kia mệnh cách mảnh vụn tình huống. Ồ, là một cái tiểu nhân mệnh cách mảnh vụn. Đặng Di trong mắt sinh ra vui vẻ. Cùng loại hình mệnh cách số mạng là có thể dùng đến tu luyện. Giống như bây giờ Đặng Di là mở mệnh cảnh, trước tiên có thể đem này tiện mệnh tiểu nhân mảnh vụn chung số mạng thu hẹp, sau đó dùng đi tiêu phí mệnh môn. Nếu như tiểu nhân mệnh cách mảnh vụn đủ nhiều, mệnh môn thậm chí có thể ở trong thời gian cực ngắn liền bị tiêu trừ hết. Này cái mảnh vụn ngược lại là có thể bớt đi mấy ngày hết sức công phu. Đặng Di nắm tiểu nhân mệnh cách mảnh vụn ngồi xổm ở bên cạnh tu luyện. Diệp Cẩu Nhi đàng hoàng rất nhiều, ngay tại Đặng Di bên người nhắm mắt dưỡng thần. Dọc đường mệnh yêu bắt đầu nhiều, cũng may có Phương Vân, những thứ này mệnh yêu cũng chưa nói tới uy hiếp. Phương Vân giết những mệnh yêu đó sau, nếu là có đối ứng lấy mệnh nghi lễ tế rượu, liền bố trí nghi lễ tế rượu đem những tử đó sau rơi ra mệnh cách cũng hái đi ra. Mà muốn là đụng phải không có đối với ứng nghi lễ tế rượu, liền ném cho Đặng Di cùng Diệp Cẩu Nhi hai người. Nửa thiên hạ đến, trong tay hai người mệnh cách mảnh vụn trung bình đến cá nhân cũng có 7-8 cái rồi. Đặng Di thực ra nóng mắt những thứ kia hoàn chỉnh mệnh cách, nhưng mệnh yêu đều là Phương Vân sát, hắn cũng không tiện mở miệng. Tiểu nhân lệ nếu như dung hợp hoàn chỉnh mệnh cách, Đặng Di liền có thể ở trên người nó thí nghiệm liệu mạng pháp. Hùng mệnh tiểu nhân bản thân không xuất sắc, Đặng Di đối dị tộc tiểu nhân nhưng là ký thác rồi rất lớn kỳ vọng. Nhưng mới vừa rồi Phương Vân lấy được những mệnh cách đó lúc, lệ phản hồi cho Đặng Di, vậy thì nhiều hoàn chỉnh mệnh cách chung chỉ có 2 cái thích hợp bản thân. Tiện mệnh trong bùn ngược lại cùng nát mệnh cầu tạp trùng. Lệ thấy còn lại mệnh cách trong thời gian tâm sinh ra thiên nhiên cảm giác bại xích, giống như dung nhập vào tự thân sẽ phát sinh không chuyện tốt. Đây cũng là hùng mệnh tiểu nhân số mạng mang đến cảm thấy. Đặng Di tính toán đợi mệnh cách nhiều sau, ở trên mặt này đi sâu vào nghiên cứu một chút. Bất quá không chiếm được thích hợp lệ mệnh cách, Đặng Di lòng ngứa ngáy khó nhịn a. Hắn không có ý mở miệng thỉnh cầu mệnh cách, bất quá lại mở ra lối riêng hướng Phương Vân thỉnh giáo lấy trong bùn ngược lại mệnh cách nghi lễ tế rượu. Không có hỏi cầu tạp chủng lấy mệnh nghi lễ tế rượu, là bởi vì bên cạnh chính có một cái nắm giữ cầu tạp chủng mệnh cách Diệp Cầu Nhi đâu rồi, không thích hợp. Vừa vặn ở trên sông đi thuyền lúc, nắm giữ trong bùn ngược lại mệnh cách mệnh yêu không ít, cho nên Đặng Di dự định tự lực cánh sinh, nắm giữ lấy mệnh nghi lễ tế rượu mà nói, phải lấy được trong bùn ngược lại mệnh cách nhưng là rất dễ dàng. Chương 24, Hồng Hồ Cự Thành chương 24, Hồng Hồ Cự Thành Phương Vân thấy Đặng Di chủ động tới hỏi, cũng không giấu giếm vừa thành trừ tập kích thuyền nhỏ mệnh yêu vừa dạy dỗ nổi lên Đặng Di. Lấy mệnh nghi lễ tế rượu loại này kiến thức đến học phái bên trong đều có thể học được. Giống như trong bùn ngược lại cầu tạm chủng một loại lấy mệnh nghi lễ tế rượu, Phương Vân có thể người khác truyền thụ, dù sao chỉ là nhiều chút cực kỳ phổ thông tiện mệnh, nát mệnh. Thế nhưng nhiều chút liên quan đến cường đại liệu mạng mệnh phương mới bắt đầu mệnh cách, đem liên hệ lấy mệnh nghi lễ tế rượu liền không được tự mình truyền thụ. Điểm này mỗi một học phái đều là giống nhau. Lấy mệnh nghi lễ tế rượu nếu như quá mức tràn lan, chỉ có thể đưa đến người người lâm vào bị lấy mệnh nguy hiểm chính giữa. Từng có lệnh tu đại đức muốn vô tư truyền thụ lấy mệnh nghi lễ tế rượu, kết quả thiếu chút nữa đưa đến vô số phạm nhân bị lấy mệnh mà chết. Ở đó sau này, các gia học phái bất kể chính ma đều đưa lấy mệnh nghi lễ tế rượu thu vào, lại không tùy ý tiết ra ngoài, các gia đệ tử chỉ có công tích đi đến sau mới có thể hối đoái. Về sau dần dần diễn biến thành sở hữu nghi lễ tế rượu kiến thức cũng bị phong tỏa, thư viện không dạy bất kỳ nghi lễ tế rượu nội dung, để phòng ngừa sinh loạn. Giống như Liễu Hoàng thư viện như vậy có chút nội tình, mới có thể dạy truyền đạo ngược thiên một loại nghi lễ tế rượu, để cho phàm nhân học sinh đối mặt ma tu thời điểm có thể có chút lực phản kháng. Phương Vân chỉ mỗi người dạy Đặng Di cùng Diệp Cẩu Nhi một cái lấy mệnh nghi lễ tế rượu sau khi, liền không nữa truyền thụ mới nghi lễ tế rượu rồi. Không phải hắn không chịu tiếp tục dạy, mà là dạy rất nhiều nếu là tâm tính không đủ, chỉ sợ sẽ trở thành khắp nơi hại tánh mạng người ma tu. Phương Vân chịu dạy hắn hai người, hay là bởi vì trong sơn cốc Đặng Di cùng Diệp Cẩu Nhi biểu hiện không tệ, ít nhất ý chí đều là tương đối kiên định loại người kia. Đặng Di cũng không ham nhiều, được trong bùn ngược lại lấy mệnh nghi lễ tế rượu sau liền không đi tìm hiểu đường nghi lễ tế rượu rồi. Nếu là ra mặt dày một chút, Diệp Cẩu Nhi được truyền lấy mệnh nghi lễ tế rượu, Đặng Di cũng là có thể học. Nhưng hắn không có vậy thì làm, mà là từng lần một quen thuộc trong bùn ngược lại lấy mệnh nghi lễ tế rượu, chỉ chờ có mệnh yêu rơi xuống đối ứng mệnh cách. Không bao lâu, Phương Vân đâm giết một cái sông đồng bộ dáng mệnh yêu sau, trên người nó mọc lên mệnh quang. Đặng tiểu tử, cái này đoán chừng là trong bùn ngược lại mệnh cách, ngươi đi thử một chút lấy mệnh đi. Phương Vân đem mệnh yêu bùn nát đồng ném tới trước mặt Đặng Di, sau đó không còn quan tâm. Lúc này thuyền nhỏ tiến vào càng rộng rãi sông lớn thủy hệ, bên trong mệnh yêu càng là nhiều hơn. Phương Vân bận rộn mọi nơi lý mệnh yêu, còn phải điều chỉnh thuyền hướng, không có thời gian chú ý trong mắt hắn chỉ là trò đùa trẻ con Đặng Di hai người. Hết lần này tới lần khác trong mắt của hắn trò đùa trẻ con Đặng Di đang ở tìm cách quan hệ đến thực lực bản thân chuyện. Đặng Di dưới chân giẫm đạp bộ cương, trong miệng đọc mệnh văn, hai tay khép lại sau bước lên đặc biệt chỉ quyết, hai hơi thở sau đưa ra ngón tay cái đè ở bùn nát đồng đỉnh. Một quả hoàn chỉnh mệnh cách nổi lên xuất hiện ở thi thể bên ngoài. Lấy mệnh nghi lễ tế rượu nhưng thật ra là tinh giản quá, nếu là đều giống như liều mạng, mở mệnh nghi lễ tế rượu phức tạp như vậy, không bao lâu mệnh cách liền tiêu tán. Mỗi gia học phái lấy mệnh nghi lễ tế rượu cũng không cùng một dạng. Phương Vân sư thừa phố phường học phái lấy mệnh nghi lễ tế rượu chuyên chú với một cái diễn tự. Một cái động tác có thể diễn sinh ra rất nhiều linh cơ, có thể ở trong thời gian cực ngắn khai thông đến tiên quốc. Đáp lại Đặng Di tiên quốc là ngẫu nhiên, bất quá ở nhân tộc trên đất, đáp lại hơn phân nửa là nhân tộc đại năng tiên quốc. Trừ phi là tình huống đặc biệt mới sẽ đưa tới dị tộc tiên quốc đáp lại. Trong bùn ngược lại mệnh cách giống như là một ngược lại trong bùn náo người, mệnh quang lưu chuyển gian, người này phảng phất đang dùng rằng bỏ dậy, nhưng mệnh cách có hạn, vùi lấp ở trong bùn người là không bỏ dậy nổi, trừ phi giáp thành còn lại mệnh cách. Đặng Di sờ một cái vết sẹo chồng chất cánh tay, không thể lại dùng tự thân máu thịt thu nhận mệnh cách rồi. Vừa bạn thí nghiệm dị tộc tiểu nhân dung hợp mệnh cách sau là cái gì dạng trạng thái. Đặng Di đưa lưng về phía Phương Vân hai người, đưa tay gõ một cái ngực, lệ từ quần áo của hắn cổ áo bỏ ra. Mũi thuyền Phương Vân như có cảm ứng, bất quá hắn chỉ là hướng Đặng Di nhìn một cái, cũng không có vật trần. Mệnh cách trong bùn ngược lại bị Đặng Di nhét hướng dị tộc tiểu nhân. Tiểu nhân nhất tộc phần lớn trời sinh không có mệnh cách, loại này tiểu nhân gặp phải hoàn chỉnh mệnh cách tình hình đặc biệt lúc ấy không nhịn được đem dung hợp đến trong cơ thể mình. Người bình thường chỉ có thể nắm giữ một cái mệnh cách, còn muốn dung hợp mới mệnh, trừ phi buông tha nguyên bản mệnh cách, hay hoặc giả là giáp thành mới mệnh. Không có mệnh cách tiểu nhân giống như là một tờ giấy trắng, dung hợp mệnh cách lúc thật là giống như là bạch muối nước vào, dính chi gần nhập. Trong bùn ngược lại mệnh cách vào tiểu bên trong cơ thể sau, lệ trên mặt lộ ra thoải mái vẻ, giống như là lâu không tới thực vật gặp đến mưa lớn như thế. Đặng Di dùng mẫu chỉ điểm điểm lệ, tỏ ý nếu như nó có năng lực đặc thù liền dùng đến. Lúc này tiểu nhân lệ giống như là thiên nhiên mở mệnh trạng thái, không cần quá mức chuẩn bị mở mệnh nghi lễ tế rượu, dù sao mệnh cách đều là sau thiên dung hợp. Lệ lĩnh ngộ Đặng Di ý tứ, lắc đầu một cái, biểu thị không có đặc biệt năng lực. Đặng Di có chút ngoài ý muốn, không có năng lực đặc thù nha cũng đúng, dù sao đây chỉ là một phổ thông mệnh cách, không phải hùng mệnh. Nghĩ tới đây, Đặng Di theo bản năng muốn dùng tiên ban mệnh cách điểm hóa lên cấp trong bùn ngược lại. Một khi trong bùn ngược lại biến thành hùng mệnh, nhất định là có thể trước thời hạn bộc lộ ra một ít kỳ dị tới. Giống như hùng mệnh tiểu nhân khả năng hấp dẫn tiểu nhân, hùng mệnh hồng hộp chí có thể thả ra thiên nga tức. Nhưng mà Đặng Di động cái ý niệm này sau, lại rất mau đem nó ép xuống. Thứ nhất ở trên thuyền thi triển tiên ban mệnh cách không biết có thể hay không bị Phương Vân phát hiện, thứ hai Đặng Di không có quên chính mình dự tính ban đầu. Tiểu nhân dung hợp mệnh cách sau là muốn dùng để thí nghiệm liều mạng. Nếu như lại điểm thành hùng mệnh, kia khởi không phải bạch giằng co. Huống chi liều mạng con đường này là tiền đồ rộng rãi phát sáng, đợi ngày nào chắc ghép bước phát triển mới mệnh không tệ, lại dùng tiên ban đem lên cấp cũng không muộn. Đặng Di tâm lý có so đo, liền buông xuống cuốn cùng tâm tư. Hắn đứng dậy lại ngắm nhìn nổi lên Phương Vân đánh chết mệnh yêu tình hình. Nửa đường Đặng Di cũng dùng tiên ban mệnh cách năng lực bị động điều tra lên có thể cùng trong bùn cũng tiến hành liệu mạng mệnh cách. Bất quá rất đáng tiếc, trong này cũng không có mệnh cách dẫn động tiên ban năng lực. Hoàng hôn nhanh hàng tạm thời, Phương Vân nhìn một chút thiên thời, đem thuyền tựa vào bên mở, chuẩn bị mang hai người tiến vào gần đây một tòa trong phụ thành nghỉ ngơi. Buổi tối không thích hợp đi thuyền. Đặng Di thấy Phương Vân tùy ý đem thuyền đậu sát bờ, nghi ngờ nói: "Tiền bối, thuyền này không bỏ vào bến tàu, rất dễ dàng bị người đánh cắp chứ?" Phương Vân khoát tay một cái, trên mặt không thèm để ý chút nào, thuyền nhỏ tới đây liền không sai biệt lắm, đi về trước nữa, chỉ có thể dựa vào thuyền lớn đi ra ngoài, nếu không đến trên sông gặp phải cường đại mệnh yêu, một cái sóng lớn là có thể đập bay nó. Phương Vân là một cái lao giang hồ, những thứ này cũng trước thời hạn cân nhắc đến. Đặng Di cảm thấy có lý, liền đi theo Phương Vân lên mở. Diệp Cẩu Nhi xung phong nhận việc cất Phương Vân mang ra khỏi độc lại, bước nhanh nhảy lên mở. Vào lúc này còn có chút chiều tà văn chiếu. Đặng Di thấy rõ tòa này phủ thành bộ dáng. So với một đường xem ra huyện thành, phủ thành kích thước có thể nói kinh người, có thể cùng tòa thành này so sánh sợ rằng chỉ có tòa kia Vạn Trúc thành rồi. Phương Vân giới thiệu, tòa thành này tên là Hồng Hồ bởi vì dựa lưng vào một mặt hồ lớn mà có tên, đợi có rảnh rỗi, ta mang bọn ngươi đi xem một chút này mặt hồ lớn. Hắn thật giống như tới nơi này quá, nói đến hồ lớn kia lúc đó có nhiều chút thổ thức, nơi đó cảnh sắc nhưng là rất không tồi. Đặng Di cảm thấy Phương Vân là một cái người có cố sự. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, hướng Phương Vân hỏi tiền bối, nghe nói tiên triều tử quan rất phiền toái, tiền bối tại sao có thể mau như vậy hoàn thành tử quan chuyện à? Đặng Di không phải lại đang hoài nghi cái gì, mà là bình thường hiếu kỳ. Dù sao nói đi là đi, cũng giống như vậy mà nói, tiên triều còn như thế nào duy trì mặt mũi cùng quyền lực. Phương Vân nghe một chút cái này, bất đắc dĩ thở dài. Ta bỏ ra góp nhặt hơn nửa tài sản làm mệnh thuế, lại có hai cái có đấu chiến tình nghĩa thuế quan giúp ta nói tốt cho người, tiên triều mới miễn nhường cho ta đi châu trung báo cáo công việc tử quan. Trên thực tế, trong này lợi ích đánh cờ không chỉ có những chuyện này. Chương 25, trong bùn ngược lại trong bùn lên chương 25, trong bùn ngược lại trong bùn lên cũng thật may Phương Vân ở Thanh Sơn trấn bị Đồng Liêu bài xích, những học phái đó thế lực người muốn tranh công, nói là Thanh Sơn trấn cần Phương Vân thực lực này mạnh nhất trấn giữ, lúc này Phương Vân chỉ sợ còn vùi lấp ở vây quét đại ma trong sự tình. Tha là như thế, ở từ quan cùng với không có tham dự vây quét đại ma hai chuyện này bên trên, Phương Vân hay lại là bị tiên triều chính giữa vị kia Thanh Vân học phái địch nhân công kích. Nếu như không phải phố phường học phái bề trên sệ mặt xuống, Thanh Vân học phái người kia vẫn thật là muốn mạnh mẽ đem Phương Vân đứng yên tính vì tự ý rời vị trí. Trải qua chuyện này, Phương Vân đối với nhà mình học phái tràn đầy ấy nấy, mặt khác cũng đúng tiên triều hết sức thất vọng rồi. Ở tiên triều lưới pháp luật chung, Phương Vân đối mặt mấy vị tới tra xét thượng quan cuối cùng làm ra từ quan khẳng định. Từ quan là ngày đó nhất, thất phẩm quan cũng là ngày đó bị lấy xuống. Người bên cạnh từ quan đều cần đi châu phủ đi xác nhận, Phương Vân như vậy hay lại là đầu như nhau. Đặng Di trời sinh thông minh, từ Phương Vân thổn thức chung đoán ra phía sau lưng chuyện khả năng không đơn giản, liền không có tiếp tục truy vấn. Ở trong lòng hắn, tiên triều bị đánh lên bất tiện gia nhập nhãn hiệu. Giống như Phương Vân như vậy thiên tài đều tại tiên triều trung bị mài mòn góc cạnh, nếu như tự mình lựa chọn gia nhập tiên triều mà nói, những thế lực kia bất hòa thật sự quá nháo tâm rồi, kém xa chỉ gia nhập học phái tới nhàn nhã. Phương Vân từ quan khẳng định cũng có phố phường học phái bề trên xuất thủ, như vậy xem ra, phố phường học phái ít nhất là có chút nhân tình bị. Đặng Di dịch rồi dịch vào áo, đem lộ ra mấy con tiểu nhân lại nhét trở về. Những tiểu nhân này mặc dù bị hùng mệnh tiểu nhân khống chế, nhưng thiên tính nên hiếu kỳ còn là tò mò, Đặng Di có thể siết làm chúng nó ẩn nút không ra, nhưng không cần thời gian tuân theo. Đặng Di nuôi qua mệnh yêu, bây giờ đổi thành dưỡng tiểu nhân, một ít biện pháp cũng là thông dụng. Thiên tính của bọn họ không thể bóc chết, nếu không dưỡng đi ra chính là phế vật. Những tiểu nhân này từ và táo đi ra, thực ra cũng là muốn nhắc nhở Đặng Di nên nuốt đồ ăn rồi. Đặng Di vỗ một cái Diệp Cẩu Nhi bay, Diệp Minh, lại cho ta một chút lương khô chứ sao? Liên mệnh cách mảnh vụn cũng không tiếc đưa cho Đặng Di. Diệp Cẩu Nhi nghe được câu này, lại lập tức đem lương khô bưng bít vào trong ngực. Ngươi không phải mới vừa ăn không lâu nha, thế nào lại đói? Đặng Di hơi đỏ mặt, bất quá ở hoàng hôn lúc không quá rõ ràng, hắn cười nói, có thể là mở bệnh sau tiêu hao lớn, đợi vào Hồng Hồ Thành, ta mời ngươi ăn một bàn thịt tiến. Con mắt của Diệp Cẩu Nhi cũng sáng, lấy ra lương khô đưa cho Đặng Di, ngươi nói a, đừng quên. Đặng Di trọng trọng gật đầu, nhận lấy lương khô vào nát, giơ tay lên giả bộ nhét vào trong miệng, kỳ thực tất cả đều cút vào trong cửa tay áo, bị những người nhỏ này tranh đoạt đi qua ăn. Đặng Di đây là bận rộn bên, liền cho tiểu nhân nút đồ ăn cũng cho bỏ quên. Phương Vân ở trước mặt không quay đầu lại, chỉ là lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Người thiếu niên cuối cùng là người thiếu niên. Thật là hoài niệm chính mình thời niên thiếu ai trước ở màn đêm buông xuống đi tới Hồng Hồ phủ thành, ba người tiến vào trên khách sạn bên trong phòng. Bất quá Phương Vân mở ba gian phòng hảo hạng hành vi, để cho trong lòng Đặng Di hoán thầm. Phương tiền bối chẳng lẽ là biết rõ ta dưỡng dị tộc tiểu nhân. Đơn này độc cho hai người bọn hắn người thiếu niên lái lên phòng, không thể không khiến Đặng Di suy đoán lên Phương Vân hành động này phía sau lưng dụng ý. Đặng Di suy tư chốc lát, đem tiểu nhân cũng thả ra. Nhất lưu cùng Bồ Đào không xê xích bao nhiêu người xếp thành xếp hàng, cầm đầu là một cái đầu lớn hơn một chút thủ lĩnh Lệ. Lệ mặc dù to con một chút, nhưng cũng không có đại đi nơi nào, chỉ so với tầm thường tiểu nhân cao một cái đầu. Lệ mang theo tiểu nhân phục ở trên bàn, hướng Đặng Di quỳ lạy. Mệnh chủ. Đặng Di dựa ở trước bàn, ngón tay chỉ nổi lên mặt bàn, ngay sau đó hỏi ở trong quần áo đợi đến còn thói quen. Lệ lộ ra suy tư vẻ mặt, ngay sau đó gật đầu một cái. Đặng Di cũng không hỏi nhiều, hắn nhận lấy những thứ này dị tộc tiểu nhân là dùng để nghiên cứu liều mạng mệnh vương, không cần phải khiến chúng nó ở quá thoải mái dễ chịu. Bất quá nên có đồ vẫn là phải có. Chính mình sợ rằng được mau sớm tìm một có thể thịnh trang tiểu nhân mệnh bảo rồi. Chỉ tiếc loại này mệnh bảo giá cả khẳng định cao dọa người, Đặng Di cũng không hy vọng nào có thể gặp được đến ra ngoài nhặt được bảo vật tiết mục. Nếu là tìm không thấy không mua nổi mà nói, Đặng Di chuẩn bị đem y phục trên người tiến hành sửa đổi, chỉ cần có thể dung nạp xuống tiểu nhân là đủ rồi. Nay một cái tiểu nhân quần thể tổng cộng là 24 người, bao gồm lệ ở bên trong có 6 cái thanh niên trai tráng, còn lại đều là người già yếu bệnh hoạn, Đặng Di đều sợ ở trong quần áo che liền cho diệt tộc rồi. Nhìn tiểu nhân tộc bầy, Đặng Di quyết định sau này thường xuyên khiến chúng nó đi ra hóng mát một chút. Lệ, ngươi mệnh môn ở nơi nào? Đặng Di sau này phải nghiên cứu liệu mạng dùng mệnh phương, thì phải tiên tri hiểu dị tộc tiểu người cùng nhân tộc có hay không khác nhau. Lệ chỉ mình con mắt trái, hồi mệnh chủ, ta mệnh môn ở chỗ này. Đặng Di an ủi săn sóc tay trầm tư. Có mệnh môn, hơn nữa lựa chọn cùng nhân loại đại khái giống nhau. Kia phương thức tu luyện đây. Lệ lục lọi một trận, phát hiện tu luyện nhu cầu cùng Đặng Di không kém chút nào, cũng là muốn tiêu trừ mệnh môn mới có thể đi vào chi mệnh cảnh. Vậy thì dễ làm. Vấn đề cũng chỉ còn lại có tăng nhanh mệnh môn tiêu ma. Loại này đặc biệt pháp môn phòng trường phải đến phố phường học phái bên trong mới có thể học được. Phương Vân không đề cập tới, Đặng Di cũng sẽ không đi làm khó đối phương. Tắt đèn, đi vào giấc ngủ. Lệ mang theo lũ tiểu nhân thay Đặng Di đứng lên cương. Cách lách, Phương Vân lấy mệnh thuật dòm Đặng Di bên trong căn phòng đám kia dị tộc tiểu nhân, chân mày hơi nhíu lại, nhưng không tới sinh nộ mức độ. Nhân tộc cường giả có không ít cũng bắt dị tộc làm nô đái nuôi dưỡng, Đặng Di tiểu tử này dưỡng điểm yếu đối dị tộc tiểu nhân không cái gì khuyết điểm. Chính là chỗ này tiểu tử có thể để cho dị tộc tiểu nhân như thế phục tùng, sợ rằng mệnh cách rất là không đơn giản. Phương Vân vì thế cảm thấy cao hứng. Đặng Di mệnh cách được, vào học phái sau bái lao sư cũng sẽ càng tốt. Tiểu tử này cứu mình mệnh, Phương Vân còn là hy vọng hắn có thể có một tốt tiền đồ. Dọc theo đường đi Phương Vân ngoại trừ tặng cho rồi cái hộ thân mệnh bảo, thụ một cái loại lấy mệnh nghi lễ tế rượu, liền không có cho càng nhiều trợ giúp. Bất quá hắn nhớ Đặng Di ân cứu mạng, lúc này trên người mình chỉ có một chút phổ thông mệnh cách, đợi trở về học phái bên trong lại tạ cũng không muộn. Mặc dù ly khai học phái nhiều năm, Phương Vân ở học phái bên trong vẫn có một ít mạng giao thiệp. Liên tưởng đến mạng giao thiệp, Phương Vân nhớ lại trong tòa thành này ngược lại là có một vị chính mình đã từng ấn chủ. Đã là đi ngang qua, vậy thì rõ ràng đến cửa viếng thăm đi. Hồng Hồ Thành ban đêm cũng thật náo nhiệt, chỉ là đi đường vất vả, Phương Vân không có đi ra ngoài, Đặng Di cùng Diệp Cẩu Nhi cũng tự biết mình, ở chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương tốt nhất thiếu ban đêm đi ra ngoài. Nếu là đụng phải nguy hiểm có thể gặp phiền toái. Liên như vậy qua một đêm, Đặng Di bị Lệ đánh thức lúc, thiên đã sáng bét. Mệnh chủ, bên ngoài hẳn có người tới. Lệ từ có trong bùn ngược lại mệnh cách sau, vũ quan cảm giác nhạy cảm rất nhiều, ít nhất cách 10 cách xa mấy mét tiếng bước chân nó có thể biện cho ra nam nữ. Đặng Di thức dậy mặc quần áo, lũ tiểu nhân cũng theo dây buộc bỏ vào hắn ống tay áo. Bên ngoài trong tiệm chạy đường đang muốn gõ cửa hỏi có hay không cần nước ấm, môn đột nhiên mở ra. Hắn lập tức cúp nụ cười, "Này vị thiếu gia, ngài tỉnh, xin hỏi cần nước ấm rửa mặt sao?" Đặng Di mặt không thay đổi gật đầu, ánh mắt từ trên người chậm rãi thu hồi. Đứng hàng tiên ban mệnh cách có phản ứng. Này chạy đường trên người toát ra một đoàn mệnh văn. Mệnh cách trong bùn lên. Mệnh cách chỉ hướng chính là trong tay áo tiểu nhân Lệ. Cái này chạy đường mệnh cách có thể cùng Lệ mệnh cách giáp thành mới mệnh. Chỉ từ mệnh cách gọi nhìn lên, trong bùn ngược lại cùng trong bùn lên một phản nghiêm, mắt sáng đều có thể nhìn ra có liên lạc. Đặng Di nhìn chăm chú chạy đường ngược lại hết thủy sau rời đi bóng người lắc đầu một cái. Đây là một sống sờ sờ người, không phải mệnh yêu, hắn cho dù lại khao khát liều mạng, cũng sẽ không đi đối này chạy đường hạ thủ. Nếu bất tiện mệnh tiểu nhân thời điểm, Đặng Di có thể sẽ bị mệnh cách điều động âm thầm hạ thủ, nhưng bây giờ đều được hưởng mạng, nếu như hắn còn là như thế tâm tính, kia ở tiên triều chỉ hạ sợ rằng đường sẽ càng chạy càng hẹp. Đặng Di đối đãi người mục đích là người không phạm ta, ta không phạm người, có vậy thì nhiều mệnh yêu, còn có mệnh tu giữa lưu thông giao dịch mệnh cách, không cần phải nhìn chằm chằm một cái phạm nhân mệnh cách không thả. Đương nhiên, nếu như đây là một ma tu hoặc là dị tộc, Đặng Di có thể liền không phải như vậy thái độ. Nói đi nói lại thì, trong bùn ngược lại cùng trong bùn lên chính là tốt nhất chắp ghép mệnh phương ăn sao. Trong lòng Đặng Di ghi nhớ cái này mệnh phương, sau đó đi ra khỏi phòng. Nhìn thêm chút nữa đi, hôm nay đi dạo một vòng tòa này cự thành, nói không chừng có thể đụng tới tốt hơn chắp ghép mệnh phương.